Chương 227, quất roi đời sao? Lục Thanh Dương sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình khó được lần sau núi, lại vẫn thật đụng phải chuyện như thế. Xem ngày sau không có chuyện còn là đừng tùy tiện xuống núi tốt. Ra tông môn, lại là hố a. Lục Thanh Dương nói thầm một tiếng, cũng là không hoảng hốt. Hắn luyện khí tầng 2 lúc liền có thể nghịch phạt 3 tầng yêu thú. Hắn xem lão tặc này bất quá cũng liền mới vào luyện khí trung kỳ. Nghĩ đến xác nhận vấn đề không lớn. Húng chi cái này cách Triều Thiên Tông sơn môn cũng không xa, chỉ cần có chút động tĩnh, chấp pháp ti đệ tử chớp mắt liền đến. Tiểu tử, ngươi đừng lưu toan gọi chấp pháp ti đệ tử, ta nói thật cho ngươi biết, ta ngọc giản kia bên trên khắc có pháp trận. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện mình linh lực nan bên ngoài thả đi. Nhất giai hãm linh trận, đối phó luyện khí trung kỳ đệ tử là có chút miễn cưỡng, nhưng đối ngươi chỉ là một cái luyện khí 3 tầng tới nói hoàn toàn đầy đủ. Áo gai lão giả cười hắc hắc, dường như nhìn ra Lục Thanh Dương ý nghĩ, từng bước một đi tới. Đối phương hiển nhiên làm không ít cái này giết người cấp của hoạt động. Vừa cùng Lục Thanh Dương đáp lời buông lòng hắn cảnh giác. Một bên âm thầm khép lại hai ngón tay lần nữa gọi động chủy thủ của mình. Hưu. Chủy thủ hóa thành một đạo ô mang, hướng Lục Thanh Dương cổ họng đâm tới. Tàn nhẫn đến cực điểm. Ai nói thả không ra linh lực liền không thể bấm niệm pháp quyết? Lục Thanh Dương đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, lúc này liền là song trưởng tẩy phách. Chỉ một thoáng, một cỗ bảng bạc mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Cuồng bạo pháp lực sóng xung kích văng khắp nơi ra, đem bốn phía cây cối tất cả đều nổ tung thành đầy trời mảnh vụn, cũng đem kia chạy nhanh đến chủy thủ bắn ra. Áo gai lão giả sắc mặt kỳ biến. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Ngươi cũng dám tự đốt linh lực? Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy ác như vậy ra hỏa. Tự thiêu linh lực cũng không phải đùa giỡn, nhất là cấp thấp tu sĩ. Đối linh lực đem không cực kỳ bất ổn, một khi tự thiêu, linh lực sẽ trong nháy mắt hao hết. Một khi linh lực hao hết, như vậy thì mang ý nghĩa vẫn lạc. Nhưng hắn lại thế nào biết, Lục Thanh Dương ngày thường ngoại trừ nghiên cứu thuật pháp chính là lấy suy nghĩ khống chế linh lực làm vui. Đang khi nói chuyện đã thấy Lục Thanh Dương lại lần nữa phất tay. Trong chốc lát, trên người hắn hiện ra vô số nhỏ bé phù văn. Mỗi một cái phù văn đều phảng phất đang sống, theo hắn thôi động mà xoay tròn cấp tốc. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn bị áp chế linh lực vậy mà tại cực nhỏ phạm vi bên trong tổ hợp sắp xếp. Cái này, đây là Tiểu Vũ Vân Quyết. Áo gai lão giả trợn mắt hốt mồm. Một màn này, thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đối phương vậy mà có thể tại như thế bức dứt hoàn cảnh hạ thi pháp. Phải biết Lục Thanh Dương thể nội phần lớn linh lực đều bị hãm linh trận áp chế. Cái này đặt ở người bên ngoài trên thân, đừng nói thi pháp, chính là điều động một tia linh lực, đều là phi thường gian nan sự tình. Bất quá, kẻ này bóp cái Tiểu Vũ Vân Quyết là có ý gì? Chẳng lẽ lại dự định dựa vào cái này bách nghệ thuật pháp, dẫn tới chấp pháp ti đệ tử? Áo gai lão giả hơi kinh ngạc, nhưng cũng không sợ. Hắn thấy Tiểu Vũ Vân Quyết bất quá là đổ vào linh điển thuật pháp, động tĩnh quá nhỏ, căn bản dẫn không đến người nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tốc chiến tốc thắng. Áo gai lão giả ý niệm trong lòng chuyển động, lúc này liền là song trưởng cùng vung, lại lần nữa bóp lên một chuỗi pháp ấn tới. Suy 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 chỉ một thoáng, từng đạo tối nghĩa không hiểu âm tiết từ trong miệng hắn phun ra. Một cỗ âm hàn quỷ khí tràn ngập trong không khí ra. Tiểu tử, đi chết đi. Theo hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy ra, một cỗ bóng đen to lớn từ trên tay hắn ngưng tụ mà ra. Phần phật bóng đen kia vọt thẳng hướng Lục Thanh Dương. Lục Thanh Dương không quan tâm, chỉ là thủ ấn nhanh chóng bốc lên. Chớp mắt về sau một đoàn dưa hấu lớn bích lục vân màu đã ngưng tụ tại trước người hắn. Tại hãm linh trận áp chế xuống, cái này cao cấp Tiểu Vũ Vân Quyết nhìn nhóc đáng thương. Nhưng Lục Thanh Dương động tác cũng không ngừng, thủ ấn vẫn như cũ tiếp tục bốc lên. Ong 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 một hơi về sau bích lục vân đóa đột nhiên chợt sáng chợt tắt, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Lão giả thấy thế chợt cảm thấy không ổn. Hắn nhưng rõ ràng, Tiểu Vũ Vân Quyết tuyệt không động tĩnh như vậy. Đang lo phong lôi quyết cùng Tiểu Vũ Vân Quyết dung hợp sau không có vật thí nghiệm, ngươi ngược lại là đưa đi lên. Không sai, Lục Thanh Dương lần thứ hai chỗ bóp ấn ký chính là phong lôi quyết phát ấn. Tùy theo Lục Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước nhấn một cái. Dầm dầm bích lục vân màu đông nhiên biến lớn. Trong lúc nhất thời, phong lôi thanh âm đại thịnh. Âm ầm từng đạo lăng lệ cương phong từ bích lục vân màu bên trong bắn ra. Tốc độ cực nhanh, phản phất có thể xé rách không khí. Không được. Áo gai lão giả sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi màu đen quỷ ảnh, muốn tạm lánh. Nhưng đã muộn. Cương phong quét sạch ở giữa, cái kia màu đen quỷ ảnh trong nháy mắt bị thổi cái thất linh bát lạc. Ngay cả quanh mình cây cối cũng bị thổi vang dội ken ken, uy thế hết người. Cái này là Tiểu Vũ Vân Quyết. Không có khả năng. Áo gai lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, ý đồ tránh thoát cái này cương phong công kích. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bị hãm linh trận áp chế Lục Thanh Dương đều có thể phát ra như thế lớn uy lực thuật pháp, kia nếu là không có hãm linh trận áp chế, chẳng phải là có thể giết hắn như giết chó. Nhưng lúc này đã chậm. Phanh 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 cuồng bạo cương phong quét sạch mà ra, lão giả căn bản không tránh kịp, trong nháy mắt bị quét bay, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, ngay cả lăn vài vòng mới dừng lại. Phốc phốc, hắn miệng phun máu tươi, khuôn mặt vặn mèo, hiển nhiên thương thế cực nặng. Lúc này, kia một mực phiêu phủ ở Lục Thanh Dương đỉnh đầu màu xanh nhạt ngọc giản cũng mất hào quang, một chút rớt xuống đất. Hô Lục Thanh Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Hắn thi triển chính là cao cấp Tiểu Vũ Vân Quyết cộng thêm cấp thấp Phong Lôi Quyết. Từ đó tập thứ hai môn thuật pháp, hắn không có việc gì liền bắt đầu suy nghĩ, muốn nhìn một chút cái này hai môn đều mang theo phong thuộc tính thuật pháp ở giữa có thể hay không cọ sát ra tia lửa gì. Bằng vào cái kia yêu nghiệt nội tính, vẫn thật là để hắn nghiên cứu ra một chiêu như vậy tổ hợp thuật. Uy lực sát thực so Phong Lôi Quyết đơn nhất thi pháp lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá tại cái này hãm linh trận áp chế xuống, thi triển ra cực kỳ khó khăn. Nếu là một kích không trúng, linh lực vũng bùn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cũng may động tĩnh như vậy, đã sớm đưa tới Triều Thiên Tông chú ý. Chỉ gặp một đội khí tức hùng hồn, dáng người lăng lệ tu sĩ phát hiện bên này mánh khỏe. Giờ phút này đang từ Triều Thiên Tông sơn môn cấp tốc lướt đến. người tới chính là Triều Thiên Tông chấp pháp thi. Khu khu, khu khu khu. Áo gai lão giả chật vật bỏ dậy, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Lục Thanh Dương. Không nghĩ tới, hôm nay đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Hắn hận hận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn tại cái này Triều Thiên Phường bên trong đen ăn đen nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Ngày bình thường cũng chỉ chọn lựa luyện khí sơ kỳ tu sĩ hại. Thật không nghĩ đến hôm nay đúng là đá trúng thiết bản lên. Lục Thanh Dương nghe vậy, ánh mắt băng lãnh, cũng không đáp lại. Dưới mắt nguy cơ còn chưa giải trừ. Chấp pháp ti tu sĩ chưa tới, hắn quả quyết sẽ không để lòng cảnh giác. Cũng lười cùng lao tặc này nhiều lời. Có lời gì, đợi chém đối phương lại nói. Nghĩ đến cái này, Lục Thanh Dương vung tay háo một cái, dạ ảnh toa rơi vào trong tay. Chuẩn bị kết quả đối phương. Nhưng ai biết kia áo gai lão giả mắt thấy vô lực hồi thiên, trong mắt đúng là lại xuyên thấu qua một tia hung hận chi sắc. Sau một khắc, hắn chợt há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Ông một vòng huyết hồng sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một mảnh quỷ dị huyết vụ đem hắn bao phủ lại. Không được. Nhìn thấy một màn này, Lục Thanh Dương con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lập tức lui về phía sau nhưng trễ. Áo gai lão giả hóa thành một đoàn huyết vụ hướng về Lục Thanh Dương mặt đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc Lục Thanh Dương liền lần nữa lâm vào sinh tử hoàn cảnh. Nhưng mắt thấy huyết vụ liền muốn chạm đến hai má của hắn. Chợt, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh. Là không hiện tại mở ra mô phỏng. Rõ. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lục Thanh Dương không chút do dự gọi ra máy mô phỏng. Chương 228, đánh Long Tiên. Lục Thanh Dương thanh âm không lớn, lại như là tiếng sấm quanh quẩn tại bốn phía. Cái gì? Ngươi thế mà không chết? Cái này sao có thể? Ở đây chấp pháp ti đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Một cái sơ kỳ luyện khí tu sĩ vậy mà có thể tại công kích như vậy hạ sống sót. Tại sao có thể như vậy? Cái này. Sao lại có thể như thế đây? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ở mỹ ngươi. Ngươi không có việc gì. Dẫn đầu chấp pháp ti tu sĩ, dáng người khôi ngô, nhìn chằm chằm Lục Thanh Dương. Trong ánh mắt của hắn toát ra không cách nào che giấu chấn kinh, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn không phải đồ ngốc. Hắn biết rõ vừa rồi một kích kia đủ để giết chết một trong đó kỳ luyện khí tu sĩ. Nhưng bây giờ đối phương hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể nào không kinh ngạc? Bẩm báo các vị sư huynh, nhờ có sư đệ linh lực thâm hậu, nếu không, chỉ sợ thật muốn ở lại nơi đó. Lục Thanh Dương cung kính nói, biểu lộ thành khẩn. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thụ được mình phảng phất thoát thai hoán cốt thân thể. Thịt này thể cường độ có thể so với luyện thể tầng thứ 2, quả nhiên cường hãn. Khó trách thể tu như thế thưa thớt. Bằng vào dạng này thân thể, ta cơ hồ có thể ngạnh kháng luyện khí trung kỳ thuật pháp. Lục Thanh Dương nội tâm phấn chấn. Hắn rõ ràng cảm giác được, toàn thân như là sắt thép đúc thành, dấu ở quần áo phía dưới. Chính vì vậy, hắn mới có thể nhẹ nhõm tránh thoát người lao tặc kia một kích cuối cùng. Linh lực thâm hậu, nhưng cái này cũng không đến mức có thể nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Mà lại ngươi chỉ là luyện khí 3 tầng, vậy mà có thể nghịch tập luyện khí 4 tầng, thật sự là lợi hại. Chấp pháp ti các tu sĩ nhóm liếc nhìn nhau, một người trong đó mở miệng, trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Dẫn đầu khôi ngô tu sĩ cũng đối Lục Thanh Dương gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hoài nghi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, không cần quá mức truy cứu. Bất quá hắn đối Lục Thanh Dương biểu hiện sát thực rất thưởng thức, thậm chí động mời chào tâm tư. "Tốt, nếu như ngươi không có việc gì, liền cùng chúng ta cùng một chỗ về ti bên trong. Đem sự tình hôm nay tại ti thảo luận rõ ràng, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết." "Vâng." Lục Thanh Dương nghe vậy, ôn quyền thăm hỏi. "Đã như vậy, vậy thì đi thôi." Khôi Ngô chấp pháp ti tu sĩ lạnh nhạt nói xong, dẫn đầu quay người rời đi. Lục Thanh Dương theo sát phía sau. Một đoàn người thu thập áo gai lão giả hài cốt cùng túi trữ vật, cấp tốc chạy tới Triều Thiên Tông chấp pháp ti. Chấp pháp ti ở vào Triều Thiên Tông chỗ sâu, chiếm diện tích cùng linh khí ti tương đương rộng lớn. Chỉ là, chấp pháp ti trước cửa cũng không náo nhiệt. Ngoại trừ chấp pháp ti tu sĩ ra vào, rất ít gặp ra ngoài người lai vãng. Đồng thời, chấp pháp ti bên ngoài lơ lửng giữa không trung hai thanh cự kiếm cũng làm cho Lục Thanh Dương cảm thấy rung động. Trong đó một thanh toàn thân đen nhánh, phía trên khắc họa lấy vô số dữ tợn ác quỷ, sát khí trùng thiên, tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Một thanh khác hiện lên màu trắng bạc, phía trên khắc rõ vô số hoa văn phức tạp, lộ ra cổ pháp, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ngươi hẳn là lần đầu tiên tới chấp pháp ti đi, hai thanh kiếm này tên là Ti Bình kiếm cùng Ti Sắt kiếm, uy lực to lớn, là chấp pháp ti trấn ti chi bảo. Đối Lục Thanh Dương có chút thưởng thức chấp pháp ti Khôi Ngô đệ tử cười giải thích. Ta là chấp pháp ti giáp tự từng đội chính, Lý Phong, ngươi gọi ta Lý sư huynh liền tốt. Gặp qua Lý sư huynh. Gặp vị này uy nghiêm ngoại môn sư huynh vậy mà chủ động cùng mình chào hỏi, trả lại cho mình giới thiệu chấp pháp ti phong thổ. Lục Thanh Dương cung kính đáp lễ. Không cần phải khách khí. Lý Phong khẽ gật đầu. Hôm nay ta mang ngươi tới đây, chủ yếu là muốn nghe xem tông môn bên ngoài người kia vì cái gì dám chặn giết ngươi. Cũng dám tại ta Triều Thiên Tông ngay dưới mắt chặn giết ta tông đệ tử, lá gan của hắn cũng quá lớn. Chuyện này cũng không nhỏ, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nói xong, Lý Phong đã mang theo Lục Thanh Dương tiến vào chấp pháp ti nội bộ, xuyên thẳng qua tại từng đầu trong thông đạo. Trên đường đi, Lục Thanh Dương không khỏi âm thầm lưu lưới, cái này chấp pháp ti bề ngoài nhìn rất uy nghiêm. Nhưng sau khi đi vào, đập vào mi mắt tất cả đều là lối đi hẹp, thông hướng vô số không biết mật thất. Hắn cũng trực tiếp bị mang vào một cái mật thất. Trong mật thất chỉ có một mặt ngọc kính cùng một trương bồ đoàn, không có vật gì khác nữa. Ngồi xuống đi. Lý Phong phất tay. Lục Thanh Dương nghe vậy, ngồi tại bồ đoàn bên trên, ánh mắt đảo qua kia mặt ngọc kính. Hắn có thể cảm giác được ngọc này kính cũng không phải vật phàm. Không muốn quá câu thúc, chúng ta nhìn ra được này lão tặc không giống người tốt. Chờ ta mở ra linh môn kính, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì là được rồi. Lý Phong có chút hòa ái điệu nói, Sau đó tay phải vung lên, một đạo linh lực đánh về phía kia mặt ngọc kính. Lập tức, ngọc trong kính lóe lên sáng chói kim quang. Ong 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 ngọc trong kính truyền đến trận trận vụ vụ, đạo đạo kim quang vẩy hướng Lục Thanh Dương. Người kia tại sao muốn tại ngoài núi cùng ngươi giao chiến? Lý Phong thanh âm xuyên thấu qua đạo đạo kim quang truyền vào Lục Thanh Dương trong tai. Ngay tại Lục Thanh Dương chuẩn bị mở miệng lúc, hắn chợt phát hiện mình vậy mà không bị khống chế trả lời lên Lý Phong vấn đề. Người kia vốn là Triều Thiên Phường bán hàng tu sĩ, ta hôm nay ở hắn nơi đó mua một bản không chọn vẹn ngự kiếm thuật. Không nghĩ tới chúng hắn mà tính, sau đó hắn theo dõi ta lên núi. Lục Thanh Dương một năm một mười địa trả lời, đem ban ngày phát sinh sự tình hoàn chỉnh địa tự thuật một lần. Nghe xong Lục Thanh Dương giảng thuật, trong mắt Lý Phong lóe ra tinh quang. Chiếu ngươi nói, người này đúng là kẻ tái phạm. Không sai, hắn giống như có một khối có khắc pháp trận ngọc giản, bằng vào khối ngọc này giản, hắn rất ít thất thủ. Nghe được Lục Thanh Dương trả lời, Lý Phong cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Sau đó phất tay vỗ liền nhốt kia linh môn kính. Tốt sư đệ, xin lỗi à, đây là điều lệ, vi huynh cũng chỉ có thể chiếu trương làm việc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lý Phong hơi có chút áy náy. Không sao, Lý sư minh, vấn đề này ta có thể hiểu được. Lục Thanh Dương vội vàng khoát tay. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới chấp pháp ti, nhưng cũng biết quy củ. Sư đệ, ngươi hôm nay xem như gặp thai bay vạ gió, nhưng theo quy củ này, lão tặc lưu lại chi vật đã đều thuộc về ngươi. Lý Phong nói từ bên hông xuất ra một phương túi chứa vật đưa cho Lục Thanh Dương. Để chứng minh mình cũng không động đậy này lão tặc túi chứa vật, Lý Phong cũng không có phá vỡ đối phương chứa vật tân ký. Dù sao theo quy củ tới nói, cái này túi chứa vật là thuộc về Lục Thanh Dương chiến lợi phẩm. Đợi Lục Thanh Dương tiếp nhận, Lý Phong càng là một mặt ấm áp đối với hắn mời. Sư đệ, ta xem ngươi tu vi đã tới luyện khí 3 tầng, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể thăng nhập ngoại môn. Thăng nhập ngoại môn sau có không có nghĩ qua đến chấp pháp ti bàn sai a? Lục Thanh Dương ngẩn người, không nghĩ tới cái này Lý Phong vậy mà cũng nghĩ mời chào chính mình. Như thế để hắn có chút ra ngoài ý định. Sư đệ, ngươi hôm nay biểu hiện là huynh thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Tốt như vậy thân thủ, không đến ta chấp pháp ti cũng quá mức đáng tiếc. Mà lại ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chấp pháp ti, ta tất nhiên có thể vì ngươi xin một bộ mới tinh nhất giải pháp giáp. Nghe nói như thế, Lục Thanh Dương cũng không tâm động. Hắn đã sớm đáp ứng linh điển ti Trương Loan Phong. Bây giờ lại thế nào khả năng hứa hẹn người khác? Lại thêm chấp pháp ti một mực không tại Lục Thanh Dương dự tuyển bên trong ai nhận được sư minh hậu ái, nhưng sư đệ sớm đã quyết định ngày sau đi linh điển ti lên trực. Lục Thanh Dương chắp tay. Lý Phong nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ thất vọng, đồng thời cũng có chút không hiểu. Người cái này thân thủ, đi linh điển ti chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng? Lục Thanh Dương lắc đầu, cười khổ hai tiếng, cũng không nhiều lời. Hắn chẳng lẽ lại còn có thể nói cho đối phương biết, là bởi vì linh điển ti càng thêm an toàn à? Gặp không khuyên nổi Lục Thanh Dương, Lý Phong cũng chỉ đành coi như thôi, phất tay ra hiệu nghi rời đi. Mà vừa mới chuẩn bị rời đi mật thất, Lục Thanh Dương lại tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi sư huynh, có chuyện ta quên nói, kia chặn giết ta lão tặc có vẻ như cũng có một khối thân phận ngọc bài. Cái gì? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lý Phong lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Người nói là, này lão tặc có ta trong tông thân phận ngọc bài. Lục Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói xong trong nháy mắt liền phá vỡ này lão tặc túi chứa vật tân ký. Ở bên trong tìm kiếm, chiêu này dây phá túi chứa vật cũng là để Lý Phong lần nữa giật mình. Bởi vì hiển nhiên chỉ có đối khống chế linh lực phi thường thuần thục người mới có thể làm được loại tình trạng này. Tiếp lấy Lục Thanh Dương tìm tới viên kia thân phận ngọc bài, đưa cho Lý Phong. Mà lại, không dối gạt sư huynh. Này lao tặc còn từng tự xưng là trong tông đệ tử. "Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi." Lý Phong hít sâu một hơi, tiếp nhận ngọc bài, hắn biết chuyện này đột nhiên biến vị. Nếu như là đệ tử trong tông đi này hoạt động, chuyện kia cũng sẽ không cứ như vậy viết ngoáy kết thúc. Chương 229, cự phủ hư ảnh. Lớn thật đúng là. Phải trả thật. Lục Thanh Dương nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm, mắt lộ ra tinh quang. Tại hỏa tốc thu nạp luyện hóa đánh long tiên sau, Lục Thanh Dương tâm niệm vừa động, ý thức đắm chìm đến trong hệ thống. Là không bắt đầu thật đúng là. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lục Thanh Dương không chút do dự nhẹ giọng mở miệng. "Rõ." Trong nháy mắt, Lục Thanh Dương trước mắt hình tượng đống nhiên biến hóa. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là thường ngày thật đúng là bắt đầu một mảnh đen kịt. Trước mắt của hắn không phải hắc ám, mà là hỗn độn. Hỗn độn mặc dù cũng là một mảnh đen kịt, nhưng cũng khác biệt với đơn thuần hắc ám. Tại trước mắt hắn, kia hỗn độn tựa như là từ vô số màu đậm đám mây xen lẫn hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy thâm thúy sâu thẳm, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Tại Lục Thanh Dương tầm mắt bên trong, một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng ở giữa thiên địa. Cái đó là Bàn Cổ. Lục Thanh Dương có chút không dám tin tưởng. Hắn biết trước mắt một màn này cùng mình Tiên Phú có quan hệ. Cái này đoán chừng chính là tái thế Tiên Tông Tiên Phú, tiếp trước linh hồn nhớ lại. Chỉ bất quá, kia thật sẽ là Bàn Cổ sao? Lục Thanh Dương thật sự là không thể tin được. Mặc dù hắn cũng rất muốn hy vọng đối phương chính là, nhưng lấy hắn hiện tại ra thế đẳng cấp làm sao có thể có cao như vậy vị diện bắt đầu. Mà liên tại Lục Thanh Dương hoang mang lúc, kia đứng ở vận đục bên trong vĩ ngạn thân ảnh lại là đột nhiên động. Chỉ gặp một thanh thông thiên triệt địa cự phủ đột nhiên xuất hiện trong tay của đối phương. Ngay sau đó đối phương nâng đũa một chạm. Chỉ một thoáng hỗn độn chấn động, vô tận cuồng phong quét sạch bát phương. Một đạo vô biên vô ngân vết rách trống rỗng xuất hiện tại mảnh hỗn độn này thiên địa bên trong. Bàn Cổ khai thiên. Lục Thanh Dương trợn tròn hai con ngươi, khiếp sợ nhìn trước mắt chẳng cảnh. Hắn còn không có kịp phản ứng, kia khe hở liền càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để thôn vẹt kia vĩ ngạn thân ảnh. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Lục Thanh Dương chúng quanh chẳng cảnh đột nhiên chuyển đổi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Quen thuộc cha mẹ tiếng vui mừng, quen thuộc tiếng kêu khóc. Cực kỳ nồng nặc thiên địa linh lực tràn ngập tứ phương. Bắt đầu sao? Lục Thanh Dương chậm rãi mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt chỗ là một tòa kiểu dáng cực kỳ thô cạnh phong ốc. Lộ ra ngoài cửa sổ, Lục Thanh Dương nhìn thấy từng cây cao vào mây trời to lớn thảm thực vật. Hoang cổ thế giới chính là không giống, ngay cả cây đều dáng dấp cao lớn như vậy. Mà lại, Lục Thanh Dương tinh tế cảm thụ một chút quanh mình linh lực, có chút kinh ngạc. Mà lại có vẻ như nơi này thiên địa chi lực cũng không phải là loại kia tiên giới đặc hữu thiên lực, vẫn như cũng là phổ thông linh khí chi lực, chỉ bất quá cực độ nồng đậm. Ông Lục Thanh Dương tìm tòi thời khắc, thể nội bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Sau một khắc, một đạo dị dạng khí tức từ hắn ấu tiểu thân thể bên trong khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, Lục Thanh Dương liền cảm nhận được một trận sức mạnh kỳ diệu tại thể nội chảy xuôi. Đột phá. Con ta lại vừa ra đời không đến một khắc đã luyện khí. Nương tử, mau nhìn a, nhà chúng ta Hải Nhi đột phá á. Lục Thanh Dương bên tai vang lên một trận nhảy cẫng hoan hô tiếng ồn ào, mơ hồ còn kèm theo một đạo nam nhân thanh âm hưng phấn. Lục Thanh Dương nghe tiếng bên mặt, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ gặp một trương cực kỳ uy nghiêm khuôn mặt đập vào mi mắt. Kia là một cái giữ lại râu quai non trắng hán, chính thiếu dung sán lạn hướng hắn duỗi ra hai tay, một bộ cầu ôm một cái biểu lộ. Ở bên người hắn thì đứng đấy một vị quần áo mộc mạc, sắc mặt từ ái nữ nhân. Hai người mặc dù tướng mạo bình thường chút, nhưng khí chất trên người lại cho người ta một loại thả xuất trần cảm giác. Lục Thanh Dương biết, hai vị này đoán chừng chính là mình chân tiên cha mẹ. Lục Thanh Dương nhìn xem tráng hán kia duỗi ra hai tay, chần chờ sau một hồi mới vươn thịt đô đô tay nhỏ. Lạch cạch. Ha ha ha. Con ta thật không tầm thường. Tráng hán kích động không thôi, trực tiếp đem Lục Thanh Dương ôm vào trong ngực. Mà Lục Thanh Dương cũng không có dãy rủa, nhu thuận tựa ở tráng hán kia khoan hậu rắn chắc lồng ngực. Bực này hoang cổ thế giới, không có cái tốt dựa vào căn bản sống không nổi. Cho nên, cần thiết tình huống dưới hắn không ngại lợi dụng một chút mình hài nhi thân phận. Quả nhiên, nhìn xem Lục Thanh Dương như vậy nhu thuận bộ dáng, tráng hán kia cùng nữ nhân lập tức càng thêm cưng chiều mấy phần. Cho, con ngoan, cái đồ chơi này đối ngươi tu hành có trợ giúp. Tráng hán từ dưới nách dường như đang tìm kiếm cái gì, rất nhanh xuất ra một viên lớn chừng ngón cái màu đen viên đạn đưa tới Lục Thanh Dương trước mặt. Nhìn xem cái này lai lịch thần dị bất quá lớn chừng ngón cái màu đen viên đạn, Lục Thanh Dương mặt đều nhanh tái rồi. Bất quá hắn một cái mới hảo, lại thế nào khả năng ngăn trở một cái tại hạ giới tu sĩ xem ra là mát cấp tồn tại. Cho nên mặc dù hắn tay nhỏ vung vậy không ngừng, vẫn như cũng là không có thể ngăn ở viên kia vươn hướng miệng hắn màu đen viên đạn. Lộc cộc. Tại Lục Thanh Dương mãnh liệt không muốn cảm xúc bên trong, hắn nuốt xuống viên kia màu đen viên đạn. Viên đạn cửa vào nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong khó ngửi mùi vị khác thường. Ngược lại như ngọc như canh, thương thuần ngon miệng, thậm chí để hắn nhịn không được nhiều chép miệng ba mấy lần. Nô. Lục Thanh Dương nhịn không được phát ra thoải mái kêu rên. Ha ha ha. Ăn ngon đi. Tráng hán cởi mở cười một tiếng. Con ngoan, thứ này gọi là linh cổ viên thuốc, chính là cha ngươi ta hao phí sức chín châu hai hổ mới đến bà bối. Nó mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại tinh nguyên sung túc, lại không cái gì linh độc hại. Ăn về sau có thể tăng cường ngươi linh mạch cùng nhục thân tư chất, còn có thể bổ dưỡng gân cốt của ngươi kinh mạch, càng có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm. Tráng hán trong lúc nói chuyện, đã thấy Lục Thanh Dương ấu tiểu thân thể hơi run lên một cái, ánh mắt rõ ràng có chút ngốc trệ. Gặp đây, tráng hán cùng nữ nhân đều là sững sờ. Con ngoan, ngươi thế nào? Nữ nhân lo lắng mở miệng, hiển nhiên là đang nhìn ra có cái gì không đúng. Lục Thanh Dương nghe nói như thế, lại phảng phất không nghe thấy, trong mắt vẫn như cũ không có chút nào tiêu cự. Thấy thế, tráng hán cũng có chút buồn bực, gãi gãi đầu, chuẩn bị điều tra một chút Lục Thanh Dương tình trạng. Nhưng ai biết, không đợi hắn chạm đến Lục Thanh Dương, một đạo so sánh vừa rồi Lục Thanh Dương đột phá lúc, càng thêm huyền dị khí hơi thở từ ấu tiểu bên ngoài thân nở rộ mà ra. Oanh! Trong chốc lát, nồng đậm linh lực điên cuồng vọt tới, hóa thành một cỗ kinh khủng dòng lũ rót vào Lục Thanh Dương thể nội. Lục Thanh Dương da thịt trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, giống như lưu ly. Đồng thời trên người hắn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Phù phù. Tại tráng hắn vợ chồng rung động trong ánh mắt, Lục Thanh Dương đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện một thanh sáng chói hoa mỹ cự phủ hư ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Một viên linh cổ viên thuốc vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra dị tượng? Không đúng, đây không phải dị tượng. Đây là ở kiếp trước chân linh chiếu rọi. Lục Thanh Dương cha mẹ nhìn xem tia treo giữa không trung cự phủ hư ảnh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tu hành đến cực điểm, bọn hắn đã từng nghe nói qua các loại kỳ văn, trong đó có một loại chính là có đại năng chuyển thế, lại thỉnh thoảng hiện tượng ra ở kiếp trước tương quan sự vật. Tiểu tử thúi này, thế mà địa vị như thế lớn, không hổ là lao tử thân nhi tử. Ngươi yên tâm, bất luận ngươi ở kiếp trước là ai, đã một thế này làm lao tử nhi tử, lao tử tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Tráng hán thì thào nói nhỏ, ánh mắt kiên định. Thanh âm của hắn không lớn, lại có thể thấy rõ truyền vào Lục Thanh Dương bên tai. Chương 230, mini khôi lỗi. Chân linh chiếu rọi. Cự phủ hư ảnh. Ta ở kiếp trước đến tột cùng là người nào vậy? Lục Thanh Dương trong lòng nghi hoặc trung điệp, đồng thời cũng ngầm hạ quyết định, nhất định phải làm rõ ràng ở kiếp trước thân phận. Hắn không chỉ có muốn tìm ra bản thân chân chính thân phận, còn muốn hiểu rõ lần này thật đúng là đến tột cùng là cái gì thế giới. Nếu thật là hồng hoang thế giới, hắn tuyệt đối phải nghĩ trăm phương ngàn kế mang về một kiện bảo bối người tiên. Kế tiếp thời gian bên trong, Lục Thanh Dương cũng như mô phỏng, mỗi ngày say mê tu luyện, tựa hồ tại tu luyện một chuyện bên trên, hắn vĩnh viễn làm không biết mệt. Dù là này phương thế giới tu luyện công pháp đều cực kỳ thô kệch nguyên thủy, nhưng tới trong tay Lục Thanh Dương, lại giống như thể hồ quán đỉnh, tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Lục Thanh Dương cảnh giới liền đột nhiên tăng mạnh đạt tới trúc cơ viên mãn, lập tức càng là nhất cử bước vào kim đan. So sánh mô phỏng nhanh hơn nửa năm. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng có mô phỏng bên trong ma bệnh. Trong đầu sẽ thỉnh thoảng hiện lên một chút không hiểu ký ức. Một ngày này, Lục Thanh Dương chính say mê trong tu luyện. Đột nhiên, trong đầu bỗng nhiên nổ vang một trận kinh lôi. Đông, đông, đông. Từng tiếng bước chân trầm ổn tại Lục Thanh Dương trong đầu vang vọng. Ngay sau đó một bộ lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc, đột nhiên xông vào Lục Thanh Dương thức hải. Hắn thấy được một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, giơ cao lên hai tay nâng bầu trời mà đứng. hai con vô biên vô ngân to lớn bàn chân vững vàng giẫm tại đại địa phía trên. Thiên địa tựa hồ chính là bởi vì sự tồn tại của đối phương mới bị điểm ra. Hô, 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 lại xuất hiện. Đắm chìm trong tu luyện, Lục Thanh Dương đột nhiên mở hai mắt ra, thái dương mồ hôi lạnh lâm ly. Tim của hắn đập nhảy lên kịch liệt, toàn thân quần áo sớm đã ướt đẫm. Cái này, xuyên thấu qua đầu đội trời cửa sổ nhìn xem ngoại giới yên tĩnh bộ lạc, Lục Thanh Dương thật sâu thở dài. Từ lúc thật đúng là đến nay, cái này 3-4 trong năm trong đầu cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hiện ra từng màn lạ lẫm lại quen thuộc chẳng cảnh. Có lẽ là ở kiếp trước mảnh vỡ ký ức, cũng hay là linh hồn của hắn xuất hiện ảo giác. Mà lại, loại hiện tượng này càng ngày càng tấp nập. Cái này đoán chừng chính là ta mô phỏng thiên phú mang tới di chứng. Ta nhớ được tái thế tiên tông một đầu cuối cùng bên trong có nói qua nắm giữ tu luyện cứu cực chân lý, nhưng linh hồn lại rất dễ bị hao tổn. Chẳng lẽ lại linh hồn bị hao tổn cũng là bởi vì những hình ảnh này? Lục Thanh Dương suy đoán. Suy đoán của hắn cũng không phải là không có đạo lý, mà hắn cũng kết luận hình ảnh kia bên trong người rất có thể chính là trong truyền thuyết bản cổ. Chỉ là, thật đúng là ta thì là ai đâu? Chẳng lẽ lại ta là bản cổ chuyển thế người? Không, không có khả năng, bằng vào ta thuộc tính đẳng cấp, không có khả năng có cao như vậy giai tăng thêm. Trừ phi, Lục Thanh Dương mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Đương nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại thành tây kim, trên mặt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng sợ hãi. Tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trừ phi ta ở kiếp trước là bản cổ một tia ý chí, liền như là lúc trước có một lần mô phỏng, ta là chân tiên tiên niệm. Nhưng cho dù là bản cổ đại thần một tia ý chí cũng không phải ta hiện tại thuộc tính có thể bắt đầu a. Lục Thanh Dương lắc đầu, đem tia hoang đường suy nghĩ vứt bỏ. Được rồi, mặc kệ. Đợi ta ngày sau tu vi đi lên, tự nhiên sẽ biết một chút cái gì. Hiện tại, vẫn là hảo hảo tăng thực lực lên đi. Lục Thanh Dương thu liễm tạp nhạp nỗi lòng, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Lại thêm chi cha mẹ của hắn đều là chân tiên. Tuy nói ở đây phương thiên địa tính không được đại nhân vật gì, nhưng vì Lục Thanh Dương làm điểm tài nguyên tu luyện vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhất là Lục Thanh Dương tráng hán lao cha, Lục Đục càng là vì để cho nhi tử mạnh lên, không tiếc đem vốn liếng toàn bộ đem ra. Điều này cũng làm cho Lục Thanh Dương tốc độ tu luyện bạo tăng. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều có chỗ tiến bộ. Chỉ là, đầu óc hắn chỗ sâu đủ loại dị tượng cũng càng phát ra hiện hiện tấp nập. Có lúc thậm chí đều không thể để hắn chuyên tâm tốc độ tu luyện. Cứ như vậy, Lục Thanh Dương quả thực là khiêng đến hắn 18 tuổi lúc. So sánh mô phỏng, hắn tại thật đúng là bên trong 18 tuổi lúc nghiễm nhiên đã bước vào hóa thần viên mãn. Khoảng cách phản hư cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng chính là hơn một năm nay, Lục Thanh Dương rốt cục chịu đựng không nổi trong đầu các loại mảnh vỡ ký ức, đi ra gia môn, dự định du lịch một phen, nhìn xem có thể hay không tìm chút gì. Mà Lục Đục biết được Lục Thanh Dương muốn ra cửa lúc, tự nhiên là đủ kiểu không muốn. Làm sao không lay chuyển được nhi tử, chỉ có thể căn dặn vạn sự cẩn thận. Còn có cái này, ngươi cũng cầm lên đi, địa tiên phía dưới đều có thể giúp ngươi ứng phó mấy lần. Lục Đục từ trong ngực móc ra một khối xương thú giao cho Lục Thanh Dương. Cái này xương thú nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như là một đoạn phổ thông dạ thú xương đùi. Duy chỉ có một mặt khắc lấy một cái tiên chữ. Lục Thanh Dương tiếp nhận, lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp từ đó phát ra. Ánh mắt của hắn nhắm lại, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện xương thú bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc vô cùng nhân tiên chi lực. Đây là tiên thú hài cốt. Lục Thanh Dương nói nhỏ, con ngươi lộ ra vẻ chấn động. Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông tiên thú hài cốt, chính là ta chém giết một đầu nhân tiên cấp bậc cổ hạc vẫn lạc sau lưu lại hài cốt. Lục Đục cười nói, hơi có chút kiêu ngạo. Dù sao, có thể săn giết nhân tiên cấp bậc tiên cẩm, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lục Thanh Dương nghe vậy, trong lòng càng thêm giật mình. Nhà mình lao cha bất quá chân tiên, vậy mà có thể chém giết nhân tiên cấp bậc yêu thú, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thực lực đều mười phần kinh khủng. Tốt, ngươi muốn đi liền đi đi, trên đường đi cẩn thận một chút, chơi chán cũng nhanh trở về. Bất luận đến đâu, ngươi cũng nhớ kỹ, vô luận cái gì tai họa chỉ cần ngươi trở về, cha đều giúp ngươi khiêng. Lục Đục vỗ Lục Thanh Dương bả vai, trịnh trọng nhắc nhở nói. Trong lòng Lục Thanh Dương cảm động, nặng nề gật đầu. Yên tâm đi lão cha, ta khẳng định sẽ an toàn trở về. Vừa dứt lời, Lục Thanh Dương liền quay người hướng phía bộ lạc đi ra ngoài. Nhưng chớp mắt về sau, hắn lại đột nhiên đi trở về. Cha, ừm, thế nào? Ngươi tại sao lại trở về? Nhìn xem đột nhiên trở về Lục Thanh Dương, Lục Đục hơi kinh ngạc. Cha, ta nhớ tới ta cũng có thứ gì muốn cho ngài. Lục Thanh Dương cười cười, nhìn xem trước mặt vị này từ lúc hắn xuất sinh liền hối hả ngược xuôi bận rộn, vì hắn che gió che mưa nam nhân, trong lòng của hắn phun lên một vòng dòng nước ấm. Vật gì a? Ngươi còn có đồ vật cho ta? Lục Đục không hiểu. Đã thấy Lục Thanh Dương từ bên hông lấy ra một bộ bất quá lớn chừng bàn tay lại hết sức tinh xảo nhân hình mini khôi lỗi. Phụ thân, đây là ta khi nhàn hạ đợi làm, xem như cái lễ vật đi. Về sau, có cơ hội gặp nhau lời nói, ngươi liền đem nó lấy ra. Lục Thanh Dương dứt lời lại chưa quay đầu, hóa thành lưu quang chớp mắt rời đi. Chỉ có cố kia dưới đáy khắc lấy chỉ lên trời xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm khôi lỗi, tại Lục Đục trong tay tràn phóng lưu hòa huỳnh quang. Phản phất tại kể rõ trong lòng chủ nhân không bỏ. Sẽ gặp lại sao? Phụ thân, ta nói, là thế giới hiện thực. Lục Thanh Dương khẽ miệng giơ lên một vẻ ôn nhu độ cong. Hô, luồng gió mát thổi qua, thiếu niên thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Chương 231, trong nháy mắt thanh tịnh. Giống, nguyên thủy rộng lớn giữa thiên địa. Lục Thanh Dương thận trọng thấp cấp tại mênh mông bắt ngát thảo nguyên phía trên. Bên hai tràn ngập đủ loại thú minh thanh. Nơi xa thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo bóng đen to lớn, để hắn mí mắt cuồng loạn. Phương thế giới này thật đúng là có điểm hồng hoang bộ dáng. Lục Thanh Dương nói thầm một tiếng. Hắn ra đã có 2 năm, nhưng vẫn là một mực không thể phát hiện này phương thế giới mánh khỏe. Chỉ biết là giới này tên là Đục Pháp giới, rộng lớn vô cùng. Nhân tộc thưa thớt, hắn thậm chí một năm đều chưa chắc có thể gặp phải một vị đồng tộc. Đồng thời, hắn cũng không có tìm gặp kia mô phỏng bên trong lần đầu xuất hiện nhưng mang về vật phẩm, lưới lao sừng. Kỳ quái ấn lý tới nói thứ này liếc mắt một cái chính là tất nhiên sẽ tại thật đúng là bên trong xuất hiện sự vật. Ta tại mô phỏng bên trong là tại 20 tuổi lúc nhận được, làm sao hiện tại cũng đã lâu lại còn không có xuất hiện. Lục Thanh Dương nhíu mày tự nói. Đối với mô phỏng ra món bảo vật này, hắn hiện tại 10 phần để ý nhất là suy đoán mình ở kiếp trước rất có thể là một tia bản cổ ý chí về sau, hắn đối khối này lưới đao sừng liền càng thêm coi trọng. Hắn hiện tại thậm chí to gan suy đoán, khối kia lưới đao sừng rất có thể là trong truyền thuyết khai thiên phủ mảnh vỡ. Như đúng như đây, hắn tuyệt đối phải đạt được. Dù là nhặt được về sau, lập tức thật đúng là kết thúc đều được. Ông. Đang lúc Lục Thanh Dương suy tư thời khắc, linh hồn của hắn chỗ sâu đột nhiên lại lần nữa vang vọng ra một tiếng oanh minh. Theo sát lấy, một bức xa lạ hình tượng hiện hiện. Chỉ là, cùng lần trước khác biệt. Lần này trong tấm hình, kia vĩ ngạn thân ảnh tựa hồ đã hoàn thành khai thiên tích địa lục hành động vĩ đại. Nhưng là đối mặt chống rông thiên địa, kia vĩ ngạn thân ảnh hiển nhiên cũng không hài lòng. Thế là Lục Thanh Dương liền trơ mắt nhìn đối phương thở ra khí hơi thở biến thành bốn mùa phong hòa đám mây. Cặp mắt của hắn biến thành hoảng sợ đại nhật cùng tối tăm quán nguyệt. Hô, hô, lại tới. Lục Thanh Dương bờ môi run rẩy. Trong đầu hình tượng chợt lóe lên, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, lại làm cho nội tâm của hắn mười phần khó chịu. Bất an, tim đập nhanh, sợ hãi rất nhiều tâm tình tiêu cực cùng nhau đánh tới, thậm chí để cảnh giới của hắn cũng hơi có chấn động. Lục Thanh Dương trong lòng kịch liệt dãy rủa, hồi lâu sau mới dần dần tỉnh táo lại. Không được, không thể lại trì hoãn. Hình tượng xuất hiện càng ngày càng tấp nập, linh hồn của ta cũng càng ngày càng yếu kém. Ta nhất định phải nhanh tìm tới mô phỏng bên trong tên kia gọi Nhật Nguyệt Phong địa phương. Lục Thanh Dương nhớ lại mô phỏng tiến trình. Tại mô phỏng bên trong hắn đi hướng một chỗ tên là Nhật Nguyệt Phong địa phương. Ở nơi đó linh hồn của hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó thăng hoa. Nếu là hắn lại không tìm tới kia thần dị địa phương, linh hồn của hắn đoán chừng sẽ triệt để sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Lục Thanh Dương không còn dám chậm trễ. Mặc dù hắn cũng không biết Nhật Nguyệt Phong ở đâu, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ có cô chỉ dẫn tại chỉ dẫn hắn hướng về một phương hướng nào đó tiến đến, liền như là mô phỏng bên trong. Bạch, thân hình của hắn lao vùn vụt ở trong vùng hoang dã. Giống, ngao, thu, nhiều loại manh cầm hung thú gào thét, khàn cả giọng gầm thét liên miên không ngừng. Lục Thanh Dương dựa theo chỉ dẫn, xuyên thẳng qua tại mênh mông hoang dã phía trên. Bước chân hắn không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, hắn chỗ tao ngộ mãnh cầm hung thú số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên có bầy hung thú cản đường, ý đồ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bạn hạnh phiến thiên địa này cùng hắn tựa hồ có đặc thù ưu ái. Mỗi khi hắn muốn gặp được nguy hiểm thời điểm, tiểu gì cũng sẽ không hiểu tránh thoát nguy cơ. Cái này khiến Lục Thanh Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tu vi của hắn vốn là thấp, nếu là lại bị vây nốt xuống dưới, chính là thật phiền toái. Dù sao tại phương thế giới này, hắn tu vi hiện tại coi là thật quá mức nhỏ yếu. Rốt cục, tại kinh lịch gần như 20 năm hối hả chạy vội, xuyên qua dài dằng dặc vùng hoang vu về sau, Lục Thanh Dương đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tại cuối tầm mắt, hắn mơ hồ trong đó giống như thấy được một tòa cao vút trong mây sơn phong. Sơn phong cực kỳ nguy nga, bay thẳng cửu tiêu, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Càng quan trọng hơn là núi này vị trí địa lý cực kỳ đặc thù. Phảng phất đứng sừng sững ở khắp mặt đất ương, đem trên bầu trời huy hoàng đại nhật cùng tối tăm quá nguyệt ngăn cách ra. Nhật Nguyệt Phong. Lục Thanh Dương thì thào nhắc tới, đôi mắt bên trong nổi lên vui mừng. Hô. Mũi chân hắn đập nhẹ, thân hình lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Nhật Nguyệt Phong nhanh chóng bắn mà đi. Ngay tại lúc hắn sắp tới gần Nhật Nguyệt Phong thời điểm, một trận âm hàn băng lãnh kình phong thổi phá mà tới. Lục Thanh Dương sắc mặt đột biến, vội vàng ngừng lại thân hình. Chỉ là, hắn vừa ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hãi nhiên. Tại hắn phía trước vạn mét bên ngoài, một đầu dữ tợn hai cánh cự mãng dương nhanh múa vớt, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Nó hình thể khổng lồ, lân giáp sông nhiên. Quỷ dị nhất chính là, nó toàn thân đen nhánh, u mang lưu chuyển. Nhất là trán của nó chỗ, có một viên nhỏ bé mà bén nhọn kim loại lưỡi dao sừng. Giờ phút này, lưỡi dao sừng bên trên trán phóng tinh hồng quang huy, phóng thích ra sát ý lạnh như băng. Mà tại lưỡi dao sừng phía trên, có một tầng mông lung huyết vụ bao phủ. Huyết vụ tràn ngập bên trong, một viên tinh hồng to lớn đầu rắn lộ ra. Mắt rắn tinh hồng như máu, để lộ ra khát máu tàn nhẫn ánh mắt. Đại thừa cấp bậc yêu thú. Nhìn xem đầu này hoang cổ hung thú, Lục Thanh Dương lông mày gấp đột nhiên. Mặc dù hắn hiện nay bất quá phản hư, nhưng là có lao cha cho cậy vào tại tất nhiên là không sợ cái này khu đại thừa cảnh yêu thú. Nếu là hắn nghĩ, thậm chí chớp mắt liền có thể tránh đi. Chỉ bất quá, vì sao ta luôn cảm giác không chạm con thú này có chút tiếc nuối đâu? Lục Thanh Dương lông mi khóa chặt, có chút chần chờ. Hắn không rõ, tại sao mình lại sinh ra cảm giác như vậy? Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Tại mô phỏng thật đúng là bên trong bất kỳ cái gì cảm thụ đều tuyệt không có khả năng là chống giống địa đặt. Phía sau nhất định có nguyên nhân. Hưu hắn thân thể nhoáng một cái, cuối cùng làm ra quyết định. Thôi được, trước chém lại nói, suy nghĩ đến tận đây, không có không động thủ lý do. Tê lạc. Cơ hồ ngay tại Lục Thanh Dương thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, đầu kia hai cánh cự mãng đồng tử bỗng nhiên co vào, một cỗ nồng đậm hung lệ từ trong đó bộc phát. Hai cánh của nó hung hăng chấn động, cả cỗ thân hình khổng lồ sát na hóa thành huyết ảnh, hướng phía Lục Thanh Dương kích xạ mà tới. Tốc độ của nó cực nhanh, mắt thường căn bản bắt giữ không rõ. Bành! Đôi rắn khổng lồ phá toái hư không, mang theo cuồng bạo kình phong, cùng lạnh thấu xương sát ý thoáng chốc liền đem Lục Thanh Dương vị trí quật sơn băng địa liệt. Đồng thời mang theo nát mây phá diệt chi thế hướng phía Lục Thanh Dương đánh tới. TT. Nó tinh hồng mắt rắn lấp lóe, để lộ ra hưng phấn hào quang, trong miệng lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngớt. Phảng phất thấy được mỹ thực, trong mắt tràn ngập khát vọng. A! Lục Thanh Dương cười khẽ. Lạch cạch. Sau một khắc, tay phải của hắn đột nhiên rối ra, một đoạn phổ thông xương thú xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhân tiên cấp bậc uy áp trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hai cánh cự mãng con ngươi cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt thanh tịnh. Chương 232, lưới đao sừng nhật nguyệt phong. Oen. Xương thú huy sái, ánh sáng lóng lánh choáng quyết tán, trong nháy mắt che mất hai cánh cự mãng thân thể. Phốc phốc. Khổng lồ uy áp để hai cánh cự mãng thân thể cao lớn trong nháy mắt nổ tung. Đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài, giống như suối máu. Nhân tiên cấp bậc hoang cổ tiên khí, đối mặt cái này bất quá đại thừa cấp bậc yêu thú, thậm chí đều không cần hoàn toàn phát động. Lục Thanh Dương cũng tất nhiên là không có lãng phí quý giá này tiên khí chi lực, trực tiếp thôi động trong đó ẩn chứa kinh khủng uy áp, đem hai cánh cự mãng xóa bỏ. Một đạo tiếng ai minh vang lên. Hai cánh cự mãng thi thể rơi xuống phía dưới, nện ở trên mặt đất tóe lên quần quần bụi mù. Hô. Lục Thanh Dương hít sâu một hơi, bay xuống đi chuẩn bị tỉ mỉ kiểm tra thực hư một chút này đôi cánh cự mãng. Hắn rất muốn biết đối phương tại sao lại để hắn có cái loại cảm giác này. Chỉ là, khi hắn bay xuống đi thời điểm, con ngươi của hắn lại là kịch liệt co vào. Chỉ gặp tại đống kia động lại thành núi nhỏ hai cánh cự mãng thi hại bên trong, một khối bất quá lớn chừng ngón cái kim loại lưỡi đao sừng chậm rãi từ cặp kia cánh cự mãng đầu lâu bên trên trôi nổi mà lên. Đây là khối kia lưỡi đao sừng. Lục Thanh Dương tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn vừa mới mặc dù cũng chú ý tới khối này lưỡi đao sừng, nhưng là còn tưởng rằng đây chỉ là một kiện vật phẩm tầm thường. Nhưng là theo hai cánh cự mãng tử vong, khối này lưỡi đao sừng hiện lên. Lục Thanh Dương nhìn chăm chú lên nó, một khối đao thương đột nhiên từ nội tâm chỗ sâu lưu động. Cái này khiến hắn biết, đây chính là mô phỏng bên trong khối kia lưỡi đao sừng. Nguyên lai là ngươi, ta liền nói tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ có loại kia cảm giác kỳ quái. Lục Thanh Dương vươn tay, đem khối kia bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh bên trên hiện ra điểm điểm màu đỏ ấn ký lưỡi đao sừng nắm chặt. Lập tức một loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Ông sau một khắc, thân thể của hắn run rẩy. Trong đầu đúng là lại lần nữa hiện lên một bức tranh. Bức tranh này cùng dĩ vãng đều không thể làm chung. Lục Thanh Dương phảng phất nhìn thấy một thanh thông thiên triệt địa cự phủ phiêu đãng giữa thiên địa. Quanh mình đen kịt một màu. Ngay sau đó, cự phủ chấn động đống nhiên nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Trong đó một khối lây dính mấy điểm không hiểu vết máu mảnh vỡ kích xạ giữa thiên địa. Sau đó chính là vĩnh viễn ngủ say. Hình tượng kết thúc. Đây là khai thiên phủ mảnh vỡ. Vừa mới kia là khai thiên phủ về sau trải qua. Lục Thanh Dương từ hình tượng bên trong bừng tỉnh, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Khai thiên phủ, đây chính là một cái truyền kỳ tồn tại. Tại kia hỗn độn sơ phân thần bí thời khắc, nó giống một thanh thần bí chìa khóa, bổ ra vô tận hỗn độn thế giới. Tưởng tượng một chút, trong nháy mắt đó, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng rung động, khai thiên phủ tựa như là cổ thần ban ân, trở thành thế gian đệ nhất trở hỗn độn chí bảo. Tục truyền, trong đó có hồng mông tử khí tồn tại, chính là chân chính vô thượng chí bảo, có thể trấn áp thiên địa. Nhưng là về sau, thế gian chỉ có bản cổ đại thần khai thiên tích địa truyền thuyết, lại không khai thiên phủ giảng thuật. Nhưng bây giờ Lục Thanh Dương có vẻ như thấy tận mắt khai thiên phủ về sau kinh lịch. Bạch, hắn đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay lưới đao sừng. Như vật này thật sự là khai thiên phủ mảnh vỡ, cái kia uy lực tất nhiên bất phàm. Chỉ là làm sao không có cảm giác có cái gì đặc thù đâu. Lục Thanh Dương thử nghiệm đem thể nội một sợi linh lực nô ra, hướng phía kia lưới đao sừng bao khỏa mà đi. Siêu, chớp mắt về sau, linh lực quay lại. Lưới đao sừng an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn, không phản ứng chút nào à? Phản phất như là một khối phổ thông khối sắt, chẳng lẽ lại là tổn hại quá sâu? Lục Thanh Dương thì thào nói nhỏ, có chút thất vọng. Dù sao đối trong truyền thuyết thần vật, dù là không có chứng thực, nhưng hắn vẫn như cũ bao hàm chờ mong. Nhưng hôm nay lại là không phản ứng chút nào, cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Được rồi, trước mang đi đi. Cuối cùng, Lục Thanh Dương thở dài một tiếng, đem nó chứa vào chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa nhìn lại Nhật Nguyệt Phong, thân hình thoát một cái, hóa thành lưu quang phong tới đỉnh núi. Đỉnh núi, Lục Thanh Dương bàn suối ngồi xuống. Nhìn xem kia một vòng huy hoàng đại nhật cùng tối tăm quá nguyệt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường. Liền như là mô phỏng bên trong nói như vậy. Ở chỗ này, hắn tựa hồ cảm giác ngay cả linh hồn trở nên nhẹ nhàng. Thân hình phiêu miểu, chỉ cảm thấy sảng khoái đến cực điểm. Nhiều năm qua huyễn tưởng sinh ra mọi mệt cùng đau đớn tiêu hết. Cả người phảng phất bị tẩy lễ, toàn thân thoải mái. Mà liền tại Lục Thanh Dương nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, trong chữ vật giới chỉ đột nhiên truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Ừm. Lục Thanh Dương nghi hoặc mở ra hai con ngươi. Cong. Hắn nhíu mày, con ngón đúng ra, một đạo linh lực bắn ra. Trong một chớp mắt, chữ vật giới chỉ mở ra. Kia bất quá lớn chừng ngón cái lưỡi đao sừng chấn động nhẹ lên. Đây là? Lục Thanh Dương khẽ giật mình, đem trên tay nắm. Khi hắn bàn tay tiếp xúc đến kia lưỡi đao sừng sát na, trong đầu, một bức tranh lại lần nữa bước lên. Lần này, vẫn như cũng là khối kia không biết ở vào nơi nào đen nhánh mảnh vỡ. Chỉ bất quá, nó nằm thời gian có vẻ như rất lâu. Lâu đến tối sầm giữa thiên địa lại vô hình nhiều hơn một vành mặt trời cùng mặt trăng. Nhìn xem cái này mới xuất hiện nhật nguyệt, mảnh vỡ toàn thân khẽ run, phản phất là trong ngực đọc lấy cái gì. Đến nơi đây, hình tượng biến mất. Lưỡi đao sừng đình chỉ chấn động, rơi xuống tại Lục Thanh Dương trong lòng bàn tay. Lục Thanh Dương từ hình tượng bên trong tỉnh táo lại. Bàn cổ khai thiên về sau, hai mắt hóa thành nhật nguyệt. Vừa rồi kia chẳng lẽ lại là cái này lưỡi đao sừng chứng kiến nhật nguyệt biến thành quá trình? Còn có, nhật nguyệt này quả nhiên là bàn cổ con mắt sao? Lục Thanh Dương ngẩng đầu, đánh giá màn trời. Đôi mắt lấp lóe, nỗi lòng cuồn cuộn. Lần này hình tượng xuất hiện, hắn cũng không có cảm giác khó chịu, ngược lại có loại cảm giác thoải mái, tựa như là đạt được một loại nào đó tầm bổ. Xem ra, nếu như ta đến mô phỏng bên trong những cái kia từng đi qua địa phương, tại những địa phương này, linh hồn của ta không chỉ có thể đạt được tu dưỡng, càng có thể từ những địa phương này lấp lóe linh hồn hình tượng bên trong tìm tòi nghiên cứu phiến thiên địa này chân tướng. Lục Thanh Dương đáy mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng lẩn lẩn suy đoán. Hắn mơ hồ cảm giác mình ngay tại tiếp cận chân tướng. Thế giới này mạng che mặt, hắn cũng sớm muộn có thể xốc lên. Ta nhớ được mô phỏng bên trong Nhật Nguyệt Phong về sau là một mảnh tràn đầy đầy sao dây núi. ở nơi đó, tu vi của ta có vẻ như sẽ có được thu hoạch khổng lồ. Cũng không biết nơi đó lại là cỡ nào cảnh tượng. Hắn đứng người lên, trong lòng có chút hướng tới. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, kia cỗ trong minh minh chỉ dẫn lại lần nữa xuất hiện. Đây là nhắc nhở ta phải đi sao? Trong lòng Lục Thanh Dương khẽ nhúc nhích. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác định không có những vật khác lưu cho hắn về sau, liền rời đi Nhật Nguyệt Phong. Đi lần này, lại là thời gian 50 năm quá khứ, liền như là mộ phòng bên trong. Chờ hắn đi vào kia phiến tràn đầy đầy sao dãy núi, mình nghiễm nhiên hơn 90 tuổi. Mặc dù tu vi cũng không quá mức tinh tiến, nhưng khí tức lại càng thêm coi trọng nội liễm. Mà khi hắn đứng tại kia tràn đầy đầy sao phía trên không dãy núi thời điểm, chỉ cảm thấy đầy trời đầy sao tựa hồ cũng tại cùng hắn chào hỏi. Liên phảng phất mình là một thành viên trong đó. Cũng chính là tại thời khắc này, trong ngực hắn lưỡi đao sừng bỗng nhiên chấn động. Chương 233, thanh âm như sấm. Lại tới. Cảm thụ được trong ngực lưỡi đao sừng chấn động, Lục Thanh Dương tâm thần ngưng lại, đem nó móc ra. Mà khi hắn nắm chặt lưỡi đao sừng trong chớp mắt ấy, trong đầu lại một bức tranh hiện hiện. Nơi đó là một mảnh rộng lớn thiên địa, mênh mông vô biên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ. Chỉ có một vòng huy hoàng đại nhật cùng tối tăm quá nguyệt treo trên cao tại màn trời phía trên. Khối kia mảnh vỡ cứ như vậy an tĩnh nằm ở thế giới nơi hẻo lánh. Nó nhìn xem trống rỗng bầu trời, phảng phất có chút tịch liêu. Lục Thanh Dương không rõ, vì sao mỗi một lần, cái này mảnh vỡ đều muốn nhìn xem hư không, tựa như bắt chước cái gì. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhịn không được thấp giọng tự nói, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Ông ngoong. Nghe được Lục Thanh Dương hỏi thăm, trong tay hắn lơi đao sừng chấn động càng thêm mãnh liệt. Trong tấm hình, khối kia mảnh vỡ cũng bắt đầu đột ngột run run. Theo mảnh vỡ run run, điểm điểm quần sáng theo nó trên thân vung hướng rộng lớn màn trời. Kia quần sáng sáng chói chói mắt, chiếu rọi thiên vũ, phản phất muốn xua tan thế gian hắc ám, trùng hoạch quang minh. Ầm ầm. Theo quần sáng càng ngày càng nhiều, rơi vào màn trời phía trên là biến thành từng khỏa mênh mông đầy sao. Vô số ngân hà rủ xuống, hội tụ thành một đầu lao nhanh gào thét ngân hà. Cái này ngân hà dài tới ngàn tỷ dặm, rộng lớn vô cùng. Ngang qua thiên cung, trực kích cửu u, tựa như có thể đem cái này cả phiến thiên địa bao phủ. Ầm. Lưỡi đao sừng rơi xuống, hình tượng biến mất. Lục Thanh Dương khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, nhìn lên trời màn bên trên không ngừng lấp lóe chấm chấm đầy sao, trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Truyền thuyết, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, khí tức hóa thành bốn mùa chi phong, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, tóc hóa thành bầu trời đầy sao. Nhưng vừa vặn hình ảnh kia xuất hiện lại là cái này lưỡi đao sừng tản ra đầy trời đầy sao. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lục Thanh Dương cau mày. Từ hắn thật đúng là bắt đầu, tất cả linh hồn hình tượng tựa hồ cũng tại chứng thực phương thế giới này chính là hồng hoang. Mà lúc trước hắn ngay từ đầu nhìn thấy hình tượng cũng xác thực hẳn là bản cổ khai thiên địa. Bất quá từ đó ta nhặt được cái này lưỡi đao sừng. Đồng thời dựa theo trong minh minh chỉ dẫn đi vào cái này mô phỏng bên trong đã từng xuất hiện qua địa phương về sau, trong đầu hình tượng liền hoàn toàn khác biệt. Lục Thanh Dương trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy. Hắn luôn cảm giác mình mò tới một tầng xa, nhưng lại bắt không được, đoán không ra. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Dương chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn chăm chú lên màn trời phía trên đời sao. Lần này, tinh thần của hắn triệt để đắm mình vào trong. Ông. Trong chốc lát, một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên phun lên trong lòng của hắn, liền như là mô phỏng miêu tả như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này đầy trời đầy sao thân thiết như vậy lại như thế quen thuộc. Liên phảng phất mình cũng là một thành viên trong đó công. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Lục Thanh Dương tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chỉ dùng một đêm thời gian, hắn liền bước vào hợp đạo. Ít hôm nữa thăng mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời lên. Đầy sao tái khởi lúc, tu vi của hắn đúng là đã tới đạt đến hợp đạo viên mãn. Nói cách khác vẹn vẹn hai cái ban đêm, Lục Thanh Dương liền vượt ngang một lớn cảnh. Hô. Hôm sau, sáng sớm, Lục Thanh Dương phun ra một ngụm trọc khí, con ngươi đột nhiên mở ra, tinh mang bắn tung tóe. Hắn đứng người lên, mở rộng gân cốt, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thể nội có dùng không hết tỉnh. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, đóa đóa lôi vân bắt đầu ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Hắn muốn độ kiếp rồi. Siêu. Đục pháp giới, rộng lớn màn trời phía trên. Lục Thanh Dương cực tốc bay lượn. Thuận lợi sau khi độ kiếp, Lục Thanh Dương liền rời đi kia phiến tràn đầy đầy sao dãy núi. Bởi vì, cái kia trong minh minh chỉ dẫn xuất hiện lần nữa. Kế tiếp dựa theo mô phỏng tiến trình, hắn muốn đi quá khứ hẳn là một mảnh lôi đỉnh chi địa. Ở nơi đó, mô phỏng bên trong đã từng cường điệu miêu tả qua. Chỉ bất quá, khi hắn đi không bao lâu về sau, liền đột nhiên phát hiện giữa thiên địa tựa hồ cũng không thái bình, luôn luôn có to lớn hung thú lẫn nhau chém giết. Hắn thậm chí còn trông thấy một đầu to lớn long thi từ trên trời giáng xuống rơi đập tại đại địa phía trên. Xem ra, long hán đại kiếp bạo phát. Bất quá kiếp nạn này giai đoạn trước nhân tộc cũng không lẫn vào. Chờ đến đằng sau, kỳ lân nhất tộc cũng gia nhập thời điểm, thiên địa mới thật sự là loạn cả lên. Nhưng nhiều nhất một năm, kỳ lân nhất tộc đoán chừng liền muốn gia nhập, ta nhất định phải mau chóng. Lục Thanh Dương tính toán thời gian, tiếp tục đi đường. Rất nhanh, một mảnh tràn đầy lôi đỉnh tứ ngược khu vực đập vào mi mắt. Kia là một tòa cự đại lôi trì. Trong đó, lôi điện xen lẫn, khí tức hủy diệt tung hành, phảng phất giống như ngày tận thế tới. Oeng, oeng, oeng. Tiếng vang liên miên bất tuyệt, lôi minh đình thái nhức óc. Một khu vực như vậy lôi đình dày đặc đến trình độ khủng bố. Bất cứ sinh vật nào tới gần, ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ nát. Cho dù là đại thừa tu sĩ, nếu là lâm vào trong đó, đều sẽ chết oan chết uổng. Bất quá Lục Thanh Dương cũng không e ngại. Hắn tử kia đầy trời lôi đình bên trong phảng phất nghe được một thanh âm. Thanh âm này tựa hồ là đang gào thét, lại như là tại cuồng nộ. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần lôi đình một vang, Lục Thanh Dương nội tâm liền tuôn ra vô hạn đau thương. Cái này khiến hắn không khỏi hướng phía kia phiến lôi đỉnh bên trong phóng đi, muốn cùng âm thanh kia đối thoại. Chỉ là hắn vừa cất bước, bàn chân còn không có bước ra. Trong ngực, chấn động đột nhiên đánh tới. Tới đi, để cho ta nhìn xem lần này lại là thế nào một hình ảnh. Lục Thanh Dương thở sâu, từ trong ngực rút khối kia lưới lao sừng. Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn lại là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, lần này trong đầu của hắn chỗ sâu lại có một hình ảnh, nhưng đúng là đen kịt một màu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng từ nơi sâu xa, một đạo tang thương lại thanh âm trầm ổn lại là đột nhiên ở bên tai của hắn quanh quẩn. Ta chính là bản cổ thị, thiên địa hỗn độn như trứng gà, ta sinh trưởng trong đó vạn 8000 tuổi. Một lần thiên địa khai tịch, dương thanh là trời, âm trọc vì địa. Ta ở trong đó, một ngày cửu biến. Thần với thiên, thánh tại đất, mặt trời lớp 10 trượng, địa ngày dày 1 trượng, ta cũng ngày dài 1 trượng. Như thế vạn 8000 tuổi, số trời cực cao, địa số cực sâu, ta cũng thật dài. Cho nên trời đi địa thành 9 vạn dặm, thân ta, tức thành phong vân, âm thanh vì lôi đỉnh, mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt, phát vì tinh, cần như cỏ cây. Đạo đạo hùng hồn thanh âm trong hư không nổ vang, mỗi một chữ đều mang theo không hiểu uy nghiêm cùng mênh mông. Theo thanh âm kia càng lúc càng lớn, Lục Thanh Dương rốt cục nghe rõ ràng lời nói, không khỏi kinh hãi. Những lời này, thình lình chính là khai thiên tích địa lúc cảnh tượng. Cái này chẳng lẽ thật là bản cổ? Lục Thanh Dương không thể tin được, cũng vô pháp tin. Mà âm thanh tiết nhưng như cũng chưa ngừng. Thiên địa cuối cùng thành, ta cũng cuối cùng chết, nhưng thiên địa duy nhất, không còn muốn sống. Đi thôi, Dương ta chi hồn. Đi ta sự tỉnh. Lấy ta chi hồn. Đi ta sự tỉnh. Một câu cuối cùng, lời nói biến mất. Hình tượng đột nhiên tán. Chương 234, thế giới chân tướng. Lấy ta chi hồn. Đi ta sự tỉnh. Lục Thanh Dương lặp đi lặp lại nhỉ non câu nói này. Hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Câu nói này rõ ràng chính là bản cổ đại thần tại giao phó người bên ngoài. Nhưng bên cạnh hắn làm sao đến người bên ngoài? Lục Thanh Dương tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt lại không tự chủ bay xuống trong tay lưới đao sừng phía trên. Chẳng lẽ lại? Hắn tâm thần khẽ run, mơ hồ đoán được đáp án. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là yên lặng cất kỹ lưới đao sừng. Bạch. Mà cũng liền vào lúc này, một tia chớp đột nhiên đánh xuống. Bạch. Lôi quang chợt sáng, Lục Thanh Dương vốn muốn né tránh, lại phát hiện cái này lôi đỉnh tựa hồ đối với tu vi của hắn rất có diệu dụng. Phải biết hắn mới cấp không mấy năm, nhưng giờ phút này, tu vi lại là ở ngoài sáng lộ vẻ dâng lên. Cái này khiến Lục Thanh Dương vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này bắt đầu say mê tốc độ tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại là càng phát ra giật mình. Cái này lôi đình mặc dù có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, tăng thực lực lên, nhưng cũng làm cho trong cơ thể của hắn khí tức càng phát ra cùng mảnh này lôi đình chi địa tương dung. Mô phỏng bên trong đối với ta ở chỗ này khái quát có một câu miêu tả chật vật rời đi lôi đình chi địa. Xem ra đợi tiếp nữa, tại ta bất lợi a. Lục Thanh Dương nhíu mày, chuẩn bị rời đi. Chỉ là loại kia tu vi dâng lên khoái cảm lại để cho hắn khó mà tự kiềm chế. Thế là hắn đành phải một bên tăng cao tu vi dâng lên, một bên chật vật xê dịch bước chân muốn rời đi phiến địa vực này. Mà hắn đi lần này, liền đi ước chừng gần 100 năm thời gian. 100 năm sau, cũng chính là Lục Thanh Dương sắp bước vào 200 tuổi lúc, rốt cục rời đi kia phiến lôi đỉnh chi địa. Cho đến ngày nay liền, tu vi của hắn như là mô phỏng đến đạt đến đại thừa cấp bậc. Mà hắn cũng dựa theo trong minh minh chỉ dẫn, đi tới một mảnh giang hà hồ nước bên bờ. Sau đó chính là quen thuộc quá trình. Lưỡi đao sừng chấn động, hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Một đoạn vân bên trong sương mù hình tượng biến mất về sau, Lục Thanh Dương đối trong lòng suy đoán càng là xác định 7-8 phần. Không nói gì đứng dậy, Lục Thanh Dương tiếp tục tiến lên. Mà rất nhanh hắn liền đi tới mô phỏng bên trong ngoại trừ Thiên Sơn bên ngoài cái cuối cùng địa điểm. Một tòa giống như mũi dãy núi ngang qua tại đại địa phía trên. Nếu như ta không có đoán sai, bàn cổ đại thần cái mũi hóa thành dãy núi. Nơi đây hẳn là một trong số đó. Lục Thanh Dương quan sát cả tòa sơn mạch, trong mắt quang hoa lấp lóe. Vừa mới lưỡi đao sừng đã chấn động qua. Xuất hiện hình tượng để Lục Thanh Dương đối với mình suy đoán có 9 phần nắm chắc. Cùng lúc đó, cái kia đạo trong minh minh chỉ dẫn cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất. Ông Lục Thanh Dương cong ngón đúng ra từ trong ngực xuất ra khối kia bất quá lớn chừng ngón cái màu đen lưỡi đao sừng. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt đều là vẻ phức tạp, lai lịch của ngươi ta đại khái là biết. Nhưng nếu thật sự là như thế, ngươi hẳn là rất không tầm thường mới là. Lục Thanh Dương trong miệng thì thảo, nỗi lòng cuộn cuộn. Đoạn đường này đi tới, hắn rốt cục đối với cái này phương thế giới cùng lưỡi đao sừng lai lịch có đại khái hiểu rõ. Lục Thanh Dương nhẹ nhàng nâng tay, trên không trung dùng thuật pháp phát họa ra một cái vĩ ngạn thân ảnh. Hắn đang nghiệm chứng mình phỏng đoán. Kia vĩ ngạn thân ảnh không cần phải nói tự nhiên là bản cổ đại thần. Ngay sau đó, Lục Thanh Dương tay phải vung lên, một cây búa to hư ảnh xuất hiện tại kia vĩ ngạn thân ảnh trong tay. Sau đó chính là quen thuộc khai thiên tích địa. Mà thiên địa tách ra triệt để thành hình về sau, kia vĩ ngạn thân ảnh tựa hồ cảm thấy chỉ là như thế quá mức lớn nhất. Thế là vung tay lên, khai thiên phủ trong nháy mắt tứ tán thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ đều bắt chước chủ nhân hắn động tác, trên không trung huy động. Chỉ một thoáng, từng cái thế giới sinh ra ở khu vực này thiên địa. Đây chính là lai lịch của ngươi đi. Lục Thanh Dương ngừng lại trong tay động tác, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là suy đoán của hắn. Hắn cũng tin tưởng đây chính là thế giới chân tướng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này chính là hưng hoang. Bất quá không phải bản cổ đại thần sáng tạo hưng hoang, mà là ngàn vạn khai thiên phủ mảnh vỡ sáng tạo hồng hoang thế giới một trong. Điểm này cũng đúng lúc đối ứng bên trên trong hiện thực vô số đại thiên, bên trong ngàn tiểu thiên thế giới. Nói không chừng chư thiên vạn giới thật sự có khả năng chính là như thế tới. Mà máy mô phỏng thì là mang theo hắn du lịch tại chân thực chư thiên vạn giới hơn nữa là bất luận cái gì thời gian tiến lên. Về phần cái này mini bản hồng hoang mặc dù như cũ có đại năng tồn tại, nhưng tuyệt không có khả năng tồn tại thánh nhân cấp bậc, nhiều nhất liền đến chuẩn thánh. Bởi vì giới này cũng không bằng cổ đại thần chân thân tầm bổ. Nói cách khác giới này vị diện đẳng cấp kỳ thật cũng chính là đại thiên thế giới thôi. Bất quá là tiền sử đại thiên, mà Lục Thanh Dương đối với mình ở kiếp trước thân phận còn vẫn như cũ chưa thể làm rõ. Đồng thời càng làm cho Lục Thanh Dương không hiểu rõ chính là, khai thiên phủ như thế chí bảo, dù chỉ là mảnh vỡ cũng hẳn là uy lực kinh khủng đến cực điểm mới đúng, làm sao lại một điểm phản ứng đều không có? Không phải là sáng tạo thế giới về sau mất đi linh tính rồi? Lục Thanh Dương nói thầm trong lòng một câu, chợt liền lắc đầu phủ nhận khả năng này. Hỗn độn chí bảo tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Thôi, sợ là ta không có cái gì bản cổ huyết mạch loại hình, khó mà điều khiển. Mô phỏng bên trong đến nơi đây, tạm thời không có cái mới sự kiện phát sinh, cho nên là thời điểm nghĩ biện pháp làm điểm bảo bối mang về. Dù là đây là mini bản hồng hoang cũng đầy đủ ta tại hiện thực chủ thế giới hưởng thụ. Lục Thanh Dương khẽ miệng nhếch lên, như là đã chứng thực này phương thế giới nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là hồng hoang thế giới. Vậy hắn tự nhiên là muốn làm điểm đồ tốt mang về. Mà rất nhanh, hắn liền bắt đầu tùy ý du lịch tại mảnh này rộng lớn thổ địa phía trên, tìm kiếm lấy độc thuộc về hồng hoang đặc sản. Chỉ bất quá theo tam tộc đại chiến tiếp tục, các đại bộ lạc phân tranh tấp nập. Bởi vậy, Lục Thanh Dương cũng không tìm tới quá nhiều bảo vật. Mà theo thời gian trôi qua, thời gian ngàn năm chớp mắt liền qua. Chờ Lục Thanh Dương cựu chuyển chân tiên thời khắc, hắn đã là hơn 1200 tuổi. Nhưng không giống với mô phỏng điểm chính là, lần này hắn chưa hề quay về bộ lạc, mà là trực tiếp đi hướng trong truyền thuyết Thiên Sơn, cũng chính là Bất Chu Sơn. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định khai thiên phủ mảnh vỡ không phản ứng chút nào. Nếu là tại cái này thật đúng là thế giới hắn đều không thể tỉnh lại đối phương. Vậy coi như hắn đem nó mang về, đoán chừng cũng không có gì biện pháp sử dụng điều khiển đối phương. Cho nên, dưới mắt hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp nắm giữ khai thiên phủ mảnh vỡ mới là, mà chỉ có Bất Chu Sơn có lẽ có thể cho hắn điểm trợ giúp. Chuyện thần thoại xưa bên trong, 12 tổ vu tự xưng là bản cổ hậu duệ. Nếu là có thể làm một giọt tổ vu tinh huyết cái gì liền tốt, tuyệt đối có thể tỉnh lại cái này khai thiên phủ mảnh vỡ. Lục Thanh Dương đứng tại to lớn dưới chân núi Bất Chu Sơn, nhìn xem trước mặt kia xuyên thẳng màn trời phía trên to lớn sơn phong, thấp giọng nỉ non. Nhưng hắn biết được, mình là tại người si nói mộng nói. Nếu như dựa theo suy đoán của hắn, 12 tổ vu tại cái này mini bản trong hồng hoàng coi như không phải thánh nhân cấp bậc, đó cũng là chuẩn thánh, căn bản không phải hắn có thể dung chuyện. Bất quá, chớp mắt về sau Lục Thanh Dương lại là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, 500 năm về sau, cũng chính là tại ta 1700 tuổi thời điểm, mô phỏng bên trong phát sinh một kiện đại sự. Hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công va sụp Bất Chu Sơn. Cái này, không ngất núi đều va sụp, trang diện nhất định rất khốc liệt đi. Tổ vu tinh huyết. Lục Thanh Dương trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Chương 235, vu tu pháp tới. Thiên Sơn chi cự, thông thiên triệt địa. Dù là Lục Thanh Dương biết đó cũng không phải bản cổ tự mình mở thiên địa, nhưng nhìn xem trước mặt tòa kia sánh vai thương khung cao ngất sơn nhạc, Lục Thanh Dương như cũ cảm thấy rung động. Mà tại chân núi còn sinh hoạt lấy một đám cao tới vài trăm mét hình dạng chủng tộc kỳ lạ. Bọn hắn có giống như nhân tộc có được hai chân, có thì là sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân xích hồng, như là ngọn lửa thiêu đốt. Còn có thì sinh ra bốn tay, thân hình cao tới vài trăm mét, tựa như từng tôn ma thần, dữ tợn kinh khủng. Lục Thanh Dương đang quan sát bọn hắn thời điểm, bọn hắn đồng dạng đang đánh giá hắn. Nhân tộc. Nên là, chớ để ý hắn, chúng ta còn muốn đi triều thánh, rời đi trước. Mấy cái cao lớn quái dị thân ảnh trò chuyện vài câu về sau liền rời đi. Những này vu tu ngược lại là hiền lành. Thấy thế, Lục Thanh Dương âm thầm nhẹ gật đầu. Những này hình thể khổng lồ chủng tộc dĩ nhiên chính là trong hồng hoang vu tu. Bọn hắn không thuộc về nhân tộc, cũng không phải vu tộc, mà là tu hành vu pháp dị tộc. Những này vu tu đối với nhân tộc cũng không có cái gì quá lớn ác ý, dù sao trong mắt bọn hắn, nhân tộc nhỏ yếu không có gì uy hiếp. Không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Những này vu tu mỗi ngày đều muốn tại Thiên Sơn phía dưới, triều thánh tế bái. Tế bái đối tượng, dĩ nhiên chính là kia ở tại phía trên Thiên Sơn 12 tổ vu. Lục Thanh Dương lần này đến đây, vì chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không thông qua kia 12 tổ vu tỉnh lại khai thiên phủ mạnh mẽ. Cho nên, nhìn xem những này vu tu tiến đến triều thánh, hắn tự nhiên cũng đi theo ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo to lớn thân ảnh dậm chân hướng lên trời núi đi đến, mỗi một bước bước ra đều có thể chấn động hư không. Mà tại phía sau bọn họ càng là đi theo rất nhiều vu tu. Lục Thanh Dương xa xa dán tại một đám vu tu thân sau. Ừm. Đương nhiên, hắn lông mày nhẹ trao lại, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ mịt mở ba động. Kia ba động tựa hồ tại chỉ dẫn lấy hắn tiến về nơi đó. Kia là? Rất nhanh Lục Thanh Dương mắt sáng lên. Một đạo hỏa hồng thân ảnh đột ngột từ phía trên thiên sơn tầng mây bên trong bay lượn mà xuống. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nhiệt độ đột nhiên lên cao làm cho hư không cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Giống. Nương theo lấy kinh thiên tiếng giống vang lên, một đạo toàn thân đỏ chót, cả người cuốn hỏa diễm cự nhân chớp mắt lao đi. Hắn hình thể khổng lồ, chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, hung thần ngập trời, làm cho người hãi nhiên. Cái đó là 12 tổ vu một trong trúc dung. Trong lòng Lục Thanh Dương run lên, lập tức nhận ra người khổng lồ kia thân phận. Vị này tổ vu từng cùng Sibiu, Hình Thiên, Đế Giang nổi danh, chính là sớm nhất đản sinh bốn vị tổ vu. Hắn thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả nữ hoa cùng Đế Tuấn đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng thay vào đó vị trúc dung tính khí nóng nảy, tính cách bất thường, thị nộ vô thường, thậm chí bởi vì giết chóc quá nặng, chọc giận Hiên Viên Hoàng Đế, dẫn đến trúc dung nhất tộc bị đuổi tận giết tuyệt, từ đây biến mất tại trong hồng hoang. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật ở chỗ này gặp vị này trong truyền thuyết thượng cổ đại thần. Theo đạo thân ảnh kia đi xa, quanh mình vô số vu tu nhao nhao quỳ sát mà xuống, thành kính cúng bái. Mà Lục Thanh Dương thì là nhíu mày. Mô phỏng bên trong, ta hơn 1700 tuổi thời điểm Thiên Sơn sụp đổ. Tính toán thời gian, đại khái còn có hơn 500 năm thời gian. Lục Thanh Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn kế hoạch này nhưng chỉ có một lần cơ hội. Nếu là mất linh, vậy lần này thật đúng là tổn thất của hắn nhưng lớn lắm. Nếu là thật đúng là cũng có thể thiết lập neo điểm liền tốt. Vạn nhất không thể thành công, tối thiểu nhất còn có một lần nữa cơ hội. Lục Thanh Dương thở dài. chỉ yêu cầu xa vời về sau hệ thống có thể thăng cấp ra một cái thật đúng là neo điểm công năng. Kế tiếp 500 năm ở giữa, Lục Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi. Vì để cho kế hoạch của mình sát xuất thành công trở nên cao hơn, hắn mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, tăng cường tu vi của mình. Đồng thời, dùng hết các loại biện pháp tìm được một phần vu tu pháp cửa. Chẳng biết tại sao, tại lần thứ nhất nếm thử tu luyện vu tu pháp cửa lúc, Lục Thanh Dương lại có một loại rất tinh tường cảm giác. Phản phất, không biết bao nhiêu năm trước hắn đã tu luyện qua pháp môn này. Lại phản phất, những pháp môn này liền như là hắn khắc vào cốt tủy. Ông ong ong Lục Thanh Dương mở một phương trong sân động. Theo vu tu pháp cửa vận chuyển, nhục thể của hắn đang không ngừng chiến minh, nở rộ vô tận quang huy. Một tia huyết dịch chảy xuôi mà ra, phát ra nồng đậm mùi hôi thối. Nhưng Lục Thanh Dương không chút nào để ý, ngược lại lộ ra tiêu dung. Vu tu pháp cửa mặc dù khó luyện, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Vẹn vẹn mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn liền cảm nhận được nhục thân chi lực tăng lên. Cả người nhìn cường tráng không ít, liên liên thân thể đều cất cao rất nhiều, nhìn càng thêm khôi ngô hùng vĩ. Đông. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, Lục Thanh Dương đột nhiên mở hai mắt ra, nổ bắn ra hào quang óng ánh. Hô. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lục Thanh Dương đứng dậy. Lúc này trong mắt của hắn chỗ sâu phát ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất giống như lưu ly. Vu tu, quả nhiên thần diệu phi phàm. Phương pháp này chờ ta trở về, nói không chừng cũng có thể nếm thử luyện nhất luyện. Lục Thanh Dương nói nhỏ, trong lòng trầm ngâm. Mà thời gian thấm phát, rất nhanh thời gian 500 năm liền đi qua. Một ngày này, thân thể đều đã đến đạt đến 100 mét chi cự, lại tu vi bước vào nhân tiên, Lục Thanh Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Ầm ầm. Quanh người hắn còn cuốn hừng hực khí tức, đấm ra một quyền, đem một khối to bằng cái thất tiểu nham thạch trực tiếp đánh nát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp tại thiên khung kia chỗ sâu, cao ngất phía trên thiên sơn. Hai đạo thân ảnh khổng lồ ở trên núi gào thét. Phản phất tại tiến hành một trận kinh thiên động địa lọ sức. Mỗi một lần tiếng giống đều như là lôi đình và quân, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Đồng thời nương theo lấy xích diễm cùng sóng lớn, còn thỉnh thoảng giống như cối xay thật lớn nham thạch tầm vang rơi xuống. 500 năm, hai vị này đại thần đã tranh đấu hồi lâu. Dựa theo mô phỏng tiến trình nhiều nhất lại có 1-2 năm thời gian, thiên sơn liền sẽ đứt đoạn. Lục Thanh Dương thì thảo, sau đó cất bước mà đi. Bạch, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào ngày đó dưới núi. Thiên sơn phía dưới còn có không ít vu sửa đổi tại triều thánh. Bây giờ Lục Thanh Dương xen lẫn trong đó cũng là không phải rất dễ thấy, mà hắn hiện tại cần phải làm là chờ thiên sơn sụp đổ một khắc này. Chờ một khắc này tiến đến, hắn liền muốn đi hướng trong truyền thuyết Bất Chu Sơn tốt nhất ngắm nghĩa cẩn thận. Lục Thanh Dương làm bộ triều bái, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên hai vị kia tổ vu chém giết, đáy mắt tinh quang rạng rỡ. Mà hắn cái này nhất đẳng chính là mấy năm thời gian quá khứ thẳng đến một ngày nào đó. Ầm ầm, thiên địa rung động, phong lôi trận trận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản bình tĩnh thiên khung đột nhiên đã nứt ra một đầu dữ tợn khe hở. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống, chiếu rọi cả tòa thiên sơn. Một tiếng vang thật lớn rung động thiên hạ. Cái này khiến ở vào vu tu trong đám Lục Thanh Dương chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên thiên sơn. Đến rồi. Chương 236, dâu tóc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên khung triệt để nổ tung, vô tận quang mang bao phủ tất cả mọi người. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Sau đó, một cỗ không hiểu mênh mông uy áp của tới, giống như diệt thế phong bạo. Oeng. Sau một khắc, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, thiên sơn sụp đổ. Toàn bộ bầu trời đều tại thời khắc này băng liệt. Vô biên to lớn hắc ám thôn vệ hết thảy, đem tất cả vu tu đủ hết bộ nuốt hết. Giờ khắc này, Lục Thanh Dương con người hơi co lại. Ngập trời thiên hà chi thủy ánh vào trong con mắt của hắn, phản phất ngân hà chút xuống, che mất hắn tất cả tầm mắt. Dầm dầm nóng hổi sóng nhiệt của tới, cơ hồ muốn đem Lục Thanh Dương cho đun sôi. Cũng chính là trong cùng một lúc, Lục Thanh Dương thân hình bỗng nhiên cất cao, hướng lên trời núi phía trên mau chóng đuổi theo. Chỉ có một cơ hội này, nhất định phải bắt lấy. Giờ khắc này, Lục Thanh Dương nội tâm điên cuồng gầm thét, toàn thân khí tức cổ động, thân thể cao lớn liền giống như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên thiên cùng, xông lên trời không. Nhưng quần quần thiên hà nước thực sự quá kinh khủng, cơ hồ trong chốc lát liền đem Lục Thanh Dương thân hình che mất. Phải biết thiên hà chi thủy cũng không phải phổ thông nước sông. Cái này thiên hà nước liền như là giới ngoại cương như gió, nhưng hủy diệt hết thảy. Phanh phanh phanh. Vô tận nước sông đập ở trên thân Lục Thanh Dương, đem hắn cơ thể xé rách ra lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi văng khắp nơi. Tê bị đau âm thanh bên tai không dứt. Nhưng Lục Thanh Dương lại cắn răng kiên trì. Không. Hắn giấu giận. Rầm rầm rầm. Bàn chân của hắn giẫm đạp hư không, một đường leo về phía trước, muốn tới gần phía trên thiên sơn. Nhưng quá trình này dị thường gian khổ. Thiên hà chi thủy ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Thậm chí ở trong quá trình này, nhục thể của hắn đều bị xé rách tiếp theo phiến huyết đục. Nhưng dù vậy, Lục Thanh Dương vẫn như cũ không muốn ngừng, bởi vì hắn biết, một khi bỏ qua cơ hội lần này thật đúng là thu hoạch lớn nhất khả năng liền muốn ngâm nước nóng. Mà tại thiên hà phía dưới, vô tận vu tu cũng sớm đã giò ngộng. Bọn hắn đờ đẫn nhìn qua một màn này, một chút nhát gan người thậm chí sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là cái gì cảnh tượng? Đơn giản như là ngày tận thế tới. Trúc Dung. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ phía trên thiên sơn truyền đến, băng ghi âm lấy vô cùng phẫn nộ. Mà Lục Thanh Dương khi nghe thấy câu nói này trong nháy mắt, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ra sức đem thân hình cất cao, lần theo thanh âm kia nhìn lại. Chỉ gặp tại thiên khung kia phía trên, một tôn quái vật khổng lồ nghỉ theo tại một nửa trên thiên sơn. Vô tận vu máu nhuộm đỏ toàn thân nó. Có cơ hội. Lục Thanh Dương nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hắn không chút do dự, thẳng đến kia quái vật khổng lồ bay đi. Nhưng vào lúc này, kia to lớn thân ảnh hiển nhiên cũng phát hiện Lục Thanh Dương cái này lạ lẫm người tới. Nhìn xem khí tức cùng cái đầu cực kỳ đặc thù nhỏ bé Lục Thanh Dương, vốn là nổi giận đến cực điểm thủy thần cộng công, thuận tay một trường vô ra. Bành! Chỉ gặp kia che đậy toàn bộ thiên khung đại thủ quét ngang mà xuống, mang theo vô cùng kinh khủng ba động. Gặp này Lục Thanh Dương sắc mặt biến đổi lớn, lấy trước mắt hắn tu vi tại loại này đại năng thủ hạ, đừng nói ngăn cản chính là né tránh cũng khó như lên trời. Liều mạng! Trong mắt Lục Thanh Dương lấp lóe hàn mang, nhìn xem kia gần trong gang tấc to lớn thân ảnh, Lục Thanh Dương lật tay từ trong lực xuất ra khối kia bất quá lớn chừng ngón cái màu đen lưới lao sừng, sau đó điều động mình tất cả lực lượng quán chú đến trên đó, hung hăng ném ra. Ông! Trong chốc lát, cái kia màu đen lưới đao sừng nổ bắn ra kinh thiên ố quang, như là trong đêm tối vạch phá bầu trời lưu tinh, mang theo lăng liệt sắc bén khí tức, đột nhiên hướng phía to lớn thân ảnh đánh tới. Về phần kết quả, Lục Thanh Dương thậm chí cũng không kịp nhìn, liền chợt cảm thấy mắt tối sầm lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, núi dao động. Lục Thanh Dương thân ảnh mẫn diệt tại quần quần bụi mù ở trong. Chỉ bất quá, thật đúng là kết thúc hệ thống nhắc nhở âm cũng không có như vậy vang lên. Lục Thanh Dương trước mắt đột nhiên đen kịt một màu. Đây là tình huống như thế nào? Ta không nên chết sao? Thật đúng là không nên kết thúc rồi ạ. Cũng không biết ta khối kia mảnh vỡ đến cùng nhiễm phải tổ vu tinh huyết không có. Lục Thanh Dương suy nghĩ ngàn vạn, không rõ ràng cho lắm, mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác mình bắt đầu chuyển động, chính là loại kia quen thuộc cảm giác chấn động. Đây là Lục Thanh Dương kinh hãi, ngay sau đó hắn phát hiện mình có vẻ như có thể trông thấy. Tại trong tầm mắt của hắn, mình quan sát một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia vĩ ngạn thân ảnh cầm trong tay cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đối với tràn đầy hắc ám thế giới cực kỳ phẫn nộ. Đây là bản cổ đại thần. Nhưng ta đây là cái gì thị giác? Tại sao ta cảm giác ta tại bản cổ đại thần trên đầu? Lục Thanh Dương ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ di động mình thị giác, lại phát hiện mình giống như bị cố định trụ, không nhìn thấy cái khác đồ vật. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn xem bản cổ đại thần hoàn thành khai thiên tích địa sự nghiệp to lớn. Kế tiếp hình tượng cũng làm cho Lục Thanh Dương tâm thần chấn động. Chỉ mỗi ngày địa tách rời, thế giới sơ thành, bản cổ đại thần cầm cự phủ đứng ở giữa thiên địa, nhìn toàn bộ thế giới, mà hậu chiêu cổ tay chấn động. Chớp mắt về sau, khai thiên phủ vỡ thành vô tận mảnh vụn, đầy trời vẩy xuống, từng cái mảnh vỡ liền như là mưa sao băng phá vỡ hư không, bay là tả, kích xạ hướng phương xa, cũng có chiếu xuống bản cổ đại thần phụ cận. Chỉ gặp kia từng cái mảnh vỡ huy động hư không, đạo đạo quang đoàn đột ngột xuất hiện tại thiên địa bên trong. Nhìn xem một màn này, Lục Thanh Dương chỉ cảm thấy rung động không hiểu. Cái đó là thế giới cửa vào. Mặc dù hắn đã sớm đoán được chư thiên vạn giới diễn hóa lai lịch, nhưng khi hắn tự mình mắt thấy thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được hãi nhiên. Hắn trông thấy vô số mảnh vỡ rạch ra từng cái thế giới cửa vào, trong đó lớn một chút mảnh vỡ chỗ diễn hóa thế giới liền cao cấp một chút. Nếu là không có đoán sai, nghĩ đến chính là về sau đại thiên thế giới. Về phần những cái kia nhỏ một chút mảnh vỡ, thì nhao nhao diễn hóa thành bên trong ngàn, cùng tiểu thiên thế giới. Quả nhiên, quả là thế, ta đoán một chút cũng không sai. Lục Thanh Dương tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù suy đoán qua rất nhiều lần, nhưng giờ phút này cuối cùng xác nhận. Mà theo thế giới chân tướng hiện ra ở trước mắt của hắn, Lục Thanh Dương trong lòng rung động càng thêm kịch liệt. Giang giác giang giác. Lục Thanh Dương có thể nhìn thấy, tại trong tầm mắt của hắn, cái này đến cái khác thế giới sinh ra. Vô số mảnh vỡ như lưu tinh xẹt qua bầu trời, rơi xuống tại từng cái vị trí, cuối cùng diễn hóa thành từng cái thế giới, mà không chờ hắn từ trong rung động khôi phục lại, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh lại là đột ngột mở miệng. Thế giới ngàn vạn, tư màu rực rỡ, đi thôi, các ngươi thay ta chiếu sang cái này ngàn vạn thế giới đi. Theo cái này ù ù thanh âm rơi xuống, Lục Thanh Dương ánh mắt rốt cục có thể xê dịch. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn mới biết được kiếp trước của mình đến tột cùng là cái gì. Không nghĩ tới, nguyên lai kiếp trước của ta lợi hại như vậy. Máy mô phỏng, ngươi không đơn giản a. Tại Lục Thanh Dương trong tầm mắt, bàn cổ đại thần ngàn vạn râu tóc tứ tán phất phới, như thác nước chút xuống. Mỗi một cây sợi tóc đều trôi hướng một phương thế giới, mà Lục Thanh Dương hãi nhiên ngay tại trong đó. Chương 237, ha ha, phàm nhân. Thì ra là thế. Theo Lục Thanh Dương cái cuối cùng suy nghĩ hiện hiện, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Đinh. Thật đúng là kết thúc, ngươi chết thật đúng là kết toán bên trong xin sau. Kết toán hoàn tất lần này, nhưng mang về vật phẩm, linh cổ viên thuốc 1, xương thú tiên khí 1, lưỡi đao sừng 1 kết thúc. Cũng không biết ta sau cùng kế hoạch thành công không có. Lục Thanh Dương nghe thật đúng là kết thúc hệ thống nhắc nhở âm, trong lòng có chút thất vọng. Lần này mô phỏng thật đúng là có thể nói là kỳ huyễn đến cực điểm. Nhưng không thể nghi ngờ thu hoạch cũng là to lớn. Không nói trước kế hoạch của hắn có thành công hay không, riêng là biết chư thiên vạn giới sinh ra lịch trình liền để Lục Thanh Dương mở rộng tầm mắt, nhất là cái kia sáng tạo hết thảy vĩ đại tồn tại, càng là bị Lục Thanh Dương cực lớn tin tức xung kích. Bàn cổ đại thần cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là râu tóc liền giao phó ngàn vạn thế giới vô tận sinh cơ. Nhìn như vậy đến ngay cả tù long giới cũng có thể là khai thiên phụ tạo hóa ra. Bất quá, hiện tại tiểu thế giới rất nhiều đều là hậu thiên tạo thành, cái này cũng không nhất định. Lục Thanh Dương ánh mắt lấp lóe, bỏ qua một bên những tạp niệm này, đem lực chú ý đặt ở mang về vật phẩm ban thưởng bên trên. Không hề nghi ngờ, lần này thật đúng là chân chính có giá trị cũng chỉ có kia lưới đao sừng một vật. Suy nghĩ đến tận đây, Lục Thanh Dương nhẹ giọng mở miệng, mang về lưới đao sừng. Đinh, chúc mừng túc chủ mang về thành công vật phẩm tên khai thiên phủ mảnh vỡ vật phẩm lai lịch, thật đúng là bên trong săn giết xà yêu đoạt được vật phẩm phân tích khai thiên phủ thượng cổ hỗn độn thứ nhất trí bảo. Vật này sau bởi vì bản cổ đại thần khai thiên tích địa tung tích không rõ, mảnh vỡ mặc dù bất quá nguyên búa một phần ngàn vạn, nhưng vẫn là hiếm có trí bảo. Vật phẩm nhắc nhở, nay mảnh vỡ ứng mở thế giới linh tính mất sạch, nhưng bởi vì gặp tổ vu huyết dịch tẩy lễ, cho nên khôi phục một tia hỗn độn chi lực xong rồi. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm, nhìn lại mang về vật phẩm hệ thống giới thiệu, Lục Thanh Dương con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Mặc dù hắn đối với mình kế hoạch cũng không có ôm quá cao kỳ vọng, nhưng khi biết được mình thành công lúc nhưng như cũng nhịn không được mừng rỡ. Mà theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, một đạo uy áp đột nhiên chống rông giáng lâm. Trong chốc lát, Lục Thanh Dương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người phảng phất rơi vào vũng bùn khó mà dãy rủa. Chiêu Thiên Cung khổng lồ tinh thể tựa hồ cũng bị cỗ uy áp này ảnh hưởng, có chút lay động. Ngay sau đó, một khối bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh, nhiễm lấy điểm điểm vết máu lưỡi dao sừng mảnh vỡ chống rông xuất hiện. Oeng! Nương theo lấy khối kia mảnh vỡ xuất hiện, cả tòa Chiêu Thiên Cung lại đột nhiên chìm xuống. Gặp đây, Lục Thanh Dương không dám trì hoãn, mang nô ra linh lực muốn thu phục luyện hóa mảnh vụn này. Nhưng hắn linh lực thăm dò qua vừa chạm tới viên kia lưới đao sừng mảnh vỡ. Mảnh vụn bên trên lập tức truyền đến một trận kinh khủng ba động, trực tiếp đem nó bắn ngược trở về. Nếu không phải Lục Thanh Dương sớm có phòng bị, giờ phút này sợ đã thụ thương. Tê, cảm giác được kinh mạch bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Lục Thanh Dương hít sâu một hơi, lúc này cũng là động hỏa khí. Nếu là Khai Thiên phủ đích thân đến, bản trưởng giáo tất nhiên không dám tùy ý làm vậy. Nhưng ngươi một mảnh vụn vẫn là ta nghĩ biện pháp đưa ngươi tỉnh lại, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì hồng hoang hung vật liền ngang ngược càng rỡ. Hôm nay không đem ngươi luyện hóa, bản trưởng giáo theo họ ngươi. Lời nói lạnh lẽo, tràn đầy nộ khí. Nhiệm vụ lần này, Lục Thanh Dương hao tốn gần ngàn năm thời gian mới rốt cục thành công. Cho dù là tại thật đúng là bên trong, nhưng vượt qua thời gian cảm thụ lại là như là hiện thực chủ thế giới. Hắn phí hết như thế lớn kình, há lại cho chỉ là một viên mảnh vỡ càn rỡ. Ông Lục Thanh Dương bàn tay đột nhiên phát ra bạch mang, từng đoàn hừng hực tiên uy bốc lên, cực nóng mà chói mắt. Hiển nhiên là hắn vận dụng kia mấy món tiên khí. Sau đó hung hăng chụp về phía lưỡi đao sừng mảnh vỡ. Phanh, một tiếng vang trầm. Lưỡi đao sừng mảnh vỡ không nhúc nhích tí nào. Mà Lục Thanh Dương lại là sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy máu. Đáng chết. Lục Thanh Dương cắn răng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Chớp mắt về sau, ánh mắt biến hóa. Đúng là thu mình kia mấy món tiên khí. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên khối kia lưới đao sừng mảnh vỡ. Đang ngó chừng nhìn hồi lâu sau, Lục Thanh Dương bỗng nhiên vươn tay. Đúng là không sử dụng pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân bắt đi lên. Bành, lại là một tiếng vang trầm. Lục Thanh Dương tay phải trực tiếp nổ tung, máu me đồng địa. Nhưng hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm lưới đao sừng mảnh vỡ. Giống, đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ tinh huyết tràn vào cánh tay phải. Chỉ một thoáng, một tầng màu vàng kim nhạt màng mỏng bao trùm trên tay phải của hắn. Bá á. Cùng lúc đó, lưỡi đao sừng mảnh vụn bên trên bộc phát ra một vòng sáng chói ngân huy. Một đạo dài nhỏ quang mang từ trong đó bắn ra, dường như tại tìm tòi nghiên cứu lại như là tại suy tính. Chớp mắt về sau, ngân huy tiêu tán. Lưỡi đao sừng bị Lục Thanh Dương một mực nắm trong tay. Xong rồi. Quả nhiên, cho dù là mảnh vỡ cũng có linh tính, Bá Vương ngạnh thượng cũng vẫn chưa được. Nhìn xem mình thành công dùng khí huyết chi lực luyện hóa thu phục cái này lưỡi đao sừng mảnh vỡ, Lục Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi. Hắn gặp mạnh đến không thành, liền khai thác lôi kéo chính sách, dù sao bực này trí bảo mặc dù bây giờ linh trí không tại, nhưng khẳng định có lấy một tia linh tính. Thế là lợi dụng khí huyết chi lực ôn hòa bao khỏa lưỡi đao sừng mảnh vỡ, dần dần thấm vào. Cuối cùng trong lòng một mực duy trì đối bản cổ đại thần kính ý từ từ ma hợp, tóm lại có thể để cho nó tiếp nhận chính mình. Hô làm xong đây hết thảy, Lục Thanh Dương cũng là thở dài một hơi. Đã ngươi là khai thiên phủ ngàn vạn mảnh vỡ một trong vậy ngươi về sau chính là gọi thiên nát đi. Lục Thanh Dương nhìn xem trong tay kia bất quá lớn chừng ngón cái mảnh vỡ, tự lẩm bẩm. Nói xong, Lục Thanh Dương chính là nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị tu dưỡng một đoạn thời gian. Hiển nhiên thu phục thiên bi quá trình, để hắn cũng cảm thấy có chút phí sức. Về phần thiên bi uy lực, hắn cũng không sốt ruột xem xét. Dù sao chờ hắn trở về trung vực, có rất nhiều cơ hội để thiên bi đăng tràng. Mà liên tại Lục Thanh Dương một đoàn người trở về chỉ lên trời nạp tông, chuẩn bị truyền tống về trung vực đồng thời. Trung vực, Bắc Cảnh Trường Thành chính gặp xây thành trì đến nay lớn nhất nguy cơ. Chỉ gặp là cao quý yêu tộc trung chủ, người xưng Long Tôn Ngao Dạ giờ phút này chính nhu thuận đứng ở một ngân bảo nam tử bên cạnh thân. Mà nam tử kia thì chắp tay đứng tại trường thành bên ngoài, ngóng nhìn Bắc Cảnh Trường Thành. Tại trước người thì là nhân tộc Lít Nha Lít Nhít, số chi không rõ tu sĩ đại quân. Trên bầu trời càng là đứng sừng sững lấy nhân tộc còn sót lại hơn 10 vị trí tôn đại thừa. Nhưng kỳ quái là, giờ phút này chút trí tôn đại thừa không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Thậm chí, toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng. Phản phất tại tiếp nhận một loại thống khổ to lớn. Mà hết thể này đều bắt nguồn từ cái kia khuôn mặt anh tuấn, nam tử mặc áo bào bạc. Hắn dáng người vĩ nạn thẳng tắp, đồng tử hiện lên màu tím nhạt. Trên mặt mang một tia nhàn nhạt khinh thường cùng xem thường. Ha ha, phàm nhân, liên chỉ là tiên uy đều chịu không được, các ngươi còn lấy cái gì cả ta? Chương 238, quá mức được cười. Tốc thúc, những này nhân tộc chính là cái này tù long giới hiện có đỉnh tiêm chí tôn. Ngao Dạ có chút không được tự nhiên, nhưng ngữ khí lại vô cùng cung kính mở miệng. Mà hắn sở dĩ như thế cung kính, bởi vì, tự nhiên là bởi vì ở trước mặt của hắn là một đầu chân chính chân long. Một đầu tu vi bước vào chân tiên kỳ long tộc. Dù là hắn tại hạ giới lớn bao nhiêu uy phong tại cái này chân tiên đồng tộc trước mặt đều tính không được cái gì. Ồ, nghe được Ngao Dạ lời nói, thân mang ngân bảo Ngao Ức khinh miệt lườm phía dưới một nhóm nhân tộc tu sĩ một chút. Một bầy kiến hôi thôi. Đạm mạc lời nói mang theo nồng đậm đến cực điểm kinh miệt. Phản phất tại trong mắt của hắn, những nhân loại này căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải là bởi vì trong tộc phái hắn xuống tới, hắn mới không thèm để ý tộc thúc dạy phải. Ngao Dạ vội vàng ứng thanh. Những này nhân tộc xác thực không có gì tốt đối phó. Lúc đầu chính ta cũng có thể ứng phó, thế nhưng là đó lấy, hắn hai đầu lông mày lộ ra do dự cùng lo lắng. Làm sao? Ngao Ức nhíu mày. Thế nhưng là yêu vực bên trong có một nhóm người tộc có vẻ như không đơn giản. Yêu vực? Không đơn giản. Ha 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 ha, Ngao Dạ a Ngao Dạ, ta nhớ được giới này yêu vực không phải hang ổ của ngươi sao? thế nào, hiện tại hang ổ đều để người chiếm. Đối với Ngao Dạng, Ngao Ất căn bản không quan tâm đối phương giản không đơn giản. Trong mắt hắn, lần này giới liền không có khó chơi địch nhân. Nếu có, cũng chỉ có trước mặt này danh xưng là chín nguyên ngoại cung môn đồ tôn vị này nhân tộc. Yêu vực sự tình tạm thời không đề cập tới, này vực chuyện ta đi yêu vực cầm nhóm người kia tộc nhắm rượu. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, đối diện cái kia thật cùng chín nguyên cung có quan hệ. Ngao Ất chỉ vào trong đám người Lý Thiên Huyền, ánh mắt lấp loé. Có thể tu đến chân tiên, hắn cũng không phải đồ đần. Chín nguyên cung tại tiên giới tuy nói bất quá là một chỗ chân tiên tông môn, nhưng chín nguyên lão tổ đã bước vào cựu chuyển chân tiên nhiều năm. Vạn nhất may mắn phá vỡ mà vào nhân tiên, đối với toàn bộ long tộc tới nói không tính là gì. Nhưng đối với bọn hắn cái này một chi nhỏ phân mạch mà nói, coi như không ổn. Nếu là thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng chín nguyên cung kết thủ. Không nói những cái khác, đơn đối chính ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Đều là cho trong tộc làm việc, ta không cần thiết liều mạng như vậy. Ngao Ất suy nghĩ nhau nhau. Hắn còn trẻ, cuộc sống của hắn còn mọc ra. Tại thượng giới, mọi việc đều thuận lợi là nhất định. Hắn không cần thiết vì ra công sai cho mình gây thù hẳn. Cho nên nghĩ đến cái này, Ngao Ất chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem đám kia ngay tại kiệt lực chống cự hắn chân tiên uy áp nhân tộc, khóe miệng phát họa lên một tia ngoạn vị ý cười. Tộc thúc. Thấy thế, Ngao Dạ lập tức minh bạch hắn ý đồ, sắc mặt biến hóa. Ừm. Ngao Ất hừ lạnh một tiếng. Ngao Dạ lập tức sợ run cả người, không còn dám tiếp tục thuyết phục, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Lần này, hắn không tiếc đem công lao của mình nhường ra hơn phân nửa, mới mời được trong tộc một vị tiền bối hạ giới trợ lực. Sở cầu chính là một cái ổn chữ, không muốn tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay vị này tộc thúc thế mà mình có tiểu tâm tư, cái này khiến nội tâm của hắn rất bối rối, nhưng lại không thể làm gì. Bản tọa không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên chỉ cần các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, làm nô vì xúc là không thiếu được, chắc hẳn ngươi vị kia tại chín nguyên cung tu hành trưởng bối cũng sẽ không trách ta cái gì. Hồi lâu sau, Ngao Ất chậm rãi mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Huyền. Nghe Ngao Ất lạnh như băng tuyên án đám người vận mệnh, một đám chí tôn chỉ cảm thấy lạnh cả người, thậm chí liền ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Đây chính là chênh lệch quá đáng nguyên nhân, chênh lệch lớn đến khoảng cách nhất định, thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. Đừng nhìn chí tôn cùng chân tiên chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này xa, lại như là thiên khiển. Ở trong đó chênh lệch so luyện khí đối mặt chí tôn đại thừa còn muốn to lớn. Đây chính là tiên phàm khác nhau. Hồ Lý Thiên Huyền hít một hơi thật sâu, bình phục mình sóng cả mãnh liệt nội tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngao Dạ vậy mà mời người hạ giới. Phải biết, một vị chân tiên hạ phàm cần có đại giới thế nhưng là cực kỳ to lớn. Năm đó cũng là bởi vì hắn lầm mời chân tiên hạ phàm, tài trí đối phương về sau lại không để ý tới hắn. Mặc dù ở trong đó khẳng định cũng có một chút nan ngôn chi ẩn, nhưng cũng bởi vậy nhìn ra chân tiên hạ phàm có bao nhiêu gian nan. Bất quá nếu để cho hắn sống tạm, Lý Thiên Huyền nhất định là không muốn. Tiên bối, chúng ta hạ giới sự tình, còn xin để cho ta người hạ giới tự hành xử lý. Hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ không khuất tại yêu thú chi thân. Nếu là tiền bối có thể may mắn xem ở nhà ta tiên tổ trên mặt mũi, để cho chúng ta tự hành xử lý, dù là chết tại Ngao Dạ chi thủ, chúng ta cũng cận kề cái chết dứt khoát. Lý Thiên Huyền cao giọng mở miệng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, còn lại cả đám lập tức băng tới chờ mong ánh mắt. Dù sao chiến tử cùng bị người nghiền ép cái chết, vẫn là có khác biệt. Mà nghe Lý Thiên Huyền, Ngao Ất sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Thân là chân tiên long tộc, có thể cho một vị phàm nhân sắc mặt đã là hắn lớn nhất ban ân. Nhưng bây giờ, cái này phàm nhân vậy mà tại ngỗ nghịch hắn. Muốn chết. Ngao Ất quát lạnh một tiếng, kinh khủng chân tiên uy thế lập tức bộc phát. Trong chớp mắt, thiên địa rung động, thưa không vặn mèo. Ông, Lý Thiên Huyền hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn trên mặt vẫn không có vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên quyết. Chư vị, hôm nay chúng ta sợ là tình thế chắc chắn phải chết. Sao không liền buông tay đánh cược một lần? Giết đi, chúng ta có chết dứt khoát. Lý Thiên Huyền vang vọng khắp nơi, từng đạo phong khoáng thanh âm tùy theo truyền ra. Giết. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo cường hoành pháp lực bốc lên, một cô bi trắng không khí bao phủ mảnh này thiên cung. Ầm ầm. Hư không rung động, tầng mây lan lộn. Ngao Dạ gặp đây, không dám khinh thường, vội vàng thả ra chân thân đề phòng. Chỉ có Ngao Ất nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Không sai không sai, ngược lại là đều có chút cốt khí. Bất quá, đơn có cốt khí vô dụng, còn phải nhìn các ngươi đủ tư cách hay không. Ngao Ất nói xong, thiên uy càng sâu. Bành. Xoạt xoạt. Phốc phốc. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có hai cái tu vi yếu tiểu nhân đại thừa tôn giả không chịu nổi cỗ này uy thế, nhục thân bạo liệt thành huyết vụ. Nguyên thần càng là trong cùng một lúc bị hạo đãng tiên uy áp mất diệt. Những người khác gặp này cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi. Bọn hắn mặc dù biết được mình cùng chân tiên thực lực chênh lệch rất xa, nhưng chân tiên thủ đoạn bọn hắn chưa hề thấy tận mắt. Giờ phút này nhìn thấy chân tiên xuất thủ, mới biết được mình cùng chân tiên chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Không, đối phương thậm chí đều không có xuất thủ, liền có hai tên đại thừa tôn giả vẫn lạc. Đáng chết. Xuất sinh. Chớ có cuồng vọng. Lý Thiên Huyền giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, cổ tay khẽ đảo, đúng là từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đống nhiên bóp nát. Trong khoảnh khắc, một trận thanh mang lấp lánh, hóa thành một đóa hoa sen, trôi nổi tại không trung. Ông. Hoa sen chợt trợn, tách ra sáng chói hào quang, phản phất có linh tính, lại hướng phía Ngao Ất bay đi. Ừm. Ngụy Tiên Ngọc Phủ. Có thể so với đỉnh tiêm Ngụy Tiên một kích. Ngao Ất lông mày nhíu lại, dường như cảm thấy hứng thú, bất quá, loại vật này trong mắt ta, cùng rác rưởi không khác. Vừa dứt lời, Ngao Ất liền nô ra một trường vô gia. Ầm. Một trường chi uy, trực tiếp đem kia thành liền đập tan. Tốt, đều cho bản tộc đến đây đi. Có thể cho bản tọa làm nô, xem như các ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Ngao Ất hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Từ trong ngực xuất ra một phương hộp ngọc ném ra, trong chốc lát liền chế trụ đám người. Đại thừa, tại tiên khí trước mặt quá mức buồn cười. Chương 239, trên thân bất phàm. Trung vực, Bắc cảnh trường thành phía bắc. Ngao Dạ hành cung bây giờ đã trở thành Ngao ất chuyên môn hành cung. Kia bị hắn chế trụ hơn 10 vị nhân tộc đại thừa bây giờ từng cái bị mang theo vòng cổ, buộc tại hắn hành cung bên trong. Ngao ất cũng có mình tâm tư. Lần này giới mặc dù không có gì tốt bảo bối, nhưng những người này tộc chí tôn chính là tốt nhất bảo bối a. Chỉ cần ta cho bọn hắn hạ lên lạc ấn chờ những này chí tôn phi thăng, ta chẳng phải là liền có vài chục vị chân tiên nô lệ. Ngao ất khắp khuôn mặt là thoải mái chi sắc, miệng hơi cười, tâm tình vui vẻ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ bên trên một cây dây đỏ, ánh mắt càng phát ra tham lam. Hắn cũng bất quá mới là cái nhất chuyển chân tiên. Tại hạ giới nhìn như vô địch, nhưng ở thượng giới cũng là trong tộc chân chạy từ nhân vật. Nếu là Ngao Dạ lần này có thể một mình xử lý nơi đây nguy cơ, sau khi phi thăng bằng vào này công thậm chí so với hắn còn muốn phong quang. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ta hạ giới bình sự tình, chẳng khác nào có đặc quyền. Mình cho mình lưu điểm chỗ tốt, trong tộc cũng sẽ không nói cái gì. Càng quan trọng hơn là, tại hạ giới, ta chính là vương a. Ngao ất thoải mái nằm trên ghế, thưởng thụ lấy mấy cái yêu tôn thị nữ xoa bóp. Mà đổi thành một bên, đám kia nhân tộc đại thừa cường giả thì như chó nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chậc chậc, phi thăng chân tiên, dù là tại thượng giới cũng là bị đông đảo tông môn xem trọng tồn tại. Mà lấy những này chí tôn tư chất, có thể phi thăng tất nhiên không ít. Lần này, không uổng công. Ngao ất một bên hưởng thụ lấy, một bên đắc ý thầm nghĩ. Giống. Một tiếng long ngâm đột ngột vang lên. Ầm ầm. To lớn vang động truyền khắp toàn bộ hành cung, tựa như lôi đình nổ vang. Ngao ất sắc mặt lập tức biến thành đen. Ngao Dạ, cho bản tọa quay lại đây. Hắn nổi trận lôi đình, phẫn nộ gào thét. Hưu. Một giây sau, người mặc áo bào đen Ngao Dạ liền từ hành cung bên ngoài cấp tốc chạy đến, gặp qua tộc thúc. Ngao Dạ cung kính đứng ở Ngao ất bên cạnh thân, túi đầu chắp tay. Hừ, bản tọa để ngươi xuất lĩnh những cái kia đám nhóc con nhanh chóng đi san bằng giới này nhân tộc, ngươi vì sao không đi? Bên ngoài huyên náo cái gì? Chẳng lẽ lại là đối bản tọa bất mãn? Ngao ất ngữ khí băng hàn, không chút nào che giấu lửa giận. Ngao Dạ nghe vậy, cứ việc nội tâm phẫn nộ, cũng không dám biểu lộ nửa điểm, đành phải cắn răng đáp. Tộc thúc hiểu lầm, hài nhi đã sớm phát lệnh, để chúng yêu vượt qua Bắc cảnh trưởng thành, binh phát đông nam hai vực. Ồ, vậy ngươi vì sao không đi? Ngao ất nhíu mày. Nghe được cái này, Ngao Dạ không có lên tiếng. Hắn sở dĩ không có đi, tự nhiên là kiêng kỵ lấy yêu vực kia cô thần bí nhân tộc thế lực. Trời mới biết, đối phương có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại nam vực bên trong. Bây giờ an toàn nhất tự nhiên là đợi tại Ngao ất bên cạnh. Hừ. Gặp Ngao Dạ trầm mặc, Ngao ất hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngươi chớ có oán khí, lần này trong tộc vốn không nguyện phái người hạ giới. Nếu không phải bản tọa nhớ tới cùng phụ thân ngươi tình cũ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ giúp ngươi? Ngươi nhưng minh bạch. Ta biết được. Ngao Dạ hơi sững sờ, vội vàng trả lời. Ừm. Ngao ất gật đầu. Ngươi cũng không cần coi là chiếm lĩnh giới này công lao để bản tọa nhận. Đầu to đều là trong tộc, bản tọa bất quá là thu mấy cái nô bộc thôi. Ngươi ngày sau đi lên, trong tộc tất nhiên sẽ tính ngươi công. Ngao ất nhàn nhạt mở miệng. Ngao Dạ trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể tránh được. Có công lao dù sao cũng so không có tốt. Chờ hắn phi thăng, mang này công nhiều ít có thể để cho hắn ổn định thăng đến nhất chuyển chân tiên viên mãn. Đến lúc đó, lại cùng cái này Ngao ất tính sổ sách cũng không mượn. Đương nhiên, những lời này Ngao Dạ là chắc chắn sẽ không nói cho Ngao ất. Đúng rồi, ngươi nói yêu vực nhóm người kia tộc có thể tra được vị trí của đối phương. Bản tọa đi bình việc này, cũng tốt sớm ngày quay lại. Ngao ất mở lời. Kỳ thực trong lòng hắn còn muốn lấy nhóm người này trong tộc tất nhiên cũng có chí tôn. Song đi đều cùng nhau thu làm nô lệ, gia tăng thu hoạch của mình. Tương lai cho dù là không nguyện ý dùng, cũng có thể bán đi. Phải biết chân tiên nô tại thượng giới cũng không rẻ. Dù sao lấy chính hắn vô liếng, cũng mua không nổi hai vị. Nhưng bây giờ, hắn có một đoàn dự bị chân tiên nô. Đồng thời, số lượng có vẻ như còn có thể gia tăng. Cái này, Văn Bối không biết. Ngao Dạ khẽ lắc đầu. Lời này vừa nói ra, để Ngao ất rất là bất mãn. Lần này hạ giới, chỉ có cái này thu hoạch hắn có thể mang về. Dù sao nhân tộc sinh tử xung quân, trong tộc bên trong là mặc kệ. Những cái kia đại thừa yêu tộc cùng hạ giới chí bảo, đều là muốn lên giao. Coi như hắn muốn động cũng không động được. Suy nghĩ đến tận đây, lúc này bất mãn mở lời. Đã không rõ ràng, liền cho ta nắm chặt thời gian tìm. Chớ có cả ngày nhàn ở lại. Là. Ngao Dạ đáp ứng, lùi xuống. Hắn sau khi đi, Ngao ất mắt nhìn phía trước, lâm vào trầm tư. Ta đứa cháu này có vẻ như rất cẩn thận đâu. Yêu vực, chỉ lên trời nặng công. Trải qua mấy tháng tiến lên, Lục Thanh Dương bọn người rốt cục trở về chỉ lên trời nặng công. Cũng chính là Triều Thiên Tông tại yêu vực căn cứ. Nhưng Lục Thanh Dương nhưng lại không gấp trở về trung vực. Bởi vì, nơi đây mấy lần mô phỏng để tu vi của hắn cuối cùng là đến đạt đến hợp đạo viên mãn. Bây giờ, đúng là đến độ kiếp thời điểm. Ầm ầm. Triều Thiên cung trên không, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Trong đó mơ hồ có thể thấy được chín đầu tử sắc chân long ở trong đó quần quần gào thét. Cửu Long diệt thế cướp. Nhìn qua kia kinh khủng cảnh tượng, trên mặt đất Triều Thiên Tông mọi người đều là con người kịch liệt co vào, kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao có thể? Mã Lương toàn thân run rẩy, không thể tin được nhìn lên bầu trời bên trong hội tụ kiếp vân. Tu sĩ độ kiếp cũng chia đủ loại khác biệt. Có ít người trời sinh dị bẩm, có thể dẫn động dị tượng thiên kiếp. Sau khi độ kiếp chiến lực càng là khác biệt với phổ thông độ kiếp tu sĩ. Mà trong đó đặc thù nhất lôi kiếp thuộc về cái này Cửu Long diệt thế cướp. Truyền thuyết kiếp nạn này chính là thượng cổ đại tu giáng lâm chi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng pháp chỉ. Nghe nói, vượt qua kiếp nạn này người, không có chỗ nào mà không phải là có to lớn thân thế bối cảnh người. Trưởng giáo, ngươi đến cùng có gì bối cảnh a? Mã Lương tự lẩm bẩm, cực kỳ chấn động. Mà lúc này, trên bầu trời kiếp vân đã triệt để ngưng tụ hoàn tất, bắt đầu nổi lên. Xoạt xoạt. Theo một trận xé vải âm thanh truyền ra, một đạo tráng kiện lôi long đột nhiên đánh rớt. Cái này lôi long trường dài trăm trượng, quanh thân lôi hồ lưu thoán, tản ra cực độ ba động khủng bố. T. Cảm nhận được cái này thế tới hung manh lôi kiếp, Lục Thanh Dương cũng không phải là rất lo lắng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực nhớ lại vu tu truyền thừa pháp môn. Bây giờ nhục thân cường độ đã sớm so trước kia càng sâu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, mình vậy mà đưa tới cựu long diệt thế cướp. Tu hành giới lại có nghe đồn, kiếp nạn này chỉ vì thân thế bất phàm người mới có thể dẫn tới. Lục Thanh Dương híp mắt nhìn xem kia rơi xuống lôi long, như có điều suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không đúng, cái này thân thế bất phàm, đến cùng nói là nguyên chủ thân thế bất phàm. Vẫn là ta. Chương 240, mục tiêu trung vực, xuất phát. Lục Thanh Dương có loại dự cảm, mình có thể dẫn động cái này cựu long diệt thế cướp. Phía sau nguyên nhân tất nhiên không đơn giản, nhưng hắn dưới mắt cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, kia hung manh lôi kiếp đã giáng lâm. Soạt. Lục Thanh Dương thể nội pháp lực vận chuyển, hai tay huy động, đánh về phía kia lôi long. Ầm. Lôi quang nở rộ. Lục Thanh Dương chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nứt gan bàn tay, máu me đầm địa. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Trong lòng Lục Thanh Dương run lên. Loại trình độ này lôi đình mặc dù trọng thương không được hắn, nhưng y nguyên để hắn có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, màn trời lại là sáng lên, vô cùng vô tận lôi quang đống nhiên chút xuống. Trong chốc lát đem trọn phiến thiên không chém mất. Hô Lục Thanh Dương phun ra một ngụm trọc khí, ngước mắt nhìn trời. Vu tu pháp cửa toàn lực vận chuyển. Giống y long thể tại lúc này hạo đãng không ngừng cổ động. Chỉ một thoáng, hắn tựa như hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa viễn cổ ma thần, vắt ngang hư không bên trong. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quyền ngâm chấn động bát phương. Đồng thời, hữu quyền nắm chặt, hung hăng đập tới. Bành. Lôi đỉnh nổ tung. Mỗi một quyền đều có thể đánh tan đầy trời lôi. Rốt cục, theo cuối cùng một đạo lôi long sụp đổ, cả mảnh trời không đống nhiên khôi phục yên tĩnh. Một đạo huyền diệu khí tức từ Lục Thanh Dương thể nội bay lên. Độ kiếp kỳ, cảm thụ được tự thân khí tức, Lục Thanh Dương trên mặt lộ ra nét mừng. Độ kiếp thành công, chứng minh tự thân đã bước vào độ kiếp kỳ. Mà hiện thực thì là, hắn mới 300 tuổi không đến, liền đạt đến độ kiếp kỳ. Nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn kinh thế hai tục. Dù sao coi như tại Hồng Hoang, dạng này niên kỷ độ kiếp kỳ cường giả cũng ít đến đáng thương. Huống chi, hắn là nhục thân pháp lực song độ kiếp, mà đợi tu vi thu liễm củng cố về sau, Lục Thanh Dương lại là cũng không sốt ruột rời đi. Ông chỉ gặp hắn pháp lực phun trào, cổ tay chấn động, một phương bạch ngọc đan bình liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó lấy, hắn đổ ra trong đó một hạt vàng óng ánh đan dược. T. Vừa mới xuất ra, mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi mà tới, làm cho người tinh thần đại chấn. Thăng tôn đan. Lục Thanh Dương lẩm bẩm một tiếng, con mắt nhắm lại. Cái này thăng tôn đan là lúc trước hắn tại mô phỏng thật đúng là bên trong có được qua. Mặc dù cuối cùng không có lựa chọn, nhưng là ở phía sau tới mô phỏng bên trong may mắn lần nữa gặp phải. Thêm nữa hắn tu vi mắt thấy tiếp cận độ kiếp, thế là liền đem nó mang về. Hiện nay cũng rốt cục có thể dùng. Lúc đầu ta vừa mới độ kiếp phục dụng đan này thành tựu tôn giả chi vị tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng là, từ khi tu vu tu pháp phía sau cửa nhục thể của ta cùng tu vi càng phát ra phù hợp. Dưới mắt phục dụng, thành tựu tôn giả cơ hội chí ít cũng có 7 thành. Trong lòng Lục Thanh Dương suy nghĩ, 7 thành với hắn mà nói là đủ rồi. Đợi thành tựu đại thừa hắn liền trở về thu thập sơn hạ, mở rộng sân môn, để Triều Thiên Tông hưng thịnh, thậm chí xưng hùng giới này. Ý niệm tới đây, Lục Thanh Dương trực tiếp đem thăng tôn đan nuốt vào. Lập tức, bàng bạc linh lực điên cuồng quét tán, tràn ngập toàn thân. Oeng. Lục Thanh Dương quanh thân cơ bắp run rẩy, toàn thân xương cốt đôm đốp loạn hưởng. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, vô số tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Lục thể của hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng luyện quần quần uy áp từ hắn bên ngoài thân bay lên, như là khí lãng quét sạch bốn bát hoang. Lục Thanh Dương không có lẩn tránh đám người, cũng không có thiết trí chướng nhãn pháp trận. Hắn muốn để nhà mình môn nhân đệ tử xem thật kỹ một chút, mình là thế nào thành tôn. Dù sao loại này có thể ngưng tụ tập thể tư tưởng hoạt động, cũng không nhiều. Tự nhiên là không thể lãng phí. Mà một đám Triều Thiên Tông đệ tử trưởng lão tại nhìn thấy nhà mình trưởng giáo khí thế tái khởi, lại càng ngày càng nghiêm trọng lúc, đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này, trưởng giáo đây là lại sắp đột phá rồi. Bọn hắn khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Dù sao cái này quá dọa người một chút. Phải biết, tại tu tiên giới chưa từng nghe nói qua có người một ngày ngay cả độ kiếp lại thành tôn. Đây cũng không phải là luyện khí trúc cơ a. Đây là hạ giới chín cảnh sau cùng hai cái cảnh giới. Không có người thấy, cũng không có người nghe qua có vị kia tiên hiền đại năng từng làm được qua. Sư thúc, đây là sự thật sao? Trưởng giáo tại thành tôn. Triều Tam có chút không thể tin nhìn xem Lục Thanh Dương. Hắn cũng mở bức. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người mở bức. Bọn hắn chỉ biết là nhà mình trưởng giáo rất yêu nghiệt, nhưng chưa hề nghĩ đến vậy mà lại yêu nghiệt đến nước này. Triều Tam thậm chí còn nhớ mang máng tại Đại Chu, hắn từ đám người sau biểu diễn, đem Lục Thanh Dương tiếp vào trên núi Tràng Cảnh. Khi đó, Lục Thanh Dương thậm chí còn không có chút cơ. Bây giờ, ngắn ngủi hơn 100 năm, hắn đã từng vị sư đệ này, bây giờ Triều Thiên Tông trưởng giáo. Vậy mà chạy tới tu hành chín cảnh cuối cùng một cảnh. Quân Mạc Nôn nghe Triều Tam lời nói, mí mắt nhịn không được nhảy lên. Khóe miệng của hắn run rẩy. Cái này mẹ nó ai dám tin tưởng? Cái này mẹ nó ai dám tin tưởng? Phải biết, Lục Thanh Dương lúc này mới bao lớn? 200 tuổi ra mặt. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không nói những cái khác, liền xông phần này tư chất, hắn cũng đủ để danh thủy ngàn sử, vạn năm lưu danh. Dương Vũ, sư Minh Như Bức. Triệu Tình Nguyệt, sư Tôn Như Bức. Tiêu Diễm, trưởng giáo Như Bức. Lâm Bất Động, trưởng giáo Như Bức. Công Tô Ban, trưởng giáo Như Bức. Đường Tam, thêm một. Giờ phút này liền ngay cả những này Triệu Thiên Tông lĩnh quân nhân vật chính nhóm đều bị chấn động đến. Thiên Kiếm Tôn giả cùng Mã Lương càng là lại một lần nữa may mắn mình năm đó đặt cược vào kho báu. Mà theo Lục Thanh Dương khí tức trên thân bốc lên, một cỗ khác biệt với phổ thông đại thừa uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Trong chốc lát, nguyên bản huyên náo Triệu Thiên Tông đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Oeng. Ngay sau đó, Lục Thanh Dương mở hai mắt ra. Hắn đứng người lên. Một cỗ so với trước đó còn cường hãn hơn uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, như lại như vòi rồng càn quét khắp nơi. Đây là Ngụy Tiên uy áp. Sao? Làm sao có thể? Trưởng giáo lại chưa từng thăng tiên, sao là tiên uy? Mã Lương biết Ngụy Tiên là vì vật gì, cho nên tại cảm nhận được cỗ này không giống bình thường uy áp trong nháy mắt liền la hoảng lên. Hắn sắc mặt của biến, mặt mũi tràn đầy rung động. Thiên Kiếm Tôn giả cũng càng là tại Dương Vũ trong đầu kêu sợ hãi không hiểu. Nếu như nói liên phá độ kiếp lại chứng tôn vị bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng một thiệp túc đại thừa liền tự mang tiên uy, như là Ngụy Tiên, cái này khiến bọn hắn như thế nào cũng lý giải không được. Hô, nếu không phải lần kia mô phỏng lựa chọn mang về chân tiên tiên niệm, ta cũng vô pháp trực tiếp chứng được Ngụy Tiên. Cảm thụ được thể nội Ngụy Tiên uy áp, trong lòng Lục Thanh Dương cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình lúc ấy lựa chọn tiên niệm, thật để hắn tại bước vào đại thừa trong nháy mắt liền như là Ngụy Tiên. Phải biết, hắn lúc ấy cũng là giả thiết loại tình huống này. Mà theo khí tức chậm rãi bình phục, Lục Thanh Dương tu vi đến đạt đến đại thừa Ngụy Tiên. Trưởng giáo Vi Vũ, chúc mừng trưởng giáo chứng tôn. Trưởng giáo vô địch. Trưởng giáo Vi Vũ. Một bên, Triều Thiên Tông một đám đệ tử trưởng lão đều là vô cùng kích động, hô to Lục Thanh Dương danh tự. Trong lòng bọn họ kích động, nhiệt huyết sôi trào. Triều Thiên Tông quật khởi, bọn hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Từ ngày này trở đi, Triều Thiên Tông có thể xưng bên trên là một câu chỉ lên trời Thiên Tông. Ngụy Tiên không phải là không tiên. Triều Tam, Dương Vũ, Đường Tam, Công Thâu ban 10 vạn đệ tử nhao nhao quỳ lạy dập đầu. Lục Thanh Dương nâng lên cánh tay phải, thưa không nhẹ giơ lên, đem 10 vạn đệ tử đỡ lên. Đó lấy, mặt hướng đám người, từng chữ nói ra nhẹ giọng mở miệng. Chư vị, mục tiêu trung vực, xuất phát. Chương 241, ngươi thật đáng chết. Theo Lục Thanh Dương ra lệnh một tiếng, chỉ lên trời hàm đội, như vậy xuất phát. Ông. Theo Nam Thiên Môn vượt qua truyền tống bỗng nhiên mở ra, một cái cự hình quang môn đột ngột đứng sừng sững ở chỉ lên trời nặng công trận cơ phía trên. Chỉ lên trời hạm đội trùng trùng điệp điệp lái vào quang môn, biến mất tại mênh mông yêu vực. Theo một đám pháp chu lái vào, 33 trọng trời mẫu hạm cũng ầm ầm đi theo bay vào truyền tống trận. Rầm rầm rầm, nương theo lấy oanh minh, 33 trọng thiên mẫu hạm vắt ngang tại chỉ lên trời nặng công trên truyền tống trận. Bọn chúng giống như sắt thép tường thành, trấn thủ tại trên truyền tống trận vương. Ong ong ong, cùng lúc đó, 33 trọng thiên mẫu hạm bên trên cấm chế phòng ngự cũng triệt để mở ra. Rầm rầm một trận không gian ba động về sau, mẫu hạm thân ảnh khổng lồ cứ thế biến mất. Ngay sau đó, Chiêu Thiên Cung cũng tại Lục Thanh Dương thúc đẩy phía dưới trốn vào truyền tống trận. Cả tòa Chiêu Thiên Cung hóa thành một đạo sáng chói tinh mang, dung nhập trong truyền tống trận. Thoáng chốc, truyền tống trận bạo phát ra chói mắt thần hạ, chói lóa mắt. Hưu, chớp mắt về sau, Nam Thiên Môn vượt qua truyền tống quang mang ngay tại chỗ dập tắt. Yêu vực khôi phục yên tĩnh. Thất Tinh Hải vực. Thiên Công đảo bên ngoài, nơi đây tại yêu tộc đánh vào trung vực năm thứ 8 liền biến thành yêu tộc chi hạ. Thiên Công đảo tức thì bị một đám yêu thú chiếm cứ. Hấp hồn thụ yêu, tính ngược là yêu tộc bên trong một chi tương đối chủng tộc kỳ lạ. Tộc này thuộc về thực vật yêu thú, nhưng ăn huyết đủ, nhất là rất thích sinh linh chi hồn. Tại yêu tộc bên trong tính được là trừ ngũ bá bên ngoài thứ hai ngăn đỉnh tiêm chủng tộc, mà bị hấp hồn thụ yêu chiếm lĩnh Thiên Công đảo giờ phút này liền giống như nhân gian luyện ngục. Nguyên bản non xanh nước biết hòn đảo giờ phút này một mảnh huyết hồng. Ở trên đảo âm trầm kinh khủng, khô lâu như núi như rừng. Nguyên bản các đệ tử đình viện nơi ở, đậu phủ lầu các cảnh tượng bây giờ càng là làm cho người dùng mình. Râu tóc giống như liên miên miếng nhựa treo đầy vách đá, lầu vũ. Hư thối da thịt nát hóa thành bụi bặm thịt nát. Người gân xương người quấn quanh tại trên cành cây, khô cạn vàng và giòn, lóe ra ngân quang. Máu tươi nhuộm đỏ Thiên Công đảo ngoại hải, hôi thối không chịu nổi. Mà giờ khắc này, thân cao vài trăm mét hấp hồn tộc chủ An Nhàn đem mình sợi dễ ngâm vào Thiên Công đảo đỉnh cao nhất bên trên một phương linh hồ. Cái này linh hồ là nó tại chiếm lĩnh Thiên Công đảo thời điểm phát hiện. Bởi vậy, nó cho chỗ này linh hồ lấy cái danh tự, tên là Hồn Ao. Giờ phút này, hồn trong ao, mấy cái tráng kiện dây leo điên cuồng chập chờn. Mỗi một đầu dây leo bên trên đều mọc đầy dày đặc nhỏ bé cảnh. Bên trên cảnh những này thì mọc đầy lít nha lít nhít cỡ nhỏ xúc tu. Giờ phút này, những này dây leo đang điên cuồng thôn vệ lấy hồn trong ao nồng đậm linh lực. Nhân tộc này thật sự là sẽ hưởng thụ a. Hồn trong ao, những cái kia dây leo bên trên nhỏ xúc tu ngọ ngoại, phát ra cùng loại anh hải nam ni âm thanh. Nhìn xem mình thân thể bị nồng đậm như vậy linh lực tới nhuần. Hấp hồn tộc chủ không khỏi lung lay thân thể. Bọn chúng bộ tộc này không yêu hóa thành thân người, ngày thường đều là lấy chân thân gặp người. Thường thường cắm rễ một chỗ liền không muốn lại cử động. Nhất là nó tại phát hiện khối này phong thủy bảo địa về sau, càng là thích gì ở chỗ này. Mà cao hứng rất nhiều, nó vụn vặt đột nhiên một quyển. Từ đằng xa trong sơn động móc ra một vị tu sĩ kim đan. Xuất sinh, ta chết vì quỷ cũng tất không dung tha ngươi. Bị bắt lại tu sĩ kim đan gào thét gầm thét. Không ngờ, nó lại nhếch miệng mỉm cười. Ha ha ha. Các ngươi nhân tộc luôn luôn thích mạnh miệng. Thoại âm rơi xuống, vụ bật giống như lợi kiếm đâm vào vị này tu sĩ kim đan đầu lâu bên trong. Phốc thử. Máu đỏ tươi thuận vết thương tiêu xạ mà ra, chiếu xuống trung quanh cỏ cây phía trên. Rất nhanh, quanh mình rễ cây dây leo tựa như là tham ăn rắn, điên cuồng mút vào những cái kia máu đỏ tươi. Một giọt, chớp mắt liền đem gốc rễ của nó nhuộm thành màu đỏ. Suy suy suy, kia tu sĩ kim đan thân thể cấp tốc khô quắt xuống. Chỉ một lát sau, nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng tu sĩ kim đan đã trở thành một bộ thây khô, bị vụn vật rút khô tinh nguyên. Mà những cái kia vụn vật thì càng thêm tươi tốt, thậm chí còn có mầm non toát ra. nhìn cực kỳ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Mà hấp hồn thụ yêu cũng không có đình chỉ thôn phệ. Nó tiếp tục thúc dục những cái kia vụ vặt, hấp thu tu sĩ kim đan lưu lại huyết đủ. Đang ăn làm xóa chỉ toàn về sau, càng là đột nhiên hồng quang đại thịnh. Kia yêu dị giữa hồng quang đúng là chớp động lên một đạo giả thoáng bóng người. Bóng người này mơ hồ không rõ, chỉ mơ hồ có thể nhận ra là nam tính. Rõ ràng là vừa mới kia tu sĩ kim đan sinh hồn. Siêu. Chỉ gặp kia hồng quang đột nhiên run lên, sinh hồn kịch liệt dãy rủa. Trong chốc lát, hồng quang tan hết, sinh hồn cũng theo đó tan biến. Hô, hấp hồn thụ yêu hít sâu mấy lần, mới hòa hoãn lại. Hiển nhiên, kia sinh hồn đối với nó mà nói, chính là đồ bổ cực tốt. Xì 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 hấp hồn thụ yêu nhẹ nhàng đung đưa cánh lá, phát ra sảng khoái tiếng kêu. Sau lưng trong sơn động mơ hồ còn có thể trông thấy vô số nhân tộc tu sĩ thân ảnh. Thoải mái, thời gian này so tại yêu vực thời điểm thoải mái nhiều. Hấp hồn tộc chủ tâm tình vui vẻ, không nhịn được muốn quấn lên vụn vặt lại cho mình thêm cái bữa ăn. Nhưng lại tại lúc này, nó cánh lá bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa như cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó một đạo chấn động từ sơn phong nội bộ truyền đến, dường như điệu long xoay người. Ừm, chuyện gì xảy ra? Hấp hồn tộc chủ sững sờ, nghi hoặc không hiểu. Nhưng rất nhanh, nó một nghịch ngậm bên trên nghi hoặc liền chuyển biến thành kinh hãi, giang giác. Ầm. Nương theo lấy tiếng vỡ vụn vang lên, chiều thiên phong to lớn ngọn núi đúng là trực tiếp đổ sụp, nổ bể ra tới. Vô số đá vụn văng khắp nơi, sương mù dâng lên, che đậy tầm mắt. Bành, bành, bành. Ngọn núi sụp đổ thanh âm không ngừng truyền đến, đinh hai nhức óc. Trong lúc nhất thời, thiên công đạo phảng phất lâm vào tận thế bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hấp hồn tộc chủ vừa kinh vừa sợ. Lấy tu vi của nó tất nhiên là có thể trông thấy kia quần quần trong bụi mù đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo to lớn thân ảnh. Cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm như vậy, nó cũng đương nhiên biết đó là vật gì. Cái đó là nhân tộc pháp chu. Cái này sao có thể? Kia lại là cái gì? Sau một khắc, hấp hồn tộc chủ thân thể chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. Ông chỉ gặp kia đầy trời trong bụi mù, một toàn rộng lớn đại lục đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, trên bầu trời đúng là lại tăng thêm một viên đại nhật. Mà không chờ nó làm rõ đầu mối, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ đại nhật bên trong vang lên, ngươi quả thực đáng chết. Vâng. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang vọng, một cây lóe ra tiên bạch chi quang trường thương giống như sao chổi từ đại nhật bên trong bắn ra, mang theo phá hủy hết thể khí tức đâm về phía hấp hồn tộc chủ. Một kích này quá mạnh, mạnh đến thân là chí tôn hấp hồn tộc chủ thậm chí đều thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Mạng ta xong rồi. Nó trong lòng rên rỉ. Hạo đãng tiên uy áp nó nửa bước khó đi, toàn thân vụn vặt cùng dây leo đúng là cùng nhau đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Không, nó thê lương kêu rên. Trong tuyệt vọng, nó cuối cùng vẫn là liều chết thúc giục mình yêu lực, ý đồ ngăn cản một thương này. Đáng tiếc, đây hết thảy đều tốn công vô ích. Phúc. Ầm ầm. Tiên thương xuyên qua, trong nháy mắt đưa nó đinh rách tại Triều Thiên Phong đỉnh. Ầm ầm. Cao ngất Triều Thiên Phong thậm chí đều bị một thương này đinh rách ra nửa bên. Vô tận bụi mù quét sạch tứ phương, mà theo bụi mù khuếch tán, một tịch thanh sam từ đại nhật phía trên chậm rãi giáng lâm. Chương 242, huyết năng khôi giáp. Tượng tâm, nếu là thả chạy một con hấp hồn thụ yêu, ta liền đem ngươi nấu lại chủ luyện. Nhìn xem thiên công đảo thảm trạng, Lục Thanh Dương đứng ở màn trời phía trên, ngữ khí không có chút nào tình cảm, nhưng liền ngay cả Tượng Tâm đều nghe ra hắn trong giọng nói ẩn chứa sát ý ngút trời. Tích, tích tích, thu được chủ nhân. Tượng Tâm thanh âm hơi run rẩy, nổi giận Lục Thanh Dương, để nó một cái khí linh đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ lên trời đệ tử, nhanh chóng đi giải cứu đồng bào. Lục Thanh Dương thần thức đảo qua thiên công đảo, tự nhiên là phát giác được ở trên đảo còn có một số bị nuôi nốt tu sĩ nhân tộc cùng phàm nhân. Mà nghe nói như thế, những cái kia từ lâu tràn đầy phẫn nộ chỉ lên trời đệ tử, lập tức xông vào thiên công đảo bên trong. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật phụ chú nhao nhao phá không bay đi, dự định nghị cách cứu viện những cái kia đồng bào. 10 vạn chỉ lên trời đệ tử, cộng thêm các cấp độ khôi lỗi đầu nhập chiến trường, cơ hồ ngay cả một canh giờ đều vô dụng đến. Toàn bộ thiên công đảo bên trên hấp hồn thụ yêu liền toàn bộ để tội, chỉ còn lại giải rác mấy cái còn chưa bị chém giết cá lọt lưới, bỏ chạy tiến vào bên trong biển sâu. Mà vì không để mình bị nấu lại trùng luyện, Thượng Tâm càng là vận dụng Triều Thiên Tông vô liếng, phái ra những năm này tại yêu vực luyện chế 4 cố cựu giai khôi lỗi, đem những cái kia hấp hồn thụ yêu triệt để chém giết tại trong vùng biển. Báo cáo chủ nhân, tất cả hấp hồn thụ yêu đã toàn bộ chém giết, không có bỏ sót. Sau một canh giờ, Thượng Tâm cung kính đối Lục Thanh Dương báo cáo. Nghe Thượng Tâm lời nói, Lục Thanh Dương không có lên tiếng, nhìn xem giống như tu la địa ngục thiên công đảo, hắn trầm mặc không nói gì. Lục Thanh Dương kiếp trước bất quá là làm tinh người bình thường, nhưng tốt xấu 9 năm giáo dục bắt buộc để hắn có một cái chính xác giá trị quan, hắn không cách nào cũng không thể nhìn xem cùng mình cùng là nhân tộc tu sĩ phàm nhân cứ như vậy chết tại dị loại trong tay. Không phải hắn thánh mẫu, mà là thân là người, không nên như thế, tối thiểu nhất hắn nhìn thấy lại không được. Tượng Tâm, những tu sĩ này cùng phàm nhân là trước kia ta thiên công đảo phụ cận thuộc dân sao? Hồi lâu sau, Lục Thanh Dương chậm rãi mở miệng. Tích nhỏ, trải qua kiểm tra, những này nhân tộc cũng không phải là ta thiên công đảo nguyên thuộc dân. Hơn phân nữa, là Thanh Khó Thắng Châu bị bắt tới nạn dân. Nghe được Tượng Tâm trả lời, trong mắt Lục Thanh Dương băng lãnh càng sâu. Thiên công đảo quanh mình nguyên bản có 30 vạn phàm nhân mách tính, nhưng bây giờ những này sống sót phàm nhân lại cũng không là một cái trong số đó. Kia nguyên lai 30 vạn mách tính kết quả có thể nghĩ. Chủ nhân, phải chăng bắt đầu trùng kiến thiên công đảo? Nhìn xem hồi lâu không nói gì Lục Thanh Dương, Tượng Tâm nhịn không được mở miệng. Trùng kiến tiên công đảo. Lục Thanh Dương tự lẩm bẩm, không cần, nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong câu đó, Lục Thanh Dương liền quay người rời đi, lưu lại Tượng Tâm vô cùng ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân. Nhìn xem biến mất Lục Thanh Dương, Tượng Tâm lần nữa mở miệng. Thế nhưng là, đáp lại nó chỉ có một mảnh bóng lưng. Mấy tức về sau, Lục Thanh Dương thanh âm từ Chiêu Thiên Cung khổng lồ tinh thể bên trên hạo nhiên vang lên. Chúng đệ tử, lên hạm. Mục tiêu, Bắc Cảnh Trường Thành, tốc độ thấp tiến lên. Chuyến này, trừ yêu. Lục Thanh Dương thanh âm truyền khắp cả tòa Thiên Cung đảo. Cần tuân trưởng giáo chi lệnh. Cần tuân trưởng giáo chi lệnh. Cần tuân trưởng giáo chi lệnh. Thiên Cung đảo bên trên các đệ tử cùng kêu lên hò hét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cung đảo đều đang vang vọng lấy chỉ lên trời chúng đệ tử thanh âm. Lục Thanh Dương kế hoạch ban đầu là tại trở về sau, thẳng đến Bắc Cảnh Trường Thành. Đi trước đem con rồng kia làm ra làm cái tọa kỵ lại nói. Nhưng tại trông thấy Thiên Cung đảo thảm trạng về sau, hắn đổi chủ ý, hắn muốn một đường giết tới Bắc Cảnh Trường Thành. Một là vì lại cho mình thu chút lợi tức, hai cũng là có thể thuận tiện giải cứu một chút đồng tộc. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn phải dùng hành động nói cho đầu kia Nghiệt Long, mình giết trở lại đến rồi. Hắn muốn để Bắc Cảnh Trường Thành yêu tộc cũng biết như thế nào sợ hãi. Mà theo Triều Thiên Tông hạm đội lần nữa xuất phát, toàn bộ Thiên Cung đảo nhân tộc bách tính cũng đi theo phía sau của bọn hắn. Thượng Tâm thả ra tồn kho pháp chu, thuận tiện còn điều chỉnh dây chuyền sản xuất, đem 33 trọng thiên mẫu hạm lần nữa xây dựng thêm. Dùng cái này đến dung nạp những này nhân tộc. Bây giờ đúng là đã tu tới thứ cửu trọng thiên, đầy đủ dung nạp trăm vạn chi chúng. Đồng thời, vì không nuôi không những phàm nhân này, Lục Thanh Dương cố ý luyện chế được một bộ phàm nhân cũng có thể điều khiển linh lực khôi lỗi. Bất quá động lực nguồn năng lượng không còn là linh thạch, mà là yêu thú huyết dịch. Ong 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 bên trong Chiêu Thiên Cung, Lục Thanh Dương nhìn xem kia không ngừng sôi trào yêu huyết, mắt lộ ra tinh quang. Không nghĩ tới, cái này yêu tộc chi huyết ẩn chứa năng lượng vậy mà so kiếp trước cái gì dầu hỏa cao hơn, mà còn chờ cấp càng cao yêu huyết năng lượng càng lớn. Trọng yếu nhất chính là, cái này yêu huyết tự mang yêu lực, hoàn toàn có thể điều khiển pháp khí linh hải. Như thế, ta ngược lại thật ra đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nhìn xem kia sôi trào yêu huyết, Lục Thanh Dương ngón tay bước lên, một tôn toàn thân đen nhánh cao tới 7-8 mét hình người cơ giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn, liền giống như kiếp trước cao tới cơ giáp. Lúc đầu Lục Thanh Dương cũng không muốn đem vật này phẩm luyện chế khổng lồ như vậy cồng kềnh, nhưng là cân nhắc đến phàm nhân không có linh lực, lại cần đông đảo linh quáng luyện thành cơ giới bộ kiện thôi động yêu huyết, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện đến như thế lớn. Mà tại thay thế nguồn năng lượng khu động về sau, vật này có lẽ không nên lại để linh lực khôi lỗi, huyết năng khôi giáp có lẽ muốn càng thêm chuẩn xác một điểm. Đến, Lục Thanh Dương vẫy tay, liền triệu hoán kia huyết năng khôi giáp, ngồi xuống bên trong buồng lái này. Lập tức, khổng lồ huyết năng khôi giáp trên thân hiện ra nồng đậm huyết khí, như là hỏa diễm tiêu đốt. Oanh! Chớp mắt về sau huyết năng khôi giáp khí thế trên người liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đạt tới kim đan chân quân cảnh giới. Phải biết, giờ phút này Lục Thanh Dương thế nhưng là đem tu vi của mình hoàn toàn phong bế. Này khí tức hoàn toàn là máu này có thể khôi giáp phát ra, không tệ, tam giai đại yêu huyết dịch hoàn toàn có thể thôi động ra có thể so với kim đan chiến lực. Bất quá huyết dịch này bên trong yêu khí quá đủ, phàm nhân thân thể đoán chừng chịu không nổi. Đến thêm cái cách hộ tầng mới được. Lục Thanh Dương nghĩ đến, thuận tay phá vỡ tu vi, móc ra linh tài ở giữa không trung trong chớp mắt liền luyện chế được một kiện như là trang phục phòng hộ pháp khí. Hiện tại thử lại lần nữa. Lục Thanh Dương đem tia trang phục phòng hộ trạng pháp y mà tốt, tiếp lấy nhấn ngực trước một cái như là đánh lửa khí hình tròn trang bị. Trong nháy mắt, huyết năng khôi giáp động lực dương liền bị dẫn động, quần quần yêu huyết sôi trào tiêu đốt, khổng lồ huyết năng khôi giáp lần nữa kích hoạt. Mà lần này, kia yêu huyết bên trong nồng đậm yêu khí, khi tiến vào khoang điều khiển sau cũng không đối Lục Thanh Dương tạo thành chút điểm ảnh hưởng. Xong rồi. Thấy thế, Lục Thanh Dương khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng, tiếp lấy gọi Thượng Tâm. Thượng Tâm, điều chỉnh dây chuyền sản xuất. Sản xuất một nhóm một tới cựu giai huyết năng khôi giáp, cho những người phàm tục kia mỗi người phát một bộ nhất giai huyết năng khôi giáp. Nói cho bọn hắn, mối thù của mình báo đến mới là thích nhất nhanh. Về phần cao giai huyết năng khôi giáp, để bọn hắn dễ công tích hối đoái. Còn có yêu huyết, tính làm hao tài, cũng muốn dụng công tích hối đoái. Từng đạo mệnh lệnh từ Lục Thanh Dương trong miệng tuyên bố mà xuống, mà hắn căn bản không biết hành động hôm nay đối hậu thế tu tiên giới tạo thành cỡ nào to lớn xung kích. Chương 243, cựu giai huyết năng khôi giáp. Đáng chết, cái này nhị giai tật chim thú tốc độ quá nhanh, nhị giai yêu huyết căn bản không vung được đối phương. Thanh khó thắng châu biên cảnh, một khung màu đỏ thấm huyết năng khôi giáp ngay tại cực tốc lao vụt vụt. Ở sau lưng hắn là một đầu hình thể cực đại, chiều cao hơn 10 trượng, toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí to lớn màu lam tật chim thú. Ngao, tật chim thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở ra, liền hóa thành một đạo lưu quang. Hô hô, vang, trong chớp mắt liền đuổi kịp bộ kia màu đỏ thâm huyết năng khôi giáp, đồng nhiên cơ hai cánh vỗ vỗ, cuộn cuộn yêu khí hóa thành lưới dao hướng về huyết năng khôi giáp chém xuống. Nhưng cũng may máu này có thể khôi giáp mặc dù tốc độ không phải rất xuất chúng, nhưng năng lực phòng ngự lại là không kém. Ngạnh sinh sinh chặn kia cố cường hãn vô song thế công. Phanh 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 giang giác, giang giác, phanh phanh phanh, cả hai ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra trận trận kịch liệt tiếng oanh minh cùng đinh thai nhức óc tiếng nổ. Không được a. Tiếp tục như thế yêu huyết liền muốn thấy đáy, phải nghĩ cái biện pháp mới được a. Huyết năng khôi giáp bên trong, một cái diện mục tang thương trung niên nhân lo lắng nói thầm. Trung niên nhân tên là Vương Thành, tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng đối với yêu thú có thể nói là hận thấu xương, bởi vì hắn toàn gia đều mất mạng yêu thú miệng bên trong. Nếu không phải may mắn được Triều Thiên Tông cứu, chỉ sợ hắn từ lâu táng thân cái này mênh mông loạn thế. Mà hắn cũng tại gia nhập Triều Thiên Tông phàm khôi bậc hậu, bằng vào cố gắng của mình cùng nỗ lực thu được một khung nhị giai huyết năng khôi giáp, lúc này mới khiến cho hắn có chính tay đâm yêu thú chi lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn định sẽ không bỏ qua mình bộ này nhị giai khôi giáp. Bằng không, hắn đã sớm điều khiển khôi giáp tự bạo, cùng đầu này nhị giai tật chim thú đồng quy vu tận. Mà liền tại trung niên nhân này suy tư đối sách lúc, lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa, trên bầu trời một đống đen như mực vật chính phiêu phủ ở màn trời phía trên. Cái đó là thông môn trời cơ vũ khí. không nghĩ tới nơi này lại có một khung tông môn cảnh giới trời cơ vũ khí. Ha ha, ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Trung niên nhân cũng hỉ, vội vàng thao túng khôi giáp hướng về kia trời cơ vũ khí phóng đi. Trái lại kia tật chim thú còn không biết nguy hiểm tới gần, vẫn tại điên cuồng công kích tới huyết năng khôi giáp. Ầm ầm, ầm ầm. Một phen kịch liệt giao phong phía dưới, huyết năng khôi giáp lực phòng ngự rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí mơ hồ ở giữa đã có bị xé nứt dấu hiệu. Mà coi như bộ này huyết năng khôi giáp phòng ngự sắp sụp đổ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại phiến thiên địa này vang lên. Tích nhỏ, kiểm tra đến có yêu thú tới gần. Mức độ nguy hiểm cấp 2. Tích nhỏ, đả kích triển khai. Triển khai bên trong. Triển khai hoàn tất, bắt đầu đả kích. Theo liên tiếp không có tình cảm thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một đạo ánh sáng chói mắt buộc đột nhiên xuất hiện. Đạo ánh sáng này buộc giống như một vòng nắng gắt, bắn thẳng đến tật chim thú. Lệ tật chim thú gào lên thê thảm, thân thể cao lớn bị cột sáng xuyên qua, một phân thành hai. Máu tươi phun ra. Vâng. Về phần phía trước bộ kia huyết năng khôi giáp thì là khẩn cấp lần tránh, rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên, không có động tĩnh. Thẳng đến sau một hồi lâu, trăng sáng tinh nồng lúc mới chậm rãi thức tỉnh. Giang giác. Nương theo lấy một đạo cơ hoàng tiếng vang lên, người mặc nặng nghề trang phục phòng hộ vương thành từ khôi giáp bên trong chậm rãi bò lên ra. Hô. Trên lệnh. Kém một chút liền xong đời. Vương Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Hắn không phải sợ chết, hiện nay Triều Thiên Tông cho phàm nhân luyện chế ra máu này có thể khôi giáp, để hắn cũng có báo thủ lục năng lực cùng hy vọng. Cho nên hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy vội vàng kết thúc sinh mệnh của mình. Một ngày nào đó hắn muốn giết hết nơi đây yêu thú. Mà nhìn xem trước mặt đầu kia vỡ vụn thành hai nửa, còn bốc hơi nóng tật chim thú, Vương Thành nhãn tỉnh sáng lên. Chật vật bò lên trên là hắn thân cao 4 lần có thừa huyết năng khôi giáp trên thân. Sau đó từ bên trên tháo ra một cái dầu ấm trạng pháp khí. Ngay sau đó, bước nhanh chạy đến kia tật chim thú bên cạnh thi thể. Dùng trong tay dầu ấm trạng pháp khí, đem kia nóng hổi yêu huyết chậm rãi quán chú đến dầu trong bầu. Lập tức, lại lần nữa bò lên trên huyết năng khôi giáp, đem dầu trong ấm yêu huyết đổ vào một phương 1 mét gặp sâu dương thể pháp khí bên trong. Lại làm xong đây hết thể về sau, Vương Thành hít một hơi thật sâu, bỏ vào huyết năng khôi giáp khoang điều khiển. Tới đi, huynh đệ của ta. Nỉ non một tiếng, Vương Thành nhấn bên trong buồng lái này một cái hình tròn trang bị. Lập tức, huyết năng khôi giáp trung quanh hiện ra một tầng hồng quang óng óng óng. Giang giác, giang giác. Ầm ầm. Theo một đạo to lớn khởi động âm bạo thanh truyền đến, chỉ gặp nguyên bản nằm dạp trên mặt đất huyết năng khôi giáp đột nhiên đứng thẳng mà lên. Xong rồi. Vương Thành kinh hô một tiếng, thao túng huyết năng khôi giáp lại lần nữa đi vào kia tật chim thú bên cạnh. Lần này, bởi vì huyết năng khôi giáp đã khởi động, hắn cũng không cần lại dùng tay quán chú yêu huyết, chỉ gặp hắn kích thích bên trong buồng lái này cái nút, một cây tráng kiện tròn quản trong nháy mắt bắn ra ngoài. Tại tròn quản đỉnh là một cái giống như dao găm quân đội pháp khí, mà đổi thành một đầu thì kết nối lấy huyết năng khôi giáp thùng đằng sau trạng pháp khí. Phốc phốc. Theo tròn quản đỉnh đầu gai nhọn hung hăng cắm vào tật chim thú thi thể, quần quần yêu huyết trong nháy mắt bị hút vào đến dương thức pháp khí bên trong. Ngay sau đó bên trong buồng lái này, một cái mang theo khắc độ mặt đồng hồ tại Vương Thành nhìn chăm chú bắt đầu chậm chạp dâng lên. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, theo tật chim thú yêu thân thể xẹp, mặt đồng hồ khắc độ đến đỉnh. Vương Thành lúc này mới thu hồi tròn quản. Ngay sau đó lại thao động huyết năng khôi giáp cơ quan cánh tay đem tật chim thú thân thể nhấc trong tay. Lúc này mới rời đi phiến khu vực này. Mà theo hắn nhanh chóng bay lượn, sắc trời dần sáng. Thiên khung phía trên, một vòng húc nhật từ từ bay lên. Một toàn rộng lớn lại to lớn cơ quan bình đài chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hô, rốt cục trở về. Nhìn phía xa tòa kia nổi giữa không trung, không ngừng có huyết năng khôi giáp ra vào to lớn bình đài. Vương trưởng thành thở phào nhẹ nhõm. Lần này ra ngoài đi săn mặc dù nguy hiểm, nhưng bằng mượn thu hoạch lần này, hắn lại tích lũy 3 viên yêu thú cấp 2 yêu đan, góp đủ 10 khỏa liền có thể hối đoái một khung tam giai huyết năng khôi giáp. Tam giai huyết năng khôi giáp tấn những tu sĩ kia các lao ra thuyết pháp đủ để cho có thể sánh được kim đan yêu thú. Nương tử, hài nhi chờ ta một chút, mối thù của các ngươi ta sớm muộn có thể báo. Vương Thành tự lẩm bẩm một câu, liền nhanh chóng buôn tập mà đi. Hắn phải chạy về 33 trọng trời mẫu hạm tu dưỡng mình khôi giáp, thuận tiện nên đón lần tiếp theo đi săn nhiệm vụ đến. Mà giống hắn như vậy phàm nhân, toàn bộ Triều Thiên Tông hiện nay không hạ hơn 20 vạn dư. Tại Lục Thanh Dương đại lực duy trì dưới, Triều Thiên Tông mở ra lối riêng, để phàm nhân cũng có thể sánh vai tu sĩ chiến lực. Đồng thời tối cao thậm chí có thể đổi được cựu giai huyết năng khôi giáp. Mặc dù hiện nay Triều Thiên Tông chỉ có một bộ, nhưng có thể so với đại thừa tôn giả cựu giai huyết năng khôi giáp là tất cả phàm nhân đều tha thiết ước mơ tồn tại. Chương 244, 10 cấp. Ẩm. Tình huống như thế nào? Thanh Khó Thăng Châu không phải sớm đã bị tộc ta chiếm lĩnh sao? Tại sao lại có nhân tộc tu sĩ làm loạn? Trung vực, Bắc Cảnh Trường Thành. Ngao Dạ nghe thủ hạ truyền tới tin tức, lập tức biến sắc. Hắn mời người hạ giới vốn là công lao chợt giảm. Bây giờ nếu là lại sinh biến cố, e là cho dù có thể đem chuyện này đè xuống, công lao cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không được, nhanh chóng điều khiển Chí Tôn tiến đến bình loạn. Đem nhóm người này tộc cho ta bóp chết tại Thanh Khó Thăng Châu. Ngao Dạ lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Rõ. Nghe được Ngao Dạ, thủ hạ vội vàng ứng thanh rời đi. Bất quá, chớp mắt về sau hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, nhóm người này tộc xuất hiện có chút kỳ quặc. Cái này Thanh Khó Thăng Châu chiếm lĩnh hồi lâu, chưa hề phát sinh qua tu sĩ nhân tộc làm loạn sự tình. Bây giờ làm sao đột nhiên? Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy không ổn. Đột nhiên, một loại nào đó khả năng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cái này khiến Ngao Dạ lập tức lông mày siết chặt. Không đúng, nhóm người này tộc chẳng lẽ yêu vực bên trong đám kia, bọn hắn ra rồi. Ngao Dạ sắc mặt hơi đổi một chút. Nghĩ tới đây, hắn không dám trì hoãn. Dù chỉ là khả năng, hắn cũng không dám cược ga huống chi hắn bỏ hơn phân nửa công lao mời Ngao Ất hạ giới, không phải là vì ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn sao? Cho nên, tại suy nghĩ sau một lát, Ngao Dạ quả quyết tiến đến gặp mặt Ngao Ất. Ngao Ất hành cung bên trong, hóa thành thân người hắn nhàm chán từ trong tay ném ra một đoạn xương cốt. Đùa lấy đường hạ hơn 10 vị, cái cổ mang vòng cổ nhân tộc đại thừa. Những này đại thừa trong ngày thường đều là nhân tộc đỉnh tiêm chí tôn cùng tôn giả. Dù là tại cùng yêu tộc khai chiến về sau từng cái cũng là uy phong lẫm liệt. Khi nào nhận qua bực này bất khí? Cho nên tại nhìn thấy Ngao Ất cử động về sau, từng cái cũng là trợn mắt nhìn nhau. Ngao Ất gặp này khinh thường cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức hướng phía mấy người bao phủ tới. Hừ, đương chó liền muốn có đương chó giác ngộ. Hiện tại cũng dám từng cái đối ta nhè răng toét miệng, loại kia phi thăng chẳng phải là còn muốn thí chủ. Ngao Ất để những cái kia đại thừa nhau nhau tức giận, nhưng không có một người có thể tại cái này cường hãn uy áp phía dưới phản bác mở miệng. Cũng chỉ có tu vi cường hãn chút Lý Thiên Huyền có thể miễn cưỡng gạt ra một chữ. Xúc. Ừm. Làm càn. Cũng không có chờ Lý Thiên Huyền nói hết lời, Ngao Ất lập tức giận tím mặt. Một đạo bàng bạc tiên uy công kích tại chỗ đem hắn đánh lui mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một trương mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hãi nhiên cùng không cam lòng. Mà liền tại Ngao Ất chuẩn bị sau đó giáo huấn cái này không biết sống chết nhân tộc sâu kiến thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rất nhanh, một thân ảnh liền vào. Người tới một tịch áo bào đen, thình lình chính là Ngao Dạ. Tộc thúc. Ừm. Ngươi đến chuyện gì? Ta không phải cho ngươi đi truy tra nhóm người kia tộc thế lực hạ là sao? Thế nào, có đầu mối chưa? Ngao Ất thu uy áp, đạm mạc mở miệng, muốn quay người ngồi trở lại lớn tòa phía trên. Cũng không có chờ hắn trở lại, liền nghe Ngao Dạ lập tức vội vàng mở miệng. Tộc thúc, có mặt mày. Nhóm người kia tộc hư hư thực thực quay lại trung vực, lại trước mắt có vẻ như ngay tại thành khó Thăng Châu. Ồ. Ngao Ất nghe lời này, lập tức lông mày nhíu lại, chợt cười lạnh một tiếng, tốt, ta đang lo tìm không thấy cơ hội đâu. Bây giờ ngược lại tốt, đưa tới cửa cơ hội ta ha có thể không trân quý. Đi. Cái này đi thành khó Thăng Châu. Ngao Ất lập tức đứng người lên, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Ngao Dạ gặp này cũng là không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Nhưng chớp mắt về sau, Ngao Ất lại đột nhiên quay lại. Cổ tay chuyển động, đúng là đem kia hơn 10 vị nhân tộc đại thừa cũng mang đi. Chớp mắt đỉnh trước, Ngao Dạ nhìn xem nắm một nhóm nhân tộc đại thừa Ngao Ất có chút không rõ. Tộc thúc, những này nhân tộc vì sao cũng muốn mang lên? Mang lên bọn họ có phải hay không có chút không tiện a? Ngao Ất nghe vậy cười nhạo một tiếng. Không tiện? Ngươi biết ta vì sao muốn đem những này nhân tộc đều mang lên sao? Bởi vì bọn hắn hữu dụng. Ngao Dạ nghe vậy không hiểu, những này nhân tộc có tác dụng gì? Ha ha, đám nhân tộc này đại thừa tâm cao khí ngạo, không muốn trung thực làm nô. Lần này ta tiến đến bình loạn, thuận tiện cũng làm cho những thứ cầu này biết sự lợi hại của ta, để bọn hắn minh bạch ai mới là chân chính chúa thể. Ngao Dạ nghe lời này, khẽ cho mày, nhưng cũng không khuyên nhiều ngăn. Kia, tộc thúc, phải chăng còn phải mang theo chút binh mã, lấy tráng uy danh? Không cần, để những yêu tộc kia đại thừa đến là được, ta thuận tiện như vậy phấn chấn một chút quan tâm. Ngao Ất nhàn nhạt phân phó, kỳ thực hắn có mình tính toán, chờ hắn bình việc nơi này, quay lại thượng giới về sau. Những yêu tộc này đại thừa tất nhiên cũng không ít phi thăng hạng người, để bọn chúng xem thật kỹ một chút mình có bao nhiêu dũng manh phi thường. Đợi ngày sau những này yêu tôn phi thăng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có mấy vị sẽ đầu nhập vào hắn. Đến lúc đó, hắn tại trong tộc cũng coi là có mình một phen thế lực. Nghĩ tới đây, Ngao Ất nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Hắn ngẩng đầu lên, quét Ngao Dạ một chút. Đi thôi, chớ có chậm trễ. Ta ngược lại muốn xem nhóm người này tộc có năng lực gì dám cản rỡ như vậy. Là. Ngao Dạ thấy thế nhẹ gật đầu. Lúc này, gọi một đám yêu tôn. Sau đó chớp mắt đỉnh bắt đầu phát lực. Ba ngày sau, theo linh lực quán chú hoàn thành. Tại Ngao Ất dẫn đầu dưới, bảy yêu trong nháy mắt biến mất. Thanh khó Thăng Châu. Bên trên Chiêu Thiên Cung, Lục Thanh Dương ngồi một mình ở thanh lãnh trong đại điện. Khí tức quanh người chậm chậm lưu động. Từ lúc hắn bước vào đại thừa chi cảnh sau, tu vi dâng lên liền hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng cũng may bằng vào vu tu phát cửa, nhục thể của hắn tu vi lại là một khắc không ngừng tại tăng trưởng. Bây giờ khoảng cách nhục thân chứng tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Mà khối kia bất quá lớn chừng ngón cái, bị hắn xưng là thiên bi lưỡi đao sừng cũng thường xuyên bị hắn lấy ra quan sát. Mỗi lần quan sát, luôn có thể để hắn cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Không biết có phải hay không ảo giác. Lục Thanh Dương luôn cảm thấy, khối này lưỡi đao sừng tựa hồ đặc biệt nghĩ thôn vệ hắn từng đút cho tượng tâm thiên đạo tinh phách. Phản phất những ngày kia đạo tinh phách đối với hắn mà nói, là vô cùng mỹ vị. Hắn cũng thật làn đếm thử đem một sợi thiên đạo tinh phách ném đút cho thiên bi. Nhưng thiên đạo tinh phách tại bị thiên bi thoáng qua hấp thu về sau liền không hề có động tĩnh gì, chỉ là nhan sắc càng phát ra tối đen. Chẳng lẽ lại này thiên đạo tinh phách có thể chữa trị khai thiên phủ? Nhưng xem ra cần thiết thiên đạo tinh phách đoán chừng là hải lượng số lượng a. Lục Thanh Dương sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ngay tại hắn tự hỏi nên như thế nào lấy tới càng nhiều ngày hơn đạo tinh phách thời điểm, chợt, thượng tâm thanh âm đột nhiên dồn dập vang vọng trong đại điện. Tích tích. Kiểm tra đến có số lớn yêu thú tới gần. Tích tích. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm. 10 cấp. Chương 245, chiến trấn tiên. Nghe thượng tâm dồn dập thông báo âm thanh, Lục Thanh Dương lông mày trong nháy mắt bốc lên. 10 cấp. Phải biết bình thường chí tôn mức độ nguy hiểm cũng bất quá cấp 9. Đây là Lục Thanh Dương đã từng cho tượng tâm phân chia thiết lập, nhưng bây giờ mức độ nguy hiểm vậy mà đạt đến 10 cấp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có một con siêu việt đại thừa tồn tại giáng lâm. Nghĩ đến cái này, Lục Thanh Dương không dám chỉ hoãn, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, trông về phía xa tứ phương. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một mảnh đen nghịt mây đen đang nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Kia là? Lục Thanh Dương mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp tại kia dày đặc mây đen chỗ sâu, mấy chục đạo hóa thành hình người yêu tộc chí tôn khí tức đang điên cuồng rung động. Mà theo bầy yêu tới gần, Lục Thanh Dương diện mục cũng càng phát ra chấn kinh. Bởi vì hắn đúng là nhìn thấy hơn 10 vị nhân tộc đại thừa bị ảnh hình người buộc chó đồng dạng buộc tại từng cây trên xiềng xích. Mỗi người trên cổ cũng đều mang theo một bộ đặc chế vòng cổ. Mà tại những này nhân tộc đại thừa sau lưng, một người mặc ngân bảo khuôn mặt thần tuấn thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng, chính tràn ngập trào phúng nhìn xuống Lục Thanh Dương. Cứ việc cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, nhưng Lục Thanh Dương nhưng như cũ có thể từ nơi này nam tử trên thân cảm ứng được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Lục Thanh Dương lông mày nhíu chặt. Hắn tất nhiên là nhìn ra được cái này người mặc ngân bảo thanh niên nam tử địa vị không đơn giản. Một đám yêu tôn đối đều cung kính vô cùng. Bên cạnh cái kia ta ngược lại thật ra gặp qua chân dung của hắn, hẳn là yêu tộc trung chủ nao dạng. Nhưng vị này lại là chưa từng thấy, chẳng lẽ lại là thượng giới tới? Lục Thanh Dương suy đoán sau khi, cũng là làm xong đề phòng. Mà theo bầy yêu tới gần, đầy trời yêu khí càng là trực trùng vất tiêu. Cái này khiến Triều Thiên Tông một đám đệ tử đều là nhao nhao bay lên không, chuẩn bị tiếp địch. Mấy chục vạn huyết năng khôi giáp cũng nhao nhao xuất động. Mã Lương cùng bốn tôn cựu giai khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Lục Thanh Dương. Trưởng giáo. Nhìn phía xa bầy yêu, Mã Lương đối Lục Thanh Dương bóng lưng cung kính cúi đầu. Mà liên tại hắn chuẩn bị hỏi thăm đối sách thời khắc, lại là đột nhiên phát hiện xa xa yêu vân bên trong đúng là có mấy đạo quen thuộc người thân ảnh. Cái đó là Lý hội chủ, còn có Cự Hải Chí Tôn. Nhìn phía xa đạo thân ảnh quen thuộc kia, Mã Lương con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Lục Thanh Dương khi nghe thấy về sau, cũng là tại trước mắt minh bạch lập tức lương trong miệng hai người là ai. Kia là tông quản hội hội chủ Lý Thiên Huyền Ư, còn có trấn thủ thanh khó thắng châu Chí Tôn đại thừa, Cự Hải Chí Tôn. Lục Thanh Dương hơi kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc chiến lược mạnh nhất, tông quản hội hội chủ lại bị yêu tộc giam giữ đi. Một trận có chút cứng rắn a. Lục Thanh Dương hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong lóe ra ngưng trọng. Mặc kệ, đánh trước qua lại nói. Lục Thanh Dương gầm nhẹ một tiếng, dưới chân giẫm một cái. Lập tức, quanh người hắn khí cơ run lên bần bật. Ông một cỗ hạo đãng chi lực trong nháy mắt quét sạch ra, khiến cho bốn phía hư không đều run rẩy kịch liệt. Sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao, chớp mắt hóa thành ngàn mét chi cự. Đây không phải hắn vận dụng tiên khải chi lực, mà là toàn lực vận chuyển vu tu pháp cửa. Thân thể trong nháy mắt phóng đại. Nhìn xem một màn này, yêu trong đám ngao ớt mắt lộ ra tinh quang. Ừm. Không nghĩ tới tại hạ giới còn có thể trông thấy thể phách nhân tộc mãnh liệt như vậy. Không sai không sai. Bất quá, trong mắt ta ngươi bất quá là cái tráng kiện điểm con kiến thôi. Ngao ớt liếm môi một cái, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Sau đó quần quần tiên uy cách ngàn dặm vạn dặm hướng phía Lục Thanh Dương ầm vang bộc phát ra. Oeng. Một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang. Ầm ầm. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân cơn bão năng lượng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đem bốn phía hư không đều đánh nát bấy. Vô tận bụi bặm ngập trời mà lên, khiến cho toàn bộ 33 trọng trời mẫu hạm đều sa vào đến trong hỗn loạn. Đây là Thiên Uy. Quả nhiên, cái thằng này là thượng giới xuống tới. Cảm nhận được cỗ này hạo đãng Thiên Uy, Lục Thanh Dương con ngươi có chút co rụt lại. Bất quá hắn rất nhanh chính là ổn định tâm thần. Hắn thật đúng là mô phỏng vô số lần, tiên nhân cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhìn khí thế, đối phương nhiều nhất bất quá là nhất chuyển chân tiên thôi. Hừ, chỉ là chân tiên thôi, an dám cản rỡ. Cảm thụ được cỗ này Thiên Uy mang tới áp bách, Lục Thanh Dương không do dự nữa, trực tiếp thôi động tiên khải. Đồng thời cái kia thanh nhị giai tiên kiếm cũng bị hắn gọi ở bên cạnh. Còn có kia cán tiên bạch trường thương cũng là bị hắn nhấc trong tay. Cả người giống như thiên binh thiên tướng giống như đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Vĩ nạn thân thể ngăn cản tại bầy yêu trước người. Hạo đãng tiên uy từ vài kiện tiên khí bên trong xuyên xuất ra. Cái này khiến bầy yêu không khỏi trì trệ. Bọn hắn cảm thấy một loại to lớn uy hiếp. Về phần ngao ớt thì là khiếp sợ đồng thời vô cùng cuồng hỉ. Làm sao có thể? Ngươi cái tên này đúng là có loại bảo vật này. Ngao ớt nhìn xem Lục Thanh Dương trong tay tiên khí, sắc mặt biến huyễn mấy lần. Tốt tốt tốt. Lần này hạ giới đáng đời ta ngao ớt cơ duyên đến. Cảm thụ được Lục Thanh Dương quanh mình tiên khí phát ra uy áp. Ngao ớt chỉ cảm thấy bành trướng không hiểu. Hắn tại thượng giới lịch luyện dốc sức làm hồi lâu cũng bất quá có một thanh nhất giai tiên khí, nhưng bây giờ chỉ là một cái hạ giới nhân tộc vậy mà tiện tay liền móc ra một kiện nhị giai tiên khí và mấy cái nhất giai tiên khí. Ngao ớt ra mặt co quắp mấy cái, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Lúc này ngay cả do dự đều không có do dự, trực tiếp thả ra chân thân. Giống. Ngao ớt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đầu trừng vạn mét chi trưởng, toàn thân hiện lên xích hồng chi sắc chân long, một đôi màu đỏ sừng rồng, tản ra hỏa diễm nóng rực, tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Một trương dữ tợn miệng rồng, răng nanh sắc bén. Toàn thân hiện đầy xích hồng lân tiến. Nhân tộc, đem bảo bối dâng lên, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Ngao ớt to lớn long đầu lơi ngang, nhìn về phía Lục Thanh Dương, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập vẻ tham lam. Ở phía sau hắn, mấy chục con yêu tộc chí tôn cũng nhao nhao thả ra chân thân. Từng đầu cao tới ngàn mét chi cự yêu thú chiếm cứ giữa không trung bên trong, phát ra khí tức cực kỳ hung hãn. Trong đó một đầu toàn thân đen nhánh chân long thình lình chính là Ngao Dạ. Dâng lên, chân tiên ra mặt đều dày như vậy sao? Ngươi nếu là có gan liền tự mình tới bắt đi. Lục Thanh Dương mặt không thay đổi nhìn xem Ngao Dạ. Mà ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ nhìn xem cái này kinh thiên động địa một màn, từng cái ngừng thở, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Triều Thiên Tông đệ tử làm sao cũng không nghĩ tới địch đến lại là một vị chân tiên kỳ long tộc. Mà đám kia bị ngao ớt nô dịch nhân tộc đại thừa cũng càng là không nghĩ tới, tu long giới lại còn có Lục Thanh Dương như thế một vị nhân vật. Tuy tiện xuất thủ đều là tiên khí. Lý Thiên Huyền cũng mắt tròn váng. Cùng thượng giới đã từng quen biết hắn nhưng là biết tiên khí hạ giới không có nhiều dễ. Nhìn như vậy đến, nói không chừng thật là có thắng khả năng. Nhìn phía xa Lục Thanh Dương kia vĩ ngạn thân ảnh, Lý Thiên Huyền tự lẩm bẩm. Chương 246, nghe hiểu không? Vô Chi tiểu nhi, chớ có cho là may mắn được mấy món tiên khí liền có thể ngỗ nghịch bản tọa. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết biết như thế nào chân tiên chi uy. Ngao Ất cuối cùng là kìm nén không được nội tâm tham lam. Hắn thấy, trước mắt nhân tộc mặc dù nội tình không tầm thường, nhưng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn không tin mình một cái chân tiên long tộc còn không làm gì được như thế một cái người hạ giới. Nghĩ tới đây, Ngao Ất trong mắt lóe lên một vòng hung mang, cho bản tọa quay lại đây. Thoại âm rơi xuống, Ngao Ất thân thể cao lớn đột nhiên đằng không mà lên. Một cái lao xuống, thẳng đến Lục Thanh Dương mà đi. Hưu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang vọng mà lên. Ngao Ất trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Thanh Dương bên cạnh thân, khổng lồ long trảo nhô ra, hướng phía Lục Thanh Dương chụp tới. Oeng. Kinh khủng uy áp từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ Lục Thanh Dương. Nhưng là Lục Thanh Dương lại không chút nào e ngại. Chỉ gặp hắn tay cầm tiên thương, ngang nhiên vung ra. Ầm. Một đạo trầm mượn va chạm thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó, cả hai va chạm dư ba trong nháy mắt lan tràn bốn phía. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, vô biên thổ sóng xông lên trời không. Bạch bạch bạch. Đập trừng. Lục Thanh Dương liền lùi lại 7 bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chọc vào Ngao Ất, trong mắt tràn ngập chiến ý cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản lục thể của ta? Không đúng, trên người hắn không chỉ có một kiện tiên khải. Ngao Ất ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chọc vào Lục Thanh Dương. Hắn dám khẳng định trên thân Lục Thanh Dương khẳng định còn có cái khác phòng ngự bảo vật. Nếu không vừa mới đối bính một cái dư ba liền có thể để Lục Thanh Dương toàn thân nổ tung. Mà trên thực tế Ngao Ất đoán không lầm, cũng không hổ là thượng giới người tới. Một chút liền nhìn ra Lục Thanh Dương nội tình. Vừa mới một kích kia Lục Thanh Dương mặc dù là dùng tiên thương đối địch, nhưng nếu là không có lôi ngục nội giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, chỉ bằng vào kia cố cường hoành lực trùng kích liền có thể để thân thể của hắn bạo liệt. Hào tiểu tử, lại còn ẩn giấu đi át chủ bài nhiều như vậy, xem ra bản tọa nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngao Ất hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra sát cơ nồng nặc. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế bỗng nhiên kéo lên. Giống. Ngao. Theo hắn khẽ quát một tiếng, một đoàn cực nóng long tức từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Cái này đoàn long tức bên trong ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức, phảng phất có thể đốt cháy vạn vật. Long viêm phần thiên, cho bản tọa diệt. Ngao Ất gầm nhẹ một tiếng, kia nóng bỏng long viêm đột nhiên hóa thành một đầu ngàn mét chi trường, tản ra nóng rực nhiệt độ chân long. Nó nhất phi trùng thiên, trực tiếp nhào về phía Lục Thanh Dương. Gặp cái này hung mãnh một kích, Lục Thanh Dương không dám kinh thường. Xoay tay phải lại, một phương tinh xảo tiểu ấn liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đi. Lục Thanh Dương đại thủ vỗ, tinh xảo tiểu ấn lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ. Tiểu ấn vừa xuất hiện, không gian chung quanh cũng vì đó rung dậy. Tam giai tiên khí đối với tụ long giới tới nói đã có chút phụ tải, lại có bà bối. Nơi xa, Ngao Ất nhìn xem Lục Thanh Dương động tác, con ngươi đột nhiên co vào, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lục Thanh Dương lại còn có tiên khí, lại từ trên đó lưu truyền khí tức đến xem, cái này tiên khí phẩm giai có vẻ như còn không thấp đâu. Mà liền tại Ngao Ất chấn kinh thời khắc, Lục Thanh Dương liên tiếp động tác để hắn làm tức biến sắc. Đi. Oeng. Giang giác. Lục Thanh Dương lần nữa vỗ, tiểu ấn lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vạn mét lớn nhỏ. Oeng. Giang giác. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ nhỏ ấn bên trong tràn ngập ra, khiến Ngao Ất sắc mặt có chút biến hóa. Chấn. Oeng. Giang giác. Theo một trận tiếng oanh minh vang vọng mà lên, tiểu ấn đột nhiên nện ở Ngao Ất chỗ huyền hóa ra tới hỏa diễm cự long đầu lâu phía trên. Bành. Một trận va chạm kịch liệt thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Hỏa diễm cự long trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành vô số tia lửa văng khắp nơi mà ra, bay lả tả ở giữa không trung. Hiển nhiên tại tam giai tiên khí uy lực dưới, Ngao Ất bất luận cái gì công kích đều có chút không đau không ngứa. Đáng chết, tiếp tục như thế không tốt lắm a. Kẻ này quá mức quỷ dị, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Ta nhất thời đúng là không làm gì được đối phương. Nếu là mang xuống, vạn nhất đối phương còn có át chủ bài. Ngao Ất trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Hắn cũng không muốn lật xe tại cái này nho nhỏ hạ giới bên trong. Thôi thôi, ổn thỏa lý do ta còn là về trước đi đem việc này bẩm báo lại nói. Dù là công lao thiếu một chút, cũng không trở thành xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần trong tộc có thể ban thưởng ta một kiện tam giai tiên khí, ta nhất định có thể cầm xuống kẻ này. Nghĩ đến cái này, Ngao Ất trong lòng lập tức an định không ít. Lúc này liền muốn rời đi. Thậm chí ngay cả một đám yêu tôn cùng mình thu phục nhân tộc đại thừa cũng sẽ không tiếp tục quản chú ý Lục Thanh Dương mang đến cho hắn một cảm giác quá không ổn. Hắn không muốn lãng phí nữa một hơi thời gian. Nhưng ai biết Lục Thanh Dương sao lại để hắn phản nguyện? A, muốn đi. Một người đã dám hạ giới, vậy sẽ phải làm tốt mất mạng hạ giới chuẩn bị. Lục Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Ngao Ất, sau một khắc, một cái bất quá lớn chừng ngón cái lưỡi đao sừng chậm rãi phiêu phủ ở trong tay của hắn. Trời. Nắt. Lục Thanh Dương khẽ nhả hai chữ. Sau một khắc, lưỡi đao sừng phía trên một đạo cự phủ hư ảnh nổi lên. Hư ảnh vừa xuất hiện, loại sách tay mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hung hăng chém về phía Ngao Ất đầu lâu. Không được. Nhìn thấy một màn này, Ngao Ất biến sắc. Hắn đoán được Lục Thanh Dương khả năng còn có át chủ bài, nhưng hắn không có đoán được Lục Thanh Dương át chủ bài vậy mà như thế cường hãn. Đạo này cự phủ hư ảnh riêng là tán phát khí tức liền đã siêu việt Lục Thanh Dương cái khác mấy món tiên khí, càng đừng đề cập kia cấu ngập trời sắc bén uy áp. Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Ất không dám thất lễ. Thân rồng điên cuồng vặn mèo, muốn mau né, đồng thời chính hắn nhất giai tiên khí cũng bị hắn gọi ra ngăn tại trước người của mình. Nhưng theo cái kia đạo cự phủ hư ảnh giáng lâm, Ngao Ất sắc mặt càng ngày càng cương. Chẳng biết tại sao hắn đúng là có một loại thiên địa đem nứt cảm giác. Cuối cùng, phốc phốc một tiếng vang giòn truyền đến. Kia hai kiện nhất giai tiên khí tại kia kinh khủng uy áp dưới, nhao nhao vỡ ra. Mà hắn khổng lồ thân rồng cũng tại trong khoảnh khắc nổ tung thành huyết vụ. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Ngao Ất tiên hồn trong nháy mắt sụp đổ, bị nghiền thành mảnh vỡ. Hắn thân rồng hóa thành vô tận huyết vụ. Một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện tại Thanh Khó Thắng Châu đại địa phía trên. Thiên bi một kích, đúng là đem toàn bộ Thanh Khó Thắng Châu chém thành hai khối. Mà yêu trong đám Ngao Dạ tại nhìn thấy nhà mình tộc thúc cùng con run giống như bị người tùy tiện chém giết về sau, trong nháy mắt một bức. Ngao Dạ đầu ông một chút, hơi kém bị dọa sợ. Làm sao có thể? Ngao Dạ trừng lớn hai con ngươi, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Hắn thấy, Ngao Ất chính là thượng giới chân tiên long tộc. Cho dù là gặp được một mới vào chân tiên cảnh giới tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp, nhưng bây giờ lại bị tùy tiện giết chết. Mà không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, liền nghe Lục Thanh Dương thanh âm sâu kín chuyển tới. Con rồng kia, bản trưởng giáo còn kém cái tọa kỵ. Nghe hiểu không? Chương 247, thu Ngao Dạ. Thắng. Thắng. Cái này thắng. Quá nhanh. Lý Thiên Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Một cái đại thừa tu sĩ, vậy mà tùy tiện giết chết thượng giới long tộc chân tiên. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Người này đến tuột cùng lai lịch ra sao, vậy mà có được kinh khủng như vậy pháp khí. Lý Thiên Huyền tự lẩm bẩm. Không chỉ là hắn, còn lại cả đám tộc đại thừa cùng chúng yêu tôn đều là ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn trước mắt vừa mới chiến đấu kết thúc, chỉ cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ. Một trận chiến này thực sự quá kinh dị. Bọn hắn căn bản là không có ngờ tới Lục Thanh Dương có thể lực gáp Ngao Ất, thậm chí có thể nói là miểu sát thượng giới long tộc chân tiên. Đây quả thực là quá kinh khủng. Người này đến cùng là ai? Vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua người này? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc không thôi. Người này nói không chừng có thượng giới bối cảnh, bằng không sao có thể lợi hại như thế, xuất thủ chính là tiên khí. Lý Thiên Huyền thở sâu, định ra kết luận. Lời này vừa nói ra để chúng tôn giả nhau nhau gật đầu phụ họa. Không tệ, không tệ. Người này khẳng định có một vị nào đó chân tiên hoặc là nhân tiên trường bối, nếu không tuyệt đối không có khả năng có được khủng bố như thế tiên khí. Bất quá người này bối cảnh đến cùng là ai? Thân gia vậy mà như thế phong phú, thực sự quá kinh khủng. Đám người sợ hãi thán phục, nhau nhau suy đoán Lục Thanh Dương thân phận. Mà đổi thành một bên, một đám yêu tôn cùng Ngao Dạ đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ không có lên tiếng. Bọn chúng tựa hồ cảm thấy mình có chút hoa mắt, nhất là Ngao Dạ khổng lồ thân rồng lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa không trung, lộ ra phá lệ cô độc. Tộc thúc, bại. Ngao Dạ có chút hoảng hốt, trong ánh mắt của nó tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng không tin. Không, ta không tin, ta không tin sẽ bại bởi một cái hạ giới nhân tộc. Không, ta không phục, ta không cam tâm. Ngao Dạ gào thét, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nó không cam tâm cứ như vậy bại, càng không cam tâm đương một cái nhân tộc tọa kỵ. Suy nghĩ đến tận đây, Ngao Dạ thả người triệt thoái phía sau, muốn chạy trốn. Ngao Dạ cái này khẽ động, còn lại yêu tôn cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hướng về sau thối lui. Gặp đây, Lục Thanh Dương mắt lộ ra hàn quang, bên cạnh tiên kiếm giống như một vòng hạo nguyệt dâng lên, tản mát ra vô cùng sáng chói ngân huy. Chớp mắt về sau, liền khóa chặt xa xa Ngao Dạ. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ Ngao Dạ trong lòng bay lên. Ngao Dạ toàn thân run lên, vô ý thức đình chỉ bỏ chạy động tác, không còn dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đám yêu tôn tứ tán lộn xộn trốn. Chạy a, làm sao không chạy? Lục Thanh Dương thanh âm sâu kín truyền đến, khiến Ngao Dạ sắc mặt kỳ biến. Các hạ, ngươi. Ngao Dạ thanh âm có chút run rẩy, nó không biết nên như thế nào hình dung cảm thụ của mình, tóm lại rất phức tạp. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngao Dạ run rẩy nói. Bản tọa Lục Thanh Dương chính là Triều Thiên Tông đương đại trưởng giáo. Ngươi có thời gian ba cái hô hấp vung ra bản mệnh nguyên thần tới làm bản trưởng giáo tọa kỵ. 1, 2. Lục Thanh Dương thanh âm băng lãnh thấu xương, khiến Ngao Dạ nhịn không được sợ run cả người, suy nghĩ dãy rủa không ngừng. Vung ra bản mệnh nguyên thần mang ý nghĩa sinh tử của hắn đem triệt để trưởng khống tại Lục Thanh Dương trong tay, nhưng nếu không vung ra, tiếp nên đón hắn cũng chỉ có tử vong. 2, 3. Ngao Dạ âm thanh run rẩy càng ngày càng lợi hại. Thật can đảm. Lục Thanh Dương ánh mắt đạm mạc, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Không. Ngay tại Lục Thanh Dương chuẩn bị động thủ thời khắc, Ngao Dạ lại là đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn trung quy là không muốn cứ như vậy vẫn lạc, dù sao chỉ có còn sống liền có hy vọng, chết liền thật cái gì cũng bị mất. Ngao Dạ quyết định từ bỏ chống lại, nhận thua. Lục trưởng giáo, ta nhận thua, còn xin ngài tha ta một cái mạng. Theo Ngao Dạ mở miệng, một đạo hình rồng hư ảnh chậm rãi từ thể nội bay ra, chính là Ngao Dạ bản mệnh nguyên thần. Ừm. Lục Thanh Dương trong mắt hơi híp, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Ngao Dạ có thể thần phục như thế quả quyết. Hắn bản còn tưởng rằng đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục đâu, cái này đột nhiên chuyển biến ngược lại là làm hắn có chút không thích ứng. Ngao Dạ. Lục Thanh Dương nhàn nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Ngao Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng hắn biết, mình đích thật là thua ở một cái nhân tộc tu sĩ trong tay. Ngươi đồ hại nhân tộc ta tính mệnh, bản tội đáng chết vạn lần, nhưng bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, phạt ngươi đời này làm nô, xem như chuộc tội lỗi của ngươi. Lục Thanh Dương nói, ngón tay gảy nhẹ, một đạo ấn ký bay thẳng bắn mà ra, đánh vào Ngao Dạ trong nguyên thần. Một mực lạc ấn tại hồn hải bên trong. Ngao Dạ toàn thân run lên, mặt lộ vẻ mặt thống khổ. Hắn không có cách nào không thống khổ, mặc kệ là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể, đều thừa nhận to lớn đau đớn. Thân là yêu tộc trung chủ, đỉnh tiêm ngụy tiên kỳ long tộc bây giờ biến thành nhân tộc nô bộc, đây là cỡ nào bi ai? Mà Lục Thanh Dương này lại thì là không có xen vào nữa chú ý đối phương, chỉ gặp hắn thu tiên khải thần thông, hình thể hóa thành bình thường phiêu đến Lý Thiên Huyền chờ một đám đại thừa chí tôn trước người, nhìn xem một đám chí tôn trên cổ vàng cổ. Lục Thanh Dương khẽ nhíu mày, sau đó nếm thử bắn ra linh lực muốn thay một đám chí tôn giải trừ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lục tiên bối, vô dụng, đây là chân tiên khí cụ, chúng ta đại thừa không phá hết. Lý Thiên Huyền thần thái có chút mất tự nhiên đối Lục Thanh Dương ôm quyền mở miệng. Chủ yếu là Lục Thanh Dương quá trẻ tuổi, cứ việc không ít có đại thừa tu sĩ đều thích lấy thanh niên trạng thái gặp người, nhưng mặc kệ là hắn hay là một đám chí tôn đều nhìn ra, Lục Thanh Dương tuổi trẻ không phải huyễn hóa, mà là trời sinh tự nhiên, bởi vì hắn trên thân không có bất kỳ cái gì tuổi già sức yếu dấu hiệu, nhiều nhất bất quá 500 tuổi. So sánh bọn hắn những này mấy ngàn năm lão già tới nói, quả nhiên là tuổi trẻ đến cực điểm. Lục tiên bối, ngươi có thể chém giết kia thượng giới chân tiên đã là vì ta giới này nhân tộc kiếm tính mệnh. Chúng ta coi như xong cả một đời bị buộc chết cũng không oán không hối. Lý Thiên Huyền trịnh trọng ôm quyền, một đám chí tôn cũng đều là trên mặt vẻ cảm kích, cùng nhau hướng Lục Thanh Dương hành lễ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới có người có thể từ chân tiên thủ hạ đem bọn hắn cứu ra. Mà Lục Thanh Dương gặp đây, lại là không có lên tiếng, chỉ là ngón tay vung lên liền từ trong chữ vật giới chỉ gọi ra cái kia thanh nhị giai tiên kiếm. Chư vị, không được loạn động. Đi. Lục Thanh Dương cổ tay khẽ đảo, trôi này nhị giai tiên kiếm liền hướng phía Lý Thiên Huyền trên cổ vòng cổ vọt tới. Nhị giai tiên kiếm giữa không trung xẹt qua một đạo lưu quang, chớp mắt đi vào ngao dạ trước mặt. Vụt. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, vòng cổ trực tiếp vỡ vụn ra, rớt xuống đất. Chương 248, Tù Long chỉ lên trời. Lý Thiên Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu trong nháy mắt lan xuống. Vừa mới, một thanh tiên kiếm từ cổ của hắn xẹt qua. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tiên kiếm sắc bén tiên uy. Đời này, còn không có bị tiên kiếm xẹt qua đâu. Lý Thiên Huyền tự giễu cười một tiếng. Sau đó đoan chính thần sắc đối Lục Thanh Dương thật sâu cúi đầu. Lục tiên bối ân cứu mạng, tại hạ khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có cần, tại hạ tuyệt đối xông pha khói lửa. Lý Thiên Huyền thanh âm kiên nghị, ngữ khí âm vang hữu lực. Nghe vậy, Lục Thanh Dương khỏe miệng hơi cuộn lên, khoát tay áo không có nhiều lời. Chỉ là lần nữa điều khiển tiên kiếm đem còn lại một đám chí tôn toàn bộ giải cứu ra. Siêu siêu siêu. Vụt vụt vụt. Giang giác. Giang giác. Tiên kiếm giữa không trung vạch ra từng đạo kiếm mang. Trong nháy mắt đem còn lại mấy cái đại thừa chí tôn trên cổ vòng cổ phá vỡ. Theo một đám chí tôn đều khôi phục sự tự do. Tất cả chí tôn cùng nhau mặt hướng Lục Thanh Dương, thần sắc cung kính, thật sâu cúi đầu, cùng kêu lên hô to: "Đa tạ Lục tiền bối ân cứu mạng, đa tạ Lục tiền bối ân cứu mạng, đa tạ Lục tiền bối ân cứu mạng, đa tạ Lục tiền bối ân cứu mạng." Đối mặt đám người đáp tạ, Lục Thanh Dương không có né tránh. Hắn đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ không trùng, nhìn xuống đám người, ánh mắt bình tĩnh: "Chư vị, không cần đa lễ. Chư vị vì ta Tù Long giới nhân tộc lương đống, bản tọa há có không cứu lý lẽ. Bây giờ, yêu tộc trùm thổ phỉ mặc dù trừ, nhưng sơn hà vỡ vụn còn đợi thu thập. Bản tọa cùng bản tọa dưới trướng tông môn Triều Thiên Tông thân là nhân tộc khôi thủ, há có không xuất lực lý lẽ?" Lục Thanh Dương ngữ khí nghiêm túc, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhưng lời nói bên trong một ít chữ lại là để không ít chí tôn đều mí mắt nhảy lên. Đối với cái này, Lục Thanh Dương thì làm như không thấy. Hắn cũng không phải bạch bạch cứu đám người này. Kể từ hôm nay, bất luận là hắn hay là Triều Thiên Tông đều có khinh thường Tù Long giới lý do. Đối với như thế một cái rộng lớn trung thiên thế giới, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cho nên, tại cứu đám người này về sau, hắn nên cho đám người nâng tỉnh. Bây giờ cái này Tù Long giới nên người đó định đoạt. Mà Lý Thiên Huyền cũng tất nhiên là nghe được Lục Thanh Dương ý tại ngôn ngoại. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn. Từ xưa đến nay liền là ai nắm đấm lớn người đó là lão đại. Trước kia tông quản hội một nhà độc đại là bởi vì yêu tộc nhìn chằm chằm. Thêm nữa nhân tộc không có đại năng ép thế. Nếu không thể đoàn kết, yêu tộc tất nhiên sẽ nổi lên. Nhưng bây giờ yêu tộc thì yếu. Lục Thanh Dương hoành ép một giới, nhân tộc ít ngày nữa liền muốn quật khởi. Hắn không có lý do không ủng hộ Lục Thanh Dương. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Thiên Huyền ho nhẹ một tiếng, đối Lục Thanh Dương chắp tay. Lục tiên bối nói rất đúng. Bây giờ nhân tộc ta bách phế đại hưng, có Lục tiền bối cùng Triều Thiên Tông thay nhân tộc ta thu phục non sông, chính là chúng ta nhân tộc phúc phận. Nghe được Lý Thiên Huyền lời nói, một đám chí tôn đều có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền đều sáng tỏ. Có người lộ ra đồng ý chi ý, nhưng cũng có mặt người sắc cảm đạm. Lục Thanh Dương cũng không có để ý những này chi tiết nhỏ. Dù sao hắn chỉ là thông báo một tiếng những này chí tôn. Những người này nếu là hiểu chuyện, hiện tại cúi đầu liền bái còn có thể thắng được một phần mình lễ đãi. Coi như không muốn gia nhập hắn khẳng định cũng không bắt buộc. Nhưng ngày sau nếu là hắn bắt đầu toàn lực khai phát Tù Long giới, vậy trừ nhà mình tông môn bên ngoài, đám người còn lại nhưng tuyệt đối đừng làm phiền việc khác. Cho nên Lục Thanh Dương cũng không có quá khách khí. Tốt, Lý hội chủ không cần như thế là nhạt, cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối. Ta đơn họ Lục, chính là Triều Thiên Tông trưởng giáo, gọi ta Lục trưởng giáo là đủ. Bây giờ ta thiên hạ bách phế đại hưng, Lý hội chủ nhưng nguyện cùng ta một đạo chấn hương Tù Long. Lục Thanh Dương thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu ngạo không tự ti bên trong lộ ra một cỗ tự tin. Hắn tin tưởng Lý Thiên Huyền là người thông minh, sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Lục Thanh Dương lời này vừa nói ra, Lý Thiên Huyền cảm xúc cũng không có quá sóng lớn động. Hắn sở cầu bất quá là nhân tộc phát triển, gia nhập Triều Thiên Tông có thể khiến người ta tộc tốt hơn phát triển, hắn cớ sao mà không làm? Tại hạ nguyện ý. Lý Thiên Huyền chắp tay, trịnh trọng đáp lại. Lục Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó đối Đông Đảo Chí Tôn nói ra, chư vị nếu là nguyện ý nhưng cùng Lý hội chủ cùng một chỗ treo ta Triều Thiên Tông thái thượng chi danh. Nếu là không muốn, vậy liền tản đi đi. Chờ ta Triều Thiên Tông sơn môn mới lập thời điểm, hội yến mời chư vị đến đây xem lễ. Nghe được Lục Thanh Dương lời nói, Đông Đảo Chí Tôn sắc mặt khác nhau. Bất quá rất nhanh liền nhao nhao hành lễ cáo tử. Dù sao, loại đại sự này dù chỉ là treo tấm bảng đều không phải là sự tình đơn giản. Lục Thanh Dương cũng không có ngăn cản. Hắn nhìn xem một đám rời đi chí tôn, trên mặt hiện hiện một vòng hài lòng. Bởi vì, cũng không phải là tất cả mọi người đi. Còn có 10 cái người thông minh, đứng ở nguyên địa. Trong đó còn bao gồm vị kia Nguyên Thanh Khó Thắng Châu Cự Hải Thành đóng giữ Chí Tôn, Cự Hải Chí Tôn. Tham kiến trưởng giáo, ta nguyện gia nhập Triều Thiên Tông, vì tông môn xuất lực. Cự Hải Chí Tôn trước tiên mở miệng, còn lại chúng tôn cũng cùng nhau ô quyền. Tham kiến trưởng giáo, tham kiến trưởng giáo, tham kiến trưởng giáo. Chúng ta cũng nguyện vì tông môn xuất lực. Lục Thanh Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chư vị có thể làm ra chính xác lựa chọn, bản tọa vui mừng, không uổng công bản tọa cứu ngươi này tính mạng. Rất tốt, bản tọa tuyên bố, kể từ hôm nay Triều Thiên Tông Thái Thượng Viện tân tấn 11 vị Thái Thượng trưởng lão, cùng nguyên Triều Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, hợp xưng 13 Thái Thượng. Lục Thanh Dương thanh âm cuồn cuộn, xuyên thấu qua màn trời, truyền đến một đám 10 vạn chỉ lên trời đệ tử trong hai. Chỉ một thoáng, chúng tử cùng kêu lên đáp lại. Cần tuân trưởng giáo ngự lệnh. Gặp qua chư vị Thái Thượng. Gặp qua chư vị Thái Thượng. Gặp qua chư vị Thái Thượng. 10 vạn chỉ lên trời đệ tử cùng kêu lên cao hàn hô, tiếng gầm cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu. Thanh âm rung động cửu thiên. Thật lâu không thôi. Mà Lý Thiên Huyền thì thừa cơ hỏi, trưởng giáo, không biết ta tông môn sơn môn thiết lập tại nơi nào? Nghe được lời này, Lục Thanh Dương mỉm cười, tiện tay chỉ vào phương bắc xa xa hư không. Ta Triều Thiên Tông sơn môn liền thiết lập tại Bắc Cảnh Trường Thành. Toàn tông nghe lệnh, tông môn khai nổ. Mục tiêu, Bắc Cảnh Trường Thành. Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử tuân mệnh. 10 vạn chỉ lên trời đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh. 13 thái thượng cũng nhao nhao ôm quyền xưng là. Mà khi một đám tân tấn thái thượng trông thấy tầng mây sau hiện lộ ra Chiêu Thiên Cung về sau, từng cái cũng là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên là chưa thấy qua khổng lồ như vậy pháp khí, liền giống như một viên đại nhật ngang qua tại màn trời phía trên. Về phần Lục Thanh Dương tân thu phục tọa kỵ chân long ngao dạng, giờ phút này cũng tại Lục Thanh Dương ra hiệu dưới, thả ra chân thân, xoay quanh tại Chiêu Thiên Cung phía dưới. Đến tận đây, chân long mở đường, hạm đội hành hành, đại nhật giữa trời. 13 thái thượng trước dẫn đường, 10 vạn đệ tử sau tùy hành. Khí thế rộng rãi, mênh mông vô ngần. Hậu thế chỉ lên trời sử ký khúc dạo đầu cũng chính là một màn này. Mà một ngày này cũng bị hậu thế xưng là Thù Long chỉ lên trời. Chương 249, chỉ lên trời nội môn. 100 năm sau, Thù Long giới ngoại. Tinh không vô tận cương phong bên trong, một viên tinh cầu khổng lồ rời rạc tại Thù Long giới cách đó không xa trong tinh không. Tinh cầu bên ngoài bị một đạo nhàn nhạt vòng phòng hộ bao phủ. Tại vòng phòng hộ bên trong là một mảnh liên miên bất tuyệt khu kiến trúc, cùng nồng đậm lúc linh lực nồng độ. Tầng mây bên trong còn thỉnh thoảng bay ra mấy cái linh lực tiên hạt. Toàn bộ tinh cầu nhìn tựa như là tiên giới, mà cái tinh cầu này cũng chính là Lục Thanh Dương Chiêu Thiên Cung. Linh phủ chụp trung lưu niệm, 10 vạn công tích một lần. Đột nhiên, Mỹ Luân Mỹ Hoán hình tượng bị một đạo không quá và hai thanh âm đánh vỡ. Chỉ gặp một đầu thân thể gần vạn mét chi cự màu đen chân long chiếm cứ tại một phương tại trong tầng mây. Tại bên cạnh vây quanh mấy cái vừa thăng nhập Triều Thiên Tông nội môn kim đan chân quân. T. Đầu này chân long có phải hay không chính là trưởng giáo đại nhân tọa kỵ, giống như kêu cái gì? Gọi ngao dạ. Nghe nói 100 năm trước nhân tộc đại kiếp chính là con hàng này làm ra. Thật hay giả a? Đương nhiên là thật, nghe nói thực lực của hắn có thể so sánh đỉnh tiêm ngụy tiên. Cái gì? Thật hay giả a? Đương nhiên là thật, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Mấy cái kim đan đệ tử vây quanh ngao dạ thân thể cao lớn, thảo luận. Từ lúc Triều Thiên Tông triệt để tiêu diệt toàn bộ song yêu tộc, trọng lập sơn môn về sau, ngao dạ liền bị Lục Thanh Dương trở thành linh vật, bày tại bên trong Triều Thiên Cung. Mà ngao dạ thân là người chờ xử tội, mình là không có bổng lộc có thể cầm. Đồng thời cũng không thể tự mình ra tông xác nhận nhiệm vụ. Cho nên, vì kiếm chút công tích duy trì hoàn dưỡng tu vi của mình, đã từng yêu tộc trung chủ, Ngụy Tiên Kỳ chân long ngao dạ hiện nay chỉ có thể dựa vào cùng một đám chỉ lên trời đệ tử đến chụp ảnh chung kiếm lấy công tích. Mà nghe mấy cái kim đan đệ tử nghị luận, ngao dạ lại có vẻ rất bình tĩnh. Đối với những lời này, hắn cũng sớm đã chết lặng, mà lại hắn cũng biết, vận mệnh của mình là trưởng khống trong tay người khác. Mình muốn còn sống, nhất định phải thành thành thật thật làm Triều Thiên Tông cửa bộ dáng. Tối thiểu nhất hắn mặt ngoài đến làm như thế. Mà mấy cái kia kim đan đệ tử đang thảo luận một phen về sau, cũng đều không có bỏ được kiếm ra chân quý chỉ lên trời công tích đến chụp ảnh chung. Dù sao hoa 10 vạn công tích không giữ quy tắc cái ảnh. Chuyện này đối với bọn hắn loại này kim đan đệ tử mà nói, quả thực là một kiện quá mức xa xỉ sự tình. Húng chi mấy người vừa thăng vào nội môn, bước vào Chiêu Thiên Cung, dụng công tích lục địa phương còn nhiều rất đâu. Làm sao lại lãng phí ở loại địa phương này? Thế là, tại một trận liễu diễu trong tiếng trò chuyện, mấy người dần dần từng bước đi đến. Thuận tầng mây hướng phía dưới bay đi. Sau đó không lâu, một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường xuất hiện ở mấy người trước mắt. Gặp đây, mấy người vội vàng hạ xuống rơi vào trên quảng trường. Mà phía dưới đã sớm đứng đấy một vị ngân bào đệ tử chờ mấy người. Gặp mấy người đến, kia ngân bào đệ tử mỉm cười chắp tay, chúc mừng chư vị sư đệ thăng vào nội môn. Ta là nội môn đệ tử Vương Tiểu Thành, cũng là các ngươi lần này dẫn đường đệ tử. Vương Tiểu Thành một bên cười híp mắt giới thiệu, một bên dẫn đầu mấy người hướng về quảng trường chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, một tòa cự đại vô cùng vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây là chỉ lên trời điện, chính là trưởng giáo giảng đạo chỗ, mỗi 100 năm trưởng giáo sẽ giảng đạo một lần, đến lúc đó các ngươi có thể tới nghe. Đúng rồi, trọng điểm là còn miễn phí, không thu công tích. Vương Tiểu Thành lại bổ sung một câu. Nghe vậy, mấy người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn ở ngoại môn thời điểm liền nghe nói qua trưởng giáo truyền đạo một chuyện, nhưng không nghĩ tới lại là miễn phí. Lập tức mấy người cũng đều là phấn chấn đến cực điểm. Mà theo đám người một bên tiến lên một bên nói chuyện phiếm, từng tòa cao vút trong mây công trình kiến trúc cũng đập vào mi mắt. Bắt mắt nhất thuộc về kia từng tòa nguy nga hùng tráng, giống như cự tháp kiến trúc. Từ trái đến phải theo thứ tự là huyễn giới bí cảnh, mô phỏng đấu pháp, cùng khôi giáp nghiên luyện. Các ngươi trong tu luyện nếu là cảm thấy buồn tẻ vô vị, có thể đi những này trong cung điện tìm kiếm niềm vui thú. Vương Tiểu Thành chỉ vào từng tòa tháp hình kiến trúc giới thiệu. Sư Minh, đây có phải hay không là chính là truyền thuyết trung tông cửa thánh điện? Một người mặc áo tím váy dài nữ đệ tử hoảng sợ nói. Sớm tại ngoại môn, bọn hắn liền nghe nội môn có ba đại thánh địa. Mỗi một dạng đều là trưởng giáo vĩ lực thân sáng tạo. Đối với tu sĩ có thể nói là tuyệt đối bảo địa. Không tiến vào một lần đối tu vi đều có lợi ích cực kỳ lớn. Không sai. Này tam địa chính là ta Triều Thiên Tông thánh địa. Vương Tiểu Thành mỉm cười. Hắn vừa tới nội môn thời điểm phản ứng muốn so ba người này còn muốn khoa trương. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới thế gian này còn có kỳ dị như vậy địa phương. Sư đệ, huyễn giới bí cảnh 1000 công tích có thể vào một lần, trong đó có thể mô phỏng huyễn hóa ngàn vạn thế giới. Đồng thời mỗi lần các ngươi đều sẽ đạt được thân phận khác nhau, này thánh địa đối với đạo tâm ma luyện cùng kiến thức tăng trưởng đều phi thường có lợi. Vương Tiểu Thành lần lượt cho đám người giới thiệu. Về phần cái này mô phỏng đấu pháp thì càng thân dị, các ngươi có thể căn cứ từ mình nhu cầu định chế huyễn hóa bất luận cái gì các ngươi muốn đấu pháp đối thủ. Mỗi lần cũng chỉ cần 1000 công tích, tính được là tăng cường sát phạt kinh nghiệm thánh địa. T. Mấy người nghe Vương Tiểu Thành giới thiệu, cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Đối với mô phỏng đấu pháp, bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Nghe nói cái này mô phỏng đấu pháp có thể để bọn hắn cùng bất luận cái gì cấp bậc đối thủ đấu pháp chém giết. Trọng điểm là, ngoại trừ đấu pháp quá trình cực kỳ chân thực bên ngoài, mấu chốt nhất là, bọn hắn không cần lo lắng tử vong. Bởi vì cái này mô phỏng đấu pháp quá trình vốn là mô phỏng bọn hắn thực lực đến tiến hành chiến đấu. Thân thể của bọn hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nghe nói đã từng có vị Nguyên Anh kỳ nội môn đệ tử mô phỏng trưởng giáo, cuối cùng đúng là sinh khiên một hơi. Không sai, lúc ấy nghe nói banh động toàn tông, ngay cả trưởng giáo bản thân đều biết. Mấy người vừa đi, một bên nghị luận ầm ĩ không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Triều Thiên Tông nội môn cuối cùng một chỗ thánh địa. Khôi Giáp Nghiên Luyện. Trong truyền thuyết cải biến ức vạn phàm nhân vận mệnh thánh địa. Khôi Giáp Nghiên Luyện. Nhìn xem trước mặt to lớn tháp hình kiến trúc, mấy người đệ tử không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. So với trước mấy cái thánh địa, tại nhìn thấy Khôi Giáp Nghiên Luyện về sau, mấy người kia rõ ràng không có nhiệt tình, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Mà Vương Tiểu Thành quay đầu lại nhìn xem tòa kiến trúc này, trong đôi mắt mang theo một tia hoảng hốt. Đã từng phụ thân của hắn chính là một phàm nhân, nhưng lại bằng vào Khôi Giáp Trảm Yêu Trừ Ma, gây dựng lại gia đình, dựng dục hắn. Không chỉ có đem hắn nuôi nâng lớn lên, còn vì hắn dạy đến hải lượng tu hành tài nguyên. Nếu không phải là như thế, hắn lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền thăng nhập Triều Thiên Tông nội môn? Phải biết, hiện tại Triều Thiên Tông nội môn tu sĩ tiêu chuẩn đã là 100 tuổi kim đan mới có thể. Mà ngoại trừ hắn, chỉ sợ còn lại tu sĩ không ai sẽ thích nơi này. Bởi vì nơi đây chính là Thiên Hạ Khôi Giáp Nghiên Luyện thánh địa. Khôi Giáp đến, cũng đã sớm triệt để lật đổ phàm nhân địa vị. Nơi đây, Khôi Giáp Nghiên Luyện là vì yêu thích khôi giáp người cùng nội môn phàm nhân đệ tử cung cấp. Mỗi lần tiến vào cần 1000 công tích, trong đó có thể diễn luyện điều khiển mô phỏng thậm chí luyện chế các loại khôi giáp. Vương Tiểu Thành chậm rãi nói, mang trên mặt một tia vẻ tưởng nhớ. Mà vừa dứt lời, liền gặp một phàm nhân đệ tử từ trong tháp đi ra. Chương 250, trưởng giáo viện. Cha. Đợi thấy rõ người tới về sau, Vương Tiểu Thành lập tức hô một tiếng. Tiểu Thành, ngươi xuất quan à nha? Ngươi vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn cha ruột, Vương Thành. Ừm, mấy ngày trước đây liền xuất quan, cái này không tiếp một cái tiếp đãi đệ tử mới vô nhiệm vụ, ta chính cho bọn hắn giảng giải đâu. Vương Tiểu Thành cao hứng bừng bừng nói. Lúc này, Vương Thành ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy cái kim đan đệ tử, mang trên mặt một tia ngăn cách. Phàm nhân xuất thân hắn dựa vào khôi giáp nhất đường dốc sức làm. Trong lúc đó mặc dù chiến công hiển hách, thu hoạch vô số, càng là bằng vào công tích đổi kéo dài tuổi thọ bảo vật, nhưng đoạn đường này không ít gặp đồng môn tu sĩ đệ tử xa lánh cùng bạch nhãn, cho nên tại nhìn thấy tu sĩ lúc, khó tránh khỏi theo bản năng sinh ra một loại khoảng cách cảm giác. Thế là tại gật đầu thăm hỏi về sau, liền đối với Vương Tiểu Thành mở miệng. Tiểu Thành ngươi lại tiếp tục nhiệm vụ của ngươi đi, cha mới từ khôi giáp nghiên luyện ra có chút thu hoạch. Nay lại trở về vừa vặn suy nghĩ một chút, đợi ngươi nhiệm vụ kết thúc đã tới tìm ta. Ừ mừng. Vương Tiểu Thành trọng trọng gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu cha mình tính nết, cho nên không có quá nhiều giữ lại. Vương Thành nhìn thoáng qua chung quanh đệ tử, liền quay người rời đi. Thấy thế, Vương Tiểu Thành cũng mang theo mấy vị đệ tử tiếp tục hướng xuống đi đến. Một bên khác, Vương Thành ngồi bên trong Chiêu Thiên Cung lưu động pháp trụ, về tới mình ở lại đình viện. Giống hắn loại này chiến công hiển hách đối khôi giáp có thao tác thiên phú phàm nhân đệ tử đều ở tại Chiêu Thiên Cung phàm nhân viện. Nơi này tất cả đều là bằng vào công tích khôi giáp chiến công thăng nhập Chiêu Thiên Cung nội môn đệ tử. Chỉ gặp từng tòa kiểu dáng kỳ lạ, tạo hình đặc biệt lầu các đứng vững. Những này lầu các toàn bộ từ kim loại linh quang cấu trúc mà thành. Nhan sắc cũng là thống nhất màu gị sét sắc, nhìn rất có tương lai cảm giác. Mỗi tòa lầu các phía dưới còn có một cái sân bóng đá lớn nhỏ kim loại bình đài. Mà Vương Thành nhà trên bình đài giờ phút này chính đứng sừng sững lấy một tôn cao tới 20 mét chi cự thanh đồng khôi giáp. Tôn này thanh đồng khôi giáp toàn thân trắng kiện, tuyến ống phát đạt. Toàn thân tản ra một cỗ cuồng bạo khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại phần lưng của nó, còn dựng thẳng cắm 18 đầu tráng kiện trường thương trạng pháp khí. Những pháp khí này toàn bộ từ một loại gọi là hắc ngọc tinh thiết rèn đúc mà thành, cứng cỏi vô song, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng ngũ giai đại yêu lân giáp. Lao hỏa kế. Vương Thành nhìn xem nhà mình trong đình viện đứng sừng sững tôn này khôi giáp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tôn này khôi giáp chính là hắn góp nhặt dòng dã mấy chục năm công tích hối đoái ra. Một tôn tiêu chuẩn ngũ giai khôi giáp, giai vị đối ngọn chính là nhân tộc hóa thần đại tu. Những năm gần đây hắn chính là dựa vào tôn này khôi giáp đem con của mình cung cấp đến kim đan. Đồng thời mình cũng đã trở thành Triều Thiên Tông khôi trạng nguyên một người. Triều Thiên Tông đầu tiên ngũ giai khôi giáp người điều khiển. Phần này vinh hạnh đặc biệt đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng. Vương Thành hít sâu một hơi, đè xuống suy tư trong lòng đi vào đình viện. Hôm nay, tại khôi giáp nghiên luyện bên trong hắn quan sát một đoạn tên là vòng Thái Bình Dương khôi giáp đấu pháp thuật pháp hình ảnh. Hình ảnh bên trong khôi giáp mặc dù vẻ ngoài bên trên cùng hắn có to lớn kinh ngạc, nhưng chém giết yêu thú thân pháp cùng phối hợp an ý độ lại làm hắn nhìn mà than thở. Nhất là trong đó một đoạn, khôi giáp người điều khiển lấy thân là mồi nhử dẫn dụ đối phương xông pha chiến đấu, đồng thời lấy cái giá thấp nhất đem nó đánh giết. Một màn kia, quả thực là kinh vì thiên nhân. Vương Thành thậm chí nhịn không được tán thưởng. Dạng này điều khiển, hoàn toàn có thể được xưng là hoàn mỹ. Hiện tại xem ra cùng yêu thú đối chiến quá trình bên trong phải tận lực linh hoạt đa dạng. Muốn đầy đủ lợi dụng khôi giáp hình thể ưu thế cùng biến hóa đa đoan phương thức công kích. Nhớ lại hình ảnh bên trong hình tượng, Vương Thành ở trong lòng tự lẩm bẩm. Bất quá, ngay tại hắn suy tư đồng thời, bên hông một khối lớn chừng bàn tay hình vương pháp khí đột nhiên có chút rung động. Ừm, có người đưa tin ta. Vương Thành nhíu mày, lập tức đưa tay đem ra. Theo hắn nhấn hình vương pháp khí bên cạnh cái nút, lập tức, một hàng chữ ánh vào tầm mắt của hắn. Tôn kính ngũ giai khôi giáp người điều khiển Vương Thành, người tốt trưởng giáo viện cùng giờ này khắc này đưa tin ngươi tiến đến thương thuyết công việc, mời ngươi tại thu được lần này đưa tin về sau, liền có thể chạy tới trưởng giáo viện ứng. Trưởng giáo viện đưa tin ta. Nhìn xem trong tay pháp khí tin tức chuyển đến, Vương Thành lông mày nhíu chặt, hơi kinh ngạc. Dù sao từ lúc Triều Thiên Tông trọng lập sơn môn về sau, trưởng giáo viện liền thành Triều Thiên Tông tối cao nha môn, sẽ rất ít gọi đến người khác, thường thường đều là có đại sự mới có thể chủ động liên hệ. Hắn không nghĩ ra, hiện nay có thể có cái gì đại sự. Bất quá vẫn là thu hồi hình vương pháp khí, quay người rời đi đình viện. Chỉ bất quá tại gia tòa viện về sau, hắn phát hiện giống như không chỉ chính mình một người nhận được đến từ trưởng giáo viện đưa tin. Đến hàng vạn mà tính nội môn phàm nhân đệ tử từ phàm nhân viện từng tòa trong đình viện đi ra, nhao nhao tụ tập tại chờ đợi lưu động pháp chu trên quảng trường. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Thành đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía mọi người xung quanh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Không chỉ là hắn, tất cả phàm nhân đệ tử đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà theo lưu động pháp chu đến, một đám phàm nhân đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một tòa gạch xanh ngói xám cổ pháp kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem tòa này như là thế gian đạo quán kiến trúc, một đám phàm nhân đệ tử đều là lộ ra vẻ tôn kính. Bởi vì nơi này chính là Triều Thiên Tông trưởng giáo viện. Mà khi một đám đệ tử từ pháp chu bên trên đi xuống về sau, một cái hình người khôi lỗi từ cổ pháp kiến trúc cửa chính đi ra. Đây là trưởng giáo viện khôi lỗi người hầu. Toàn bộ trưởng giáo viện tất cả sự vật đều là từ khôi lỗi người hầu đến chủ trì. Những cái kia ảnh hưởng Triều Thiên Tông hai bên nội ngoại gần trăm vạn đệ tử, hơn ngàn vạn thuộc dân đủ loại điều lệ chế độ đều là từ những khôi lỗi này người hầu ban bố. Đương nhiên, đây đều là tượng tâm đại nhân ở sau lưng chế định tốt về sau, mới từ khôi lỗi người hầu phát ra. Bất quá cũng có thể nhìn ra những khôi lỗi này người hầu uy nghiêm, cùng trưởng giáo viện địa vị. Gặp qua sư minh. Gặp qua sư minh. Đương một đám phàm nhân đệ tử nhìn thấy cái này khôi lỗi người hầu về sau, lập tức không mình hành lễ. Phải biết những khôi lỗi này người hầu cũng không phải không có suy nghĩ tử vật, mà là bị tượng tâm phân phối một tia tính lực, để bọn hắn có được năng lực suy tư, đồng thời cũng có được trí tuệ. Đối với hiện nay tượng tâm tới nói, dù là chỉ có một sợi tính lực gia trì, cũng đủ làm cho những khôi lỗi này người hầu trí tuệ so với người bình thường mạnh lên gấp 3-4 lần. Vương Thành cũng đối khôi lỗi người hầu cung kính hành lễ. Cái này khôi lỗi người hầu cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, ra hiệu đám người đuổi theo. Một đám phàm nhân đệ tử không dám chỉ hoãn theo sát phía sau, hướng về trưởng giáo trong nội viện đi đến. Trên đường, Vương Thành trong lòng nghi hoặc lại thấp vọng, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn biết mình hẳn là lập tức liền có thể biết được. Mà không bao lâu, tại vòng qua một mảnh rừng trúc về sau, một tịch thanh sam chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chương 251, chỉ lên trời thứ nhất khôi giáp thư viện. Trưởng, trưởng giáo, vân vân vân, là trưởng giáo đại nhân. Thật là trưởng giáo đại nhân. Khi tất cả đệ tử vòng qua rừng trúc, trông thấy kia tịch thanh sam về sau, lập tức từng cái kích động quỳ rạp xuống đất. Vương Thành càng là hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt nam tử áo xanh. Nam tử này không phải người khác, chính là Triều Thiên Tông đương đại trưởng giáo, Lục Thanh Dương. Chỉ gặp Lục Thanh Dương một bộ thanh sam phiêu giật như tiên, tóc dài xóa vai, một trương thanh tú trên khuôn mặt treo ôn tồn lễ độ tiểu dung. Hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, phảng phất tựa như là một gốc cổ thụ che trời. Tham kiến trưởng giáo, tham kiến trưởng giáo, tham kiến trưởng giáo. Tại trầm qua thần hậu, các đệ tử đều là cùng kêu lên hành lễ. Đối với vị này giống như trích tiên đồng dạng tồn tại, trong lòng bọn họ có nồng hậu dày đặc sùng bái cảm giác. Chư vị miễn lễ. Lục Thanh Dương ôn hòa khoát tay áo, một vòng linh lực từ trong tay hắn tràn ra, nhẹ nhàng linh hoạt đem mọi người nâng đỡ. Nhìn xem trước mặt những này trùng trùng điệp điệp phàm nhân đệ tử, Lục Thanh Dương cũng là hơi xúc động. Lúc trước hắn bất quá tiện tay luyện chế ra một cái đồ chơi nhỏ, nhưng ai biết bây giờ lại là đúng là thành giới này phàm nhân cây cỏ cứu mạng, thậm chí có thể nói là khai sáng một bộ mới lại cực kỳ hoàn chỉnh tu luyện thể hệ. Hiện tại tù long giới, ước vạn phàm nhân lấy có thể có được một khung khôi giáp làm linh. Vô số không thể tu luyện phàm nhân đều cầu xin có thể dựa vào huyết năng khôi giáp đến nghịch thiên cải mệnh. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lục Thanh Dương cảm thấy có thể thử đem con đường này phát triển ra đi. Dù sao cái này cũng không uổng phí hắn cái gì tinh lực. Hiện nay có được Triều Thiên Tông khổng lồ cơ nghiệp hắn, chỉ cần một câu liền có thể để Triều Thiên Tông giống như một đài tinh vi máy móc vận chuyển lại. Cho nên, hắn rất tình nguyện nếm thử cải tạo thế giới này. Lại thêm chi cử động lần này cùng hắn cũng có lợi ích. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Dương trúc sau tòa này đạo quán là hắn nơi tu luyện, chiếm diện tích cực lớn dung nạp hơn vạn phàm nhân cũng rất nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng chúng đệ tử, nhẹ giọng mở miệng, "Các vị, từ lúc ta Triều Thiên Tông trọng lập sơn môn về sau, người trong thiên hạ tộc mặc dù không hề bị yêu thú nô dịch nỗi khổ, nhưng là..." Nói đến đây, Lục Thanh Dương ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói ra, "Nhưng là từ lúc yêu tộc toàn tộc xâm lấn trung vực, cái này trăm năm trung vực yêu tộc số lượng trắng trợn tăng trưởng. Phàm nhân bách tính chịu đủ yêu thú tứ ngược nỗi khổ, dựa vào tu sĩ cứu viện cũng khó tránh khỏi không kịp phản ứng." Lục Thanh Dương nói là sự thật. Từ khi trăm năm trước hắn thu ngao dạng, săn đuổi chúng yêu tôn, đoạt bắc cảnh trưởng thành, trọng lập sơn môn về sau, nhân tộc liền triệt để thoát khỏi yêu tộc nô dịch nỗi khổ. nhưng đại bộ phận yêu tộc còn tứ tán tồn tại tại yêu vực chi địa. Mặc dù Thiên Hạ tông môn đã từng nếm thử thanh trước, nhưng ở trải qua 100 năm thời gian về sau, những yêu tộc này không chỉ có không có ít, ngược lại còn nhiều ra rất nhiều. Số lượng cơ hồ là gấp bội bày ra tăng trưởng. Ở trong đó nguyên nhân thì là bởi vì nhóm này yêu tộc chính là yêu vực vùng đất nghèo nàn tới. Tại đi vào trung vực bực này mở mờ chi địa về sau, bọn chúng tộc đàn tự nhiên sẽ sinh sôi lớn mạnh. Về phần nhân tộc săn giết, thậm chí cũng không sánh nổi nguyên lai tại yêu vực nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là đây, người bình thường thường xuyên sẽ phải gánh chịu yêu thú tập kích quấy rối. Coi như có thể để tới tu hành tông môn cứu hộ, nhưng thường thường cũng là sau đó ra cắt lượng. Trưởng giáo đại nhân lời ấy, là có ứng đối chi pháp sao? Vương Thành nghe Lục Thanh Dương lời nói, sắc mặt có chút nặng nề. Lúc trước hắn cả một nhà cũng là bởi vì yêu thú tập kích quấy rối mới chỉ còn lại có hắn một cái. Bây giờ nghe được Lục Thanh Dương về sau, trong lòng của hắn lại há có thể dễ chịu. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại khẩn yếu nhất không phải lo lắng những này, mà là hẳn là như thế nào giải quyết chuyện này. Lục Thanh Dương nghe hắn tra hỏi, nhìn xem Vương Thành, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Người gọi là Vương? Vương Thành? Đúng. Đệ tử Vương Thành, bái kiến trưởng giáo. Vương Thành cung kính ổn quyền. Được. Lục Thanh Dương nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục mở miệng ra nói. Vương Thành, ta nhớ được ngươi. Nhớ ngày đó có phải hay không là ngươi điều khiển một bộ tam giai huyết năng khôi giáp lực chiến kim đan yêu thú. Cuối cùng không chỉ có chém giết đầu kia kim đan yêu thú còn cứu được một đội trúc cơ tu sĩ, nhưng có việc này. Vương Thành nghe, trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng chi sắc, chắp tay. Thật có việc này. Lục Thanh Dương nghe hắn về sau, nhẹ gật đầu. Đã như vậy ngươi nói một chút, ngươi một kẻ phàm nhân có thể dựa vào huyết năng khôi giáp phát huy ra bản sơn đảo hải chi lực. Cái kia thiên hạ phàm nhân có phải hay không cũng đều nhưng như thế. Trưởng giáo, ý của ngài là? Vương Thành ngây ngẩn cả người, có chút không biết rõ Lục Thanh Dương ý gì. Mà gặp đây, Lục Thanh Dương lập tức cũng là khai môn kiến sơn nói ra kế hoạch của mình. Vương Thành, bản tọa muốn đánh tính tại thế gian mở rộng thư viện. Cuốn sách này viện không tập văn, không luyện võ, không tu hành, chỉ học một đạo. Gì đạo? Vương Thành lên tiếng kinh hô. Lục Thanh Dương nghe vậy, mỉm cười, khôi giáp chi đạo. Cái gì chuyên? Chuyên môn học tập điều khiển khôi giáp thư viện sao? Liên mở tại phàm nhân thành trì, như là thế gian học đường. Nếu thật có thể như thế, đây tuyệt đối là chúng ta phàm nhân tin mừng a. Lần này tất cả khôi giáp đệ tử đều kinh hãi. Đây chính là thiên đại tin vui a. Nếu có thể dạy bảo thiên hạ phàm nhân điều khiển khôi giáp, thế gian này nơi nào còn có yêu thú dám ức hiếp phàm nhân. Đến lúc đó, phàm nhân vận mệnh sẽ một mực trưởng khống ở trong tay chính mình. Vương Thành cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Loại chuyện này, là hắn trước kia đương phàm nhân lúc nằm ngậm cũng nhớ a. Thế nhưng là cho tới nay đều là vô vọng. Không tệ. Lực lượng của phàm nhân không thể coi thường. Khôi giáp thư viện không chỉ có thể để phàm nhân có được sức tự vệ, trọng yếu nhất còn có thể kéo theo văn minh phát triển. Cho nên, ta quyết định ngay hôm đó lên thiên hạ mở cấp 3 khôi giáp thư viện. Lục Thanh Dương cao giọng tuyên bố, chậm rãi nói ra bản thân tư tưởng. Bậc thứ nhất, khôi giáp học đường, tuổi tác vì 6 đến 12 tuổi hài đồng, này giai đoạn nhưng truyền thụ văn bản khôi giáp tri thức. Này học đường mặt hướng khắp thiên hạ vừa độ tuổi hài đồng, lại không cần thuế ruộng, học đường xuất nạp phí tổn. Cấp thứ hai, khôi giáp học phủ, tuổi tác vì 12 đến 18 tuổi thiếu niên, này giai đoạn có thể tiếp xúc khôi giáp bộ kiện vật thật. Này học phủ chỉ mặt hướng các học đường kết nghiệp học sinh, không đối ngoại chiêu ghi chép. Cấp thứ ba, khôi giáp thư viện, tuổi tác 18 đến 30 tuổi người, này giai đoạn nhưng nếm thử điều khiển khôi giáp. Chú ý, cuốn sách này viện chỉ mặt hướng các học phủ kết nghiệp lại thông qua khảo hạch ưu tú học sinh. Theo Lục Thanh Dương dứt lời, trong cả sân tất cả phàm nhân đệ tử đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Dù sao sách này viện chế độ cũng quá đầy đủ hết, đây quả thực không phải thời gian ngắn có thể nghĩ ra tới. Đám người cũng chưa từng nghe qua như thế kiện toàn thư viện chế độ. Nào dám? Xin hỏi trưởng giáo, này khôi giáp thư viện danh tự là? Vương Thành nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Danh tự? Nghe được hắn tra hỏi, Lục Thanh Dương sờ lên cái cằm. Suy nghĩ một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, liền gọi chỉ lên trời thứ nhất khôi giáp thư viện đi. Chương 252, Thủ Long chính thức. Chỉ lên trời khôi trạng nguyên một sách viện tại Lục Thanh Dương thụ ý hạ bị hỏa tốc chấp hành, mà khôi giáp thư viện đời thứ nhất viện trưởng chính là Vương Thành. Đồng thời, chỉ lên trời khôi giáp thư viện không chỉ có nhằm vào chiến đấu khôi giáp truyền thụ, còn có sản xuất khôi giáp cùng thu thập loại khôi giáp, công tượng loại khôi giáp thậm chí kiến trúc loại khôi giáp đẳng trở. Có thể nói cái gì cần có đều có, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Mà Lục Thanh Dương xử lý đây hết thảy cũng không phải không có mục đích toàn bằng hứng thú mà vì. Trong năm trước hắn đánh giết Ngao Ất, thu phục Ngao Dạ, cùng một đám đại thừa trọng lập chỉ lên trời sơn môn về sau, vốn hẳn nên bằng vào mô phỏng phi thăng tiên giới mới đúng. Dù sao lấy tư chất của hắn cùng tu vi nghị phi thăng tiên giới căn bản không phải việc khó gì, nhưng trọng điểm chính là hắn sau khi phi thăng. Vấn đề tới, hắn nếu là phi thăng, đi lên về sau khả năng rất lớn sẽ phải gánh chịu thượng giới long tộc nhằm vào, thậm chí truy sát. Trường giáo viện đạo quan bên trong, Lục Thanh Dương cho lui Vương Thành một đám phạm nhân đệ tử, ngồi một mình ở xem bên trong, suy nghĩ nhau nhau. Ngao Ất chết đã có trăm năm, dựa theo tốc độ thời gian trôi qua, thượng giới cũng quá khứ chừng 3 tháng lâu. Nhưng long tộc lại là không phản ứng chút nào, không chỉ có không tiếp tục phái người hạ giới, còn đối tù long giới không quan tâm. Ở trong đó tất nhiên có duyên cớ gì? Lục Thanh Dương suy tư, cứ việc hiện tại tù long giới một mảnh tương hòa. Long tộc mặc kệ là bởi vì chi phí cân nhắc, hay là bởi vì cái gì không có lại tập kích quấy rối hắn. Nhưng nếu là chờ hắn phi thăng, nên đón khẳng định là vô tận truy sát, thậm chí có thể là vỡ lạc. Cho nên, vì ứng đối đang phi thăng về sau đến từ long tộc truy sát cùng áp lực, Lục Thanh Dương nghĩ ra một kế, đó chính là không phi thăng. Không sai, chính là không phi thăng. Nơi này không phi thăng, cũng không phải một mực áp chế tu vi cậu tại hạ giới xương vương xương bá. Lục Thanh Dương có một cái to lớn suy nghĩ cùng bản thiết kế. Đó chính là đem hạ giới chế tạo thành tiên giới. Thượng giới không có gì hơn chính là văn minh phát đạt, chiến lực cường thịnh, thế giới cường độ cực cao thôi. Mà hạ giới sở dĩ xưng là hạ giới, là bởi vì hạ giới hạn mức cao nhất quá thấp, đại thừa đã là cuối cùng, cũng vô pháp dựng dục ra vượt qua hạn mức cao nhất vật phẩm. Lục Thanh Dương suy tư, hạ giới hạn mức cao nhất quá thấp, nhưng hắn có thể để cao hạ giới hạn mức cao nhất, a cũng tỷ như truyền thụ phàm nhân khôi giáp nhất nói, cái này không phải là không đem giới này hạn cuối đề cao, hạn cuối đề cao, hạn mức cao nhất tất có đột phá. Còn nữa, văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau, giới này thiên đạo tự có đề cao, thăng vĩ thành tiên giới cũng không phải ăn nói xuông, chỉ tiếp tục như thế thời gian hao phí rất nhiều, ít nhất vạn năm cất bước đoán chừng mới có thể khó khăn lắm sinh ra chân tiên, cũng chính là sơ bộ đạt tới thượng giới tiêu chuẩn, muốn bước vào tầng thứ cao hơn, chỉ sợ còn phải nghĩ một chút biện pháp. Lục Thanh Dương tự lẩm bẩm, hắn đã từng nếm thử cùng tù long giới thiên đạo câu thông, hỏi thăm có biện pháp gì có thể để cho đối phương nhanh chóng lớn mạnh. Dù sao thiên đạo lớn mạnh về sau, trên thế giới hạn tự nhiên sẽ đề cao. Có đáp án lại là không có, trừ phi hắn có thể để cho tù long giới thiên đạo thôn vẹn mấy cái cùng cảnh giới thiên đạo, dạng này có lẽ có thể gia tốc lớn mạnh nơi đây thiên đạo. Nhưng ở thiên đạo trong mắt khả năng này cơ hồ là không. Đối phương hiển nhiên không tin một cái nhân tộc có thể làm được loại tình trạng này, mà trên thực tế Lục Thanh Dương thật có thể làm được. Đừng quên, hắn đã từng ngay tại mô phỏng bên trong săn bắt qua thiên đạo tinh phách. Chỉ bất quá, cứ như vậy bạch bạch cho giới này thiên đạo làm công, ít nhiều có chút không cam tâm a. Mặc dù tại ta cũng có lợi ích, nhưng rõ ràng giới này thiên đạo sẽ thu hoạch càng sâu a. Lục Thanh Dương tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi không chừng. Chớp mắt về sau, ánh mắt của hắn buông xuống. Trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một vòng dị sắc, trừ phi giới này thiên đạo làm việc cho ta. Lục Thanh Dương ngẩng đầu, có chút chấn kinh với mình ý nghĩ, nhưng trong đầu lại là làm sao cũng đè nén không được loại này ý niệm điên cuồng. Kế này như thành, ta liền có thể toàn lực tăng lên nơi đây vĩ độ, thấn thăng thượng giới ở trong tầm tay. Thậm chí bất luận cái gì phi thăng, hoặc là bước vào giới này tiên nhân đều đem nhận ta chế ước. Lục Thanh Dương càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện, cảm xúc bành trướng. Lúc này, liền không nhịn được nghĩ đi tù long giới bên trong dạo chơi. Thượng tâm, Lục Thanh Dương đứng dậy, đối không khí la lớn. Tích tích, ta tại chủ nhân. Nghe Lục Thanh Dương la lên, Thượng tâm bất quá lớn chừng bàn tay thân thể đột nhiên hiện lên ở không trung, như là khối rủ bị trên thân thể càng là lóe ra đủ loại lưu quang. Hiện tại Thượng tâm đã là cựu giai linh khí, mà lại bởi vì lâu dài hấp thu thiên đạo tinh phách, Thượng tâm hiện tại tính lực đã sớm vượt qua bình thường cựu giai linh khí. Lục Thanh Dương không biết ẩn chứa linh trí tiên bảo là dạng gì, nhưng hắn cảm giác Thượng tâm hiện tại đoán chừng muốn so nhất giai tiên bảo đều mạnh. Phải biết Lục Thanh Dương cái này trăm năm qua mô phỏng cơ hồ đại bộ phận đều lấy săn bắt thiên đạo làm chủ yếu, có đôi khi mô phỏng thậm chí có thể may mắn mang về hai đầu thiên đạo. Ở trong đó không chỉ có là vì nuôi nấng Thượng tâm, còn có chính là vì để dành đến vì thế giới thăng vĩ làm chuẩn bị. Thượng tâm, nội môn công việc tạm thời từ ngươi chủ trì, ta đi một chuyến giới bên trong. Thu được chủ nhân, nội môn sự vật ta sẽ tùy thời cùng ngài báo cáo. Còn có, khôi giáp thư viện sự tình phải nhanh chóng khai triển xuống dưới. Muốn thiết lập mục tiêu thiết điểm, ta muốn nhìn thấy tiến độ. Nghe được Lục Thanh Dương lại nhắc lên khôi giáp thư viện sự tình, một đạo lưu quang từ Tượng Tâm bên ngoài thân hiện lên. Thoáng qua về sau, Tượng Tâm mở miệng, tích nhỏ, chủ nhân kế hoạch của ngài đối Triều Thiên Tông đối với ngài đều có to lớn có ích, nhưng trong đó có thể sẽ tồn tại một điểm chỗ không ổn, phải chăng sửa đổi? Ừm, chỗ không ổn. Chỗ nào không ổn? Lục Thanh Dương sững sờ, chợt nhíu mày. Tích nhỏ, báo cáo chủ nhân, đại lực truyền thụ phàm nhân khôi giáp chi đạo, xác thực có lợi ích. Chỉ khi nào để phàm nhân chính mình nắm giữ khôi giáp sản xuất thậm chí luyện chế, cái này không chỉ có sẽ đối với tu sĩ sinh ra nguy hiểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản tông quyền lợi. Nghe được Tượng Tâm nói chỗ không ổn là nguyên nhân này, Lục Thanh Dương không có lo lắng quá mức. Kiếp trước của hắn đối với này chủng loại giống như hiện tượng cùng sản phẩm sớm đã có quản khống phương án. Hắn chỉ cần bắt trước chính là. Không sao, tuyên bố xuống dưới, về sau tất cả từ khôi giáp thư viện kết nghiệp ưu tú học sinh đều có thể miễn phí thu hoạch được một khung ta tông giúp đỡ khôi giáp. Lại từ ta tông tài trợ khôi giáp sau này sẽ là tù long giới duy nhất hợp quy khôi giáp. Mỗi đại khôi giáp đều phải khóa lại người điều khiển huyết dịch thân phận ấn ký, không được chuyển tặng bán. Trừ cái đó ra bất kỳ cái gì xuất hiện ở trên thị trường lai lịch không rõ khôi giáp đều không được lưu thông. Trọng yếu nhất, bất luận cái gì, tư tàng, tư chế, tư bán khôi giáp hoặc thế lực người, đều chỗ lấy cực hình. Lục Thanh Dương thanh âm không có tình cảm. Mặc dù phương pháp của hắn có chút bá đạo, nhưng từ khi trăm năm trước hắn trả ngất, khu yêu tôn chi sau, bất luận là hắn hay là Triệu Thiên Tông ban bố quy củ đều chính là toàn bộ tù long giới quy củ. Về sau, khôi giáp chính là tù long giới quản chế vật phẩm, mà Triều Thiên Tông chính là tù long giới chính thức phát hành.